Chương 158, giết không chết chương 158, giết không chết u ám trong. Nhị Hào Trần Huyền nhìn trước mặt ở Suzeji trầm mặc, toát ra một loại vừa đúng thương hại. Hắn động tác dịu dàng đưa tay, tựa hồ là mong muốn vuốt ve đỉnh đầu của nàng, cho trấn an. Ở Suzeji nghiêng đầu né tránh, con kia giữa không trung thủ cứng lại rồi. Vì sao không có, nghĩ tới sao? Ở Suzeji ngữ khí bình tĩnh, như là đang trần thuật một cái chuyện của người khác thực, bởi vì ta sớm đã không còn ta. Từ ta tại Tứ Thánh Trang, bị Ngô Khả Đào lựa chọn biến thành Bồ Tát quy tắc một kiện khác vật chứa bắt đầu. Ở Suzeji cái này nhân liền đã bị xé nát. Một cái ngay cả bản thân đều không có vật chứa, lại làm sao có khả năng sản sinh ra thuộc về tương lai quả? Không đúng. Hắn phủ định chém đinh chặt sắt. Nhị Hào Trần Huyền tiến về phía trước một bước, lần nữa tới gần nàng, tấm kia cùng Trần Huyền không khác chút nào trên mặt, lại hiện ra một loại hoàn toàn khác biệt xâm lược tính. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào nàng. Ngươi kỳ thực đã sớm mơ hồ đã nhận ra, sớm tại Bạch Cốt Thành. Không, tại ngươi lựa chọn lại lần nữa về đến thế giới này, cùng ở bên cạnh hắn lúc, ngươi chỉ là không dám thừa nhận kết cục của ngươi, hoặc là chết tại Tây Hành Lộ bên trên. Nào đó các ngươi căn bản là không có cách chiến thắng tàn khốc phó bản trong, biến thành hắn thông quan bản đạn, hắn sẽ vì ngươi mặc niệm 3 giây, sau đó tiếp tục tiến lên. Hoặc là, hắn sẽ tại lại cũng không dùng được ngươi lúc, tự tay giết chết ngươi. Ngươi thật sự chân thật cho rằng, hắn đã tha thứ ngươi đang Bạch Cốt Thành làm chuyện. Ở Suzeji hô hấp hơi chậm lại. Giống như, quá khứ tại Tứ Thánh Trang trong thiện phòng trải qua sâu tận xương tủy cảm giác tuyệt vọng, lại một lần nữa giữ lại hô hấp của nàng. Đây là ngươi số mệnh, Thượng Sam, kết cục của ngươi từ vừa mới bắt đầu là nhất định. Ánh mắt của hắn hạ liếc, chuyển qua nàng nắm chặt toán tăng cốt truy bên trên. Là cái này lại vô cùng xác thực chẳng qua chứng minh, Thượng Sam. Trôi này dao găm, lại phát ra một hồi như có như không, cùng loại sung sướng bù bù. Trời sinh nó liền biết tước đoạt người nắm giữ bộ phận lý trí, đem nội tâm tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng và tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại. Quá khứ, phần này tà dị lực lượng một mực bị ở sụt ẹ gì thể nội địa vị càng cao hơn OP tắc gáp chế gắt đao. Nhưng bây giờ, lòng của nàng phòng xuất hiện vết rách. Nhị Hào Trần Huyền bắt được nàng trong con mắt chợt lóe lên dao động, hắn hiểu rõ, chính mình lại một lần thành công. Sử dụng nhân tâm, là hắn từ Trần Huyền chỗ nào có được bẩm sinh thiên phú. Trong ngay mắt, trên mặt hắn xâm lược tính cởi được không còn một mảnh, biến thành vô tận ôn nhu, giang hai tay ra. Trên thế giới này, chỉ có ta và ngươi là giống nhau. Chúng ta đều chỉ muốn thoát khỏi số mệnh, ta là thật lòng muốn giúp ngươi thoát khỏi đây hết thảy. Phối hợp ta, giết chết hắn, thôn vệ hắn. Chờ ta biến thành duy nhất, ta đem đạt được định nghĩa quy tắc trí cao lực lượng. Mà ngươi, ngươi đem đạt được chân chính tự do, một cái thuộc về ở sự dễ gì tương lai. Đến đây đi, làm ra lựa chọn chính xác. Thân thể của hắn chậm rãi tới gần, sắp đem cô kia tại trong hắc ám run nhẹ nhẹ đơn bạc thân thể ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, Nhị Hào Trần Huyền tất cả động tác im bặt mà dừng, thân thể hắn cứng đờ, trên mặt nụ cười ôn nhu ngưng kết, cuối cùng hóa thành một vòng nồng nặc tiết mới. Hắn cúi đầu xuống, một đoạn màu trắng cốt dao găm đã thật sâu chui vào lòng hắn bẩn. Lúc trước ngực đâm vào, phía sau lưng lộ ra, cho đến không có trôi. Màu đen thuộc về Minh Hà Thủy, theo trôi đao khe hở, một dọn mà chảy xuôi đến ở sụt ẹ gì trên ngón tay. Ở sụt ẹ gì mặt không thay đổi buông lòng tay ra, mặc cho cốt dao găm lưu trong cơ thể hắn. Nhưng mà Nhị Hào Trần Huyền đồng thời không có ngã xuống, hắn như một người không có chuyện gì một dạng. Đưa tay cầm chuôi đao, lui về phía sau hai bước. Đương theo lấy một hồi ầm âm thanh, hắn đem thanh kia bán tăng cốt chủy từ ngực rút ra, trong tay đỡ lượng, đưa một tiếng ném xuống đất. Cái đó xuyên qua trái tim khủng bố trong vết thương, hát thủy ma quái đảo ngược lúc đích, không đến 2 giây, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết sẹo cũng không lưu lại. Hắn gãi đầu một cái, cười một cái tự dễ ước. Chậc, diễn qua đầu nhập điểm, lời kịch sát thực buồn nôn chút ít, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích tiểu này đấy. Ta hy vọng chúng ta năng lực tiếp tục lẫn nhau diễn tiếp. Ngươi nhìn, nhiều như vậy tốt, ngươi muốn giúp hắn diệt trừ quả mà ta. Năng lực mượn cơ hội này nhanh chóng trưởng thành, cả hai cùng có lợi a. Tại sao phải động thủ đâu? Ở Suzeji ánh mắt lạnh băng, không để ý đến hắn nói giỡn chọc cười. Quả nhiên lừa gạt không đến ngươi, cũng không giết chết ngươi. Quy tắc 3, chỉ có nơi đây pháp bảo mới có thể triệt để tiêu diệt dư thừa quả. Cái này cốt dao găm, mặc dù ẩn chứa cường đại quy tắc, nhưng nó không thuộc về áp long lĩnh trong thứ gì đó. Đáng tiếc, nơi đây 5 kiện pháp bảo, Tử Kim Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tỷ Bình, Mãn Trướng Kim Thẳng, Quạt Ba Tiêu. Ta duy nhất có thể tìm tới Thất Tinh Kiếm đã từ lâu bị người khác nhanh chân đến trước. Thất Tinh Kiếm. Nghe được 3 chữ này, Nhị Hào Trần Huyền trên mặt thoải mái trong nháy mắt biến mất, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, giống như trong bóng tối ẩn nút cái gì ngay cả hắn đều kiêng kỵ tồn tại. Ngươi nhìn thấy hắn? Thanh âm của hắn lần đầu tiên mang tới một tia căng cứng. Gặp được, ta mời hắn cùng đi giết ngươi. Nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói, cái này lẫn nhau thôn vệ trò chơi, thái vô thú vị. Nghe được câu này, Nhị Hào Trần Huyền trên mặt xuất hiện cực hạn chán ghét cùng không còn che giấu xem thường. Hắn cười lạnh. Gia hỏa kia, một cái mưu toan dựa vào bản thân cắt xén đến tránh thoát vạn quả quý nhất số mệnh quả. Là ngọn núi này trong, đáng buồn nhất, thất bại nhất tàn thứ phẩm. Người đang sợ sẽ hắn. Ở Suzeji nói chúng tim đen. Những lời này, nhường Nhị Hào Trần Huyền cười lạnh cứng ở trên mặt, không cách nào phản bác. Lúc này, dị biến nảy sinh. Phương xa, một tòa nguy nga như cự thú lưng ngọn núi, trong nháy mắt, vô thanh vô tức sụp đổ, vỡ nát, san thành bình địa. Đúng lúc này, 3, 4 cái quanh thân tiêu đốt lên màu máu ngang ngược khí tức điên cuồng hầu ảnh, ở mảnh này hóa thành phế tích đại địa trên không chợt lóe lên. Chúng nó đang truy đuổi, tại căn xé, đang chém giết, động tác nhanh đến chỉ còn lại xé rách không gian tan ảnh. Tất cả quá trình quỷ dị tới cực điểm, không có nổ tung oanh minh, không có núi đá lăn xuống âm thanh, không có hầu tử gào thét. Chúng nó những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt hiện đầy ức vạn đạo so hắc ám càng thâm thúy hơn đen nhánh vết rách. Cuối cùng, tại một hồi y mắng sau khi va chạm, tất cả hầu ảnh cùng kia đầy trời vết rách cùng nhau sụp đổ, trốn vào càng sâu tầng hư vô. Mà ở tất cả đều quy về hư vô một sát na. Nhị Hào Trần Huyền đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn ở đây trong đó bắt được một điểm thoáng qua liền mất tinh thuần bạch quang. Mẫu thân, sắc mặt của hắn kỳ biến, hắn hiểu rõ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại, Thượng Sam. Hắn không lại dây dưa, thân thể hóa lỏng, trở thành một bãi nhúc nhích hắc thủy, nhanh chóng dung nhập dưới chân mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc đó, ngươi sẽ minh bạch, lời ta nói đều là thật. Chỉ có ta, năng lực mang ngươi tiếp tục sống. Âm thanh càng ngày càng xa, cho đến triệt để tiêu tán. Ở Sở Dệ Dị đứng tại chỗ, ở trong lòng mặc niệm, chính là bởi vì ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, muốn lợi dụng ta, cho nên ngươi mới là giả. Nàng thu hồi cốt dao găm, quay người, không lưu luyến chút nào mà biến mất tại một phương khác hướng trong bóng tối. Chân chính hắn, từ trước đến giờ chỉ tin tưởng mình. Trần Huyền dẫn theo thiên tuyển giả, đã tới một chỗ sơn đồi. Tất cả thiên tuyển giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trung quanh trong bóng tối, những kia vốn là tham lam thăm dò ánh mắt, theo thời gian kéo dài, trở nên càng thêm không còn che giấu. Chính bọn họ quả những kia đại biểu cho bọn hắn khác nhau tương lai chính mình, đã tìm tới cửa. Trường y mắng hủy diệt tạo thành ảnh hưởng còn lại, nhờ mặt đất đều đã xảy ra kỳ biến. Tất cả sơn cốc trên mặt đất, hiện đầy vô số to lớn vết cào cùng sâu đạt mấy thước cô lớn. Mỗi một đạo dấu vết đều lưu lại một cố dường như phải hóa thành thực chất quy tắc dư uy. Chỉ là đứng ở chỗ này, đáy lòng của mọi người đều tự dưng dâng lên một cố mong muốn hủy diệt trước mắt tất cả điên cuồng xúc động. Cái này, là cái này những kia tôn ngộ không trồ đánh nhau. Một ngày tuyển người cả gan, đem cây bước trong tay, run rẩy mò về dưới vách. Hắn đầu tiên là sử sốt. Lập tức, trên mặt màu máu tận cởi, bó đuốc từ hắn tay cứng ngắt trong trượt xuống. Điểm này mở nhạt quang mang rơi xuống dưới, trong nháy mắt liền bị phía dưới hắc ám thôn vệ. Nhưng, chính là mượn kia ngắn ngủi thoáng nhìn. Bọn hắn nhìn thấy. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đáy vực. Kia phiến quái thạch đá lởm chởm, những kia chạy xuôi dung nham thâm viên nội bộ, lại chất đống lít nha lít nhít thi thể. Những kia đếm không hết thi thể, dường như đem toàn bộ đáy vực triệt để lấp đầy. Mà đều không ngoại lệ. Tất cả đều trường cùng một khuôn mặt. Trần Huyền. Chương 159, cho chúng ta một đầu sinh lộ. Chương 159, cho chúng ta một đầu sinh lộ. Đây là một cái lò sát sinh. Một cái chuyên môn dùng để đồ tể Trần Huyền huyết tinh nơi. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm. Vì thổ quốc nói dối toàn thế giới dường như tất cả mọi người tạm thời để tay xuống đầu tất cả, tập trung ở màn hình. Giờ phút này, bọn hắn cùng hiện trường thiên tuyển giả một dạng, nín thở, chằm chằm vào kia phiến do Trần Huyền tạo thành núi thây. Thổ quốc khán giả, vừa nãy cái đó tóc vàng nữ nhân nói, nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn cái huyền thần, ta còn không tin. Này đâu chỉ a, cái này cần có mấy vạn huyền thần chết ở chỗ này đi. Thủy quốc khán giả, cái khác thiên tuyển giả quả cao nữa là cũng liền 10 cái, vì sao hắn quả nhiều như vậy? Ai quy cao đại giới? Vì nghĩ đến quá nhiều, cho nên khả năng tính cũng vô hạn nhiều. Nhật bất lạc quốc khán giả, do đó, nơi này mỗi một cái quả đều đại biểu cho một loại thất bại kết cục. Này không vẹn vẹn là thi thể, càng là hơn Trần Huyền tại vô số song song tương lai trong, tất cả đi về phía bại vong chính mình. Có thi thể người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, có mặc hiện đại y phục tác chiến, có thậm chí thân mang cổ đại quan bảo, cái cổ chỗ đứt chân nhắn như gương, đầu lâu sớm đã không cánh mà bay. Những thi thể này, thân phận khác nhau, tiểu chết lại một cách lạ kỳ nhất trí. Một kích mất mạng. Trần Huyền ánh mắt đảo qua những thi thể này, bình tĩnh làm ra phán đoán. Vết thương gọn gàng, như là nào đó sắc bén binh khí gây nên, kẻ giết chóc chú ý một cái vô cùng cao hiệu quả thủ đoạn. Hắn hồi tưởng lại Nhị Hào Trần Huyền, đáy mắt hiện lên một tia hoài nghi. Không phải hắn. Cuối cùng, Trần Huyền lắc đầu. Nhị Hào nói, quả trong lúc đó muốn qua lại tàn sát thôn phệ, kẻ thắng làm vua. Nhưng bây giờ những thứ này quả thi thể, dường như rác thải giống nhau bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Giết chết bọn hắn người, đối bọn họ đại biểu khả năng tính cùng lực lượng dường như căn bản khinh thường một chú ý đứng xa một chút. Trần Huyền đối với người đứng phía sau nói. Thiên tuyển giả nhóm sững sờ, vô thức nghe theo hắn. Hắn đã đứng ở rìa vách núi. Từng kia từng sợi hắc khí từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, như cùng sống vật loại theo vách đá xuống dưới chảy xuôi. Lạnh băng, tĩnh mịch, tràn đầy thôn vệ tất cả bản nguyên dục vọng. Hắn muốn đem này hơn bạn cụ chính mình thi thể, toàn bộ chìm vào Minh Hà nội bộ. Một cái lớn mật điên cùng suy nghĩ, tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn phải thử một chút, do nhân thôn vệ quả lấy quá khứ nuốt tương lai sẽ lấy được hiệu quả như thế nào. Đúng lúc này, hưu, kể ra bén nhọn vô cùng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, theo nhiều người thân người bên cạnh trong bóng tối quét ngang mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một tên đồng dạng trường Trần Huyền gương mặt, khí chất hung ác nham hiểm, trong tay xách một cái trường phiên quả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đội ngũ cuối cùng. Hắn dường như nghĩ làm những gì, nhưng đã không có cơ hội. Kiếm khí cuốn qua, hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể, tính cả kia cái cờ cùng nhau ở giữa không trung bị cắt chém trở thành vô số khối vụn. Tiên huyết cùng tàn chi, thậm chí chưa kịp bày ra, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tinh chuẩn thả vào phía dưới dung nham thâm nguyên. Quét sạch. Hiệu suất cao, cay nghiệt, dường như còn mang theo một loại bệnh trạng bệnh sạch sẽ. Trần Huyền dưới chân lan tràn Minh Hà Hắc Thủy không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ thôn phệ lấy kia hơn bạn cũ thất bại tương lai chính mình. Hắn chỉ là bình tĩnh đem ánh mắt từ thâm viên rời, hướng về sau thoáng nhìn. Cùng lúc đó, còn lại tất cả thiên tuyển giả đều đã hoảng sợ nhìn về phía kia chí mạng kiếm khí phát ra phương hướng. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mặc một thân thanh sam, kiểu dáng xưa cũ, không thuộc về bất kỳ một cái nào đã biết triều đại. Trong tay, xách một thanh kiếm. Thân kiếm hẹp dài, khảm nạm lấy thất hỏa tinh thần trạng đường vân, dựa theo bắt đầu số lượng sắp xếp. Cho dù tại mờ tối, vẫn như cũ lóe ra yếu ớt, làm người sợ hãi hàn quang. Thất tinh kiếm. Người tới nét mặt lạnh lùng, không có chút nào tâm tình ba động, giống như một cái làm kiếm mà sinh, thành đạo mà tồn cầu đạo người. Hắn vậy trường một tấm Trần Huyền mặt. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí quả, kiếm huyền. Sinh ra suy nghĩ, Trần Huyền bản thân, cùng với tìm tòi quái dò thế giới cuối cùng chân tướng chấp niệm. Đặc tính, tuyệt đối lý tính. Vứt bỏ tất cả bị hắn coi là vướng víu nhân tính tình cảm, tại xử lý tất cả sự vật bên trên, vĩnh viễn chấp hành chính mình cho rằng tối ưu giải. Trần Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là một cái đơn thuần do lý tính cùng tò mò mà thành chính mình. Là hắn tất cả cách tự hỏi trong, tiếp cận nhất máy móc, không có nhất nhân vị kia một mặt. Kiếm huyền. Là hắn cho mình lấy tên. Một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhường tất cả thiên tuyển giả theo bản năng mà lui về sau một bước. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, cái này huyền thần quả dường như so với bọn hắn một đường chứng kiến thấy bất luận cái gì tồn tại, đều càng tiếp cận nào đó hình thái cuối cùng. Nhân người đã đến. Kiếm huyền mở miệng. Trần Huyền nhìn chăm chú cái này thuần túy nhất lý tính chính mình trong miệng hỏi, ta tương đối yếu kỳ, nơi này nhiều như vậy trương nhất giả mặt, các ngươi là thông qua phương pháp gì nhận ra ta chính là nhân? Kiếm huyền giơ tay lên bên trong thất tinh kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Trần Huyền tim. Vì màu sắc, màu sắc. Trong mắt của chúng ta, tất cả quả bất kể mạnh yếu đều bày biện ra khác nhau trình độ kim sắc và mang. Mũi kiếm của hắn có chút dừng lại. Chỉ có ngươi, ban đầu nhân, là màu bạc, là đại biểu cho vô hạn lượng biến đổi, không có bị bất luận một loại nào tương lai chỗ ô nhiễm, nguyên sơ chi sắc, là tất cả khả năng tính đầu nguồn, cũng là tất cả không biết. Màu bạc. Trần Huyền trong lòng hiểu rõ, nhân cùng quả khác biệt, ở chỗ này như thế trực quan. Còn lại thiên tuyển giả nhóm thở mạnh cũng không dám, theo bọn hắn nghĩ, này tất nhiên là một hồi ngươi không chết thì là ta vong quyết đấu. Nhưng mà, kiếm huyền đột nhiên cổ tay khẽ đảo. Keng. Thanh thúy tiếng kiếm reo qua đi, thất tinh kiếm dứt khoát đưa về trong vỏ. Hắn dương mắt, nhìn về phía Trần Huyền, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Quả muốn cùng nhân hợp tác. Thiên tuyển giả nhóm tưởng rằng chính mình lỗ hai vấn đề, nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn vừa nay mới mắt thấy đến, gia hỏa này như thái rau một dạng, đem chính mình một cái khác minh đệ trả ta. Này đi về phía, đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cùng phong gào thét, thổi đến Trần Huyền áo bào bay phất phới. Hắn cũng không nhân đối phương đột nhiên xuất hiện lấy lòng, mà thả lòng bất luận cái gì cảnh giác. Hợp tác điều kiện tiên quyết là lợi ích. Ngươi là của ta quả giúp ta thông quan, đều mang ý nghĩa ngươi hoàn toàn biến mất. Ngươi mưu đồ gì? Đừng nói cho ta, đồ ta cho ngươi sau đốt một nén nhang. Đây là một cái nút chết. Quả tồn tại, phụ thuộc vào nhân. Nhân chung kết, chính là quả tân sinh. Tiểu này tự nhiên đối lập, hợp tác thế nào? Kiếm huyền cặp kia trong con ngươi đen nhánh, lần đầu tiên lóe lên một tia khó nói lên lời bi quang. Cũng không phải là tất cả quả đều muốn trở thành ngươi, biến thành ngươi, muốn gánh chịu ngươi tất cả nhân quả, tất cả tình cảm, tất cả nhân tính. Kiếm huyền trong giọng nói lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác. Ghét bỏ. Trần Huyền triệt để ngây ngẩn cả người. Hảo gia hỏa, lẽ nào biến thành ta, còn vô cùng ủy khuất ngươi? Kiếm huyền ánh mắt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Ta muốn ngươi hứa hẹn ta, tại phó bản sắp hoàn thành vạn quả quy nhân trong mấy mắt, bảo toàn ta. Hắn dừng một chút, cuối cùng nói thêm, cùng với giống ta dạng này, không muốn dung hợp, chỉ muốn bảo vệ cầm bản thân độc lập quả. Cho chúng ta một cái đường sống, chỉ có ngươi có thể làm đến. Chương 160, mẫu thân chương 160, mẫu thân Trần Huyền cùng cái khác thiên tuyển giả chú ý, liền bị thiên khung phía trên một tiếng vang trầm hấp dẫn qua. Những kia bị hầu tử nhóm dã man xé mở đen nhánh vết rách, vốn đã nhìn thấy mà giật mình, lúc này hướng trung tâm kéo một cái, vô số cái nước trong nháy mắt lẫn nhau thôn phệ, ngạo nghệ dung hợp. Cuối cùng, tại thiên không đỉnh, tạo thành một cái to lớn đen nhánh lỗ thủng. Đúng lúc này, lỗ thủng chốt sâu, sáng lên. Đây không phải là thái dương, không phải tinh thần, mà là một loại thuần túy bạch quang. Một cỗ mới đầu nhỏ không thể thấy, sau đó đông nhiên tăng cường hấp lực, từ trên trời giáng xuống. Ông, mặt đất mọi thứ đều bắt đầu lắc lư. Những kia dị dạng vật mèo đại thụ, cành lá treo ngược, núi đá, miếng đất, phàm là có thể bị dung chuyển tất cả, đều đang chậm rãi lên không, tiếp theo ở giữa không trung hóa thành bụi bặm dòng lũ, dâng tới kia phiến bạch quang. Ngay cả đáy vực kia phiến dung nham chi hải cũng bị lôi kéo ra hàng ngàn hàng vạn đầu dài nhỏ hỏa tuyến, hướng lên bốc lên. Ngay tại này như là ngày tận thế tới cảnh tượng trong, tất cả thiên tuyển giả trên người đồng thời nổi lên cùng bầu trời kẽ nước trong giống nhau như lúc bạch quang. Lặng im, vẹn vẹn một nháy mắt lặng im, sau đó là sống sót sau tai nạn, không cách nào ức chế điên cuồng mừng như điên. Nay bạch quang, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là đang mỗi một cái phó bản kết thúc lúc trở về làm tinh dấu hiệu a. Xịt. Là trở về ánh sáng. Ông trời ơi, còn chưa kết thúc phó bản có thể về nhà. Cái này ánh sáng cùng ta rời khỏi trước phó bản lúc giống nhau như lúc. Ta. Chúng ta có thể trở về. Chúng ta có thể trở về nhà. Là thực sự. Là huyền thần làm được. Hắn thật sự đã thông hiện thực thông đạo. Thổ quốc nói là sự thật. Cái này chết tiệt, quỷ giống nhau thế giới. Cuối cùng phải kết thúc. Bọn hắn ném đi bó đuốc, không phân quốc tịch mà ôm ở cùng nhau, vừa khóc vừa cười. Tiếp theo, nhìn về phía cái đó đứng ở vách đá bóng lưng, đưa hắn tôn thờ. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm bên trong, thổ quốc khán giả tại kiêu ngạo, đồng dạng bị đè nén thật lâu cái khác khán giả cũng triệt để lâm vào sôi trào. Các loại ngôn ngữ gieo hò hội tụ thành một hồi quét sạch toàn cầu hoang lạc. Tất cả mọi người cho rằng trận này dài dằng dặc chuyện lạ thế giới ác ngộng cuối cùng muốn vẽ trên dấu chấm hết. Nhưng mà chỉ có hai người là ngoại lệ. Trần Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú thiên khung màu trắng dần dần mở rộng, tương ứng hấp lực cũng đang tăng thêm. Sau lưng hắn, cái đó kiếm huyền thân thể tại không thể ức chế mà run nhẹ nhẹ. Không phải kích động, là một loại ngay cả cái kia tuyệt đối lý tính sắc ngoài đều không thể che giấu. Sợ hãi. Hắn chầm chậm vào kia phiến tinh thuần mạch quang, từ yết hầu chỗ sâu, gạt ra một cái vô tận ý sợ hãi âm thanh. Mẫu thân, không có thời gian sao? Âm thanh rất nhẹ, lại trong nháy mắt bị Trần Huyền bắt giữ. Này mạch quang, không phải cứu rỗi, là nào đó càng kinh khủng thứ gì đó. Kiếm huyền đột nhiên quay người, mấy bước vọt tới Trần Huyền trước mặt, hắn tốc độ nói nhanh đến cực hạn, đã ít mấy phần trước đó cầu đạo người như vậy bình tĩnh. Không còn thời gian, chúng nó muốn tới. Nghe lấy, chúng ta quả cũng không phải là bền chắc như thép, tuyệt đại đa số là quý nhất phái. Dường như trước ngươi gặp phải, bọn hắn thờ phụng vạn quả tranh một pháp tắc, tồn tại duy nhất mục đích chính là thôn phệ tất cả cùng, biến thành duy nhất, kế thừa tất cả nhân tất cả. Còn có số ít là chúng ta độc lập phái. Chúng ta chỉ nghĩ thoát khỏi này chết tiệt số mệnh, bóc ra nhân quả, lấy độc lập cá thể tiếp tục sống. Nhưng nguy hiểm nhất là đám kia tên điên, hủy diệt phái. Bọn hắn là tại vô số lần tuyệt vọng tương lai trong, triệt để bỏ cuộc chúng ta. Bọn hắn không tin có bất kỳ đường ra, duy nhất mục đích chính là tại kết thúc trước, bất chấp đại giới, kéo lấy ban đầu nhân cùng nhau hủy diệt. Kiếm Huyền lại một lần nữa lặp lại thỉnh cầu của mình. Hợp tác, cho chúng ta độc lập phái một con đường sống. Ta là người thanh trừ cái khác tất cả phe phái uy hiếp. Trần Huyền không trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiếm Huyền cường đại, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quy tắc 3, pháp khí hình phạt. Nơi đây ẩn giấu 5 kiện mất khống chế pháp bảo, chúng nó đã là nhân vũ khí, cũng là quả hình cụ. Thất tinh kiếm, vốn nên là quy tắc ban cho chính mình cùng tiên tuyển giả, dùng để giết chết những thứ này quả vũ khí. Một cái có thể đem hình cụ dùng làm chính mình vũ khí ra hỏa, hắn tâm trí cùng đối với quy tắc sử dụng năng lực, chỉ sợ so trước đó nhị hào Trần Huyền muốn kinh khủng hơn nhiều. Với lại, áp long linh quy tắc trong, xác thực còn cất giấu một cái năng lực bảo toàn quả cửa sau. Chỉ là, bảo toàn quả đối với hắn cái này nhân mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Những thứ này chính mình mỗi một cái đều kế thừa hắn phương diện nào đó đặc chất, đồng thời đem hắn phát triển đến cực hạn. Hiện tại bọn hắn không nghĩ thôn vệ chính mình, biến thành chính mình. Có thể đem đến đâu? Một khi thoát ly áp long linh quy tắc trói buộc, ngược lại là tại là tương lai của mình, chôn xuống vô số cường đại, hoàn toàn không thể không địch nhân. Hậu quả khó mà lường được. Ta độc lập phái cụ thể có bao nhiêu? Trần Huyền lạnh lùng hỏi, ánh mắt như đao. 10 cái. Chính là cái này nhỏ bé dừng lại, nhưng Trần Huyền trong nháy mắt kết luận, hắn ở đây nói dối. Hắn biết mình sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem những kia độc lập quả một mẹ hút gọn. Một tia sắc ý tại Trần Huyền đấy lòng lặng yên hiện hiện. Trong bàn tay hắn, Minh Hà Hắc Thủy đang âm thầm xúc thế. Và tin tưởng một cái tiếp theo một cái nói dối, không bằng hiện tại liền đem tất cả không xác định nhân tố toàn bộ thanh trừ. Kiếm Huyền trong nháy mắt cảm giác được cố kia uy hiếp chí mạng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, không phải là vì công kích, mà là ngăn lại. Thanh âm của hắn lại khôi phục lại bình tĩnh, mà trên mặt mang tới một loại trang nghiêm mà hoàng đường sát thái. Chờ một chút, bình tĩnh một điểm. Tại ngươi làm ra quyết định, nói ra miệng trước, nghiêm túc nghĩ, lại nghiêm túc suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại ngươi một cái ý niệm trong đầu, một động tác, đều sẽ quyết định ngươi đến tột cùng là trở thành cứu vớt hai thế giới chúa cứu thế, hay là tự tay đè xuống hủy diệt thế giới cái nút tội nhân. Bởi vì ngươi là nhân là lớn nhất lượng biến đổi, mà ta là tương lai ta nhìn thấy. Một câu nói kia, nhường tất cả thiên tuyển giả đình chỉ gieo họ, kinh hãi nhìn về phía Trần Huyền. Cũng thông qua trực tiếp, rõ ràng truyền khắp Lam Tinh mỗi một cái góc. Đây là một cái đến từ tương lai tận thế cảnh cáo. Nguyên bản gieo họ báo bình luận, giống như bị dội cho nước lạnh, từng chút một làm lạnh, bị vô tận suy đoán bao phủ. Trần Huyền không nói, chỉ là nhìn cái này rất lý tính chính mình, giờ phút này lại cố gắng dùng rất cảm tính phương thức đến bắt có hắn. Cuối cùng, Trần Huyền thu tay lại, Minh Hà Hắc Thủy tiêu tán thành vô hình. Hắn chậm rãi mở miệng, đến thời khắc cuối cùng, nếu như các ngươi xuất hiện, đứng ở ta bên này, ta sẽ lựa chọn tin tưởng các ngươi một lần. Kiếm Huyền căng cứng thân thể, cuối cùng lòng một kia. Hắn hiểu rõ, lấy Trần Huyền tính cách, đây đã là có khả năng cho ra lớn nhất nội bộ. Được. Hắn trọng trọng gật đầu, coi như là tiếp nhận rồi cái này yếu ớt minh ước. Tại tới lần cuối lâm trước, ta sẽ tiếp tục đi săn giết cái khác hai phái quả. Vì ngươi, cũng vì ta. Nói xong, hắn quay người dung nhập hắc ám. Kiếm Huyền vừa mới chuyển thân, dị biến nảy sinh. Trần Huyền ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, đột nhiên giơ tay lên, nhắm ngay Kiếm Huyền. Ông. Hắn hốc mắt chung quanh làn da, từng khúc nước ra, hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Vết rách phía dưới không có huyết dịch, chỉ có kim sắc, nhảy lên hỏa diễm. Đó là quy tắc của hắn tại lấy tự hủy phương thức tiêu đốt, dùng để đổi lấy siêu việt cực hạn phân tích năng lực. Linh lung nội đan hoàn toàn tiêu hao. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc khống chế độ để thăng đến level 12. Trong lòng bàn tay che lấp lại, Trần Huyền đưa nó thúc đẩy đến trước nay chưa có cực hạn. Mẫu thân, một cái nhường Kiếm Huyền lại suýt nữa sợ hãi đến thất thố xưng hô. Này không hợp lý. Trừ phi cái này cái gọi là mẫu thân chạm tới nào đó so lý tính cao hơn chiều không gian tồn tại. Tâm nhìn trong nháy mắt sửa đổi, toàn bộ thế giới rút đi tất cả sát thái, biến thành hải dương màu xám. Tại hắn tầm mắt toàn mới trong, thiên tuyển giả nhóm bên người trong bóng tối, trong rừng chỗ hắc ám, mấy chục đạo cùng bọn hắn thân ảnh giống nhau như lúc, lúc này đột nhiên bạo khởi. Mọi người, cẩn thận, bọn hắn tới. Chết tiệt, các ngươi những thứ này tên giả mạo, là đến ngăn cản chúng ta trở về sao? A, khủng hoảng, trong nháy mắt dữ bạo. Mảnh này sửa đổi, trong nháy mắt biến thành máu tanh chiến trường. đám kia ẩn tại trốn ở trong tối quả tại kiếm huyền rời đi trong nháy mắt, đối với mấy cái này yếu ớt nhân phát động chí mạng nhất tập kích. Trong hỗn loạn, Trần Huyền vẫn đứng tại chỗ, đối với trung quanh phát sinh tất cả nhìn như không thấy. Chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở một chuyện khác. Những kia đang chém giết thiên tuyển giả cùng bọn hắn quả tại Trần Huyền tầm mắt bên trong, biến thành từng cái tản ra khác nhau quang mang hình người hình dáng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, hắn nhìn thấy vừa mới dung nhập hắc ám kiếm huyền, nhìn thấy những kia điên cuồng tàn sát quy nhất phái, nhìn thấy những kia lôi kéo bản thể đồng quy vu tận hủy diệt phái, hắn nhìn thấy tất cả quả trên thân kia cuối cùng một kia cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng, không cân đối cảm giác, đó là từng cây mắt thường không thể nhận ra bán trong suốt kéo dài hướng lên bầu trời kẽ nước chỗ sâu kết nối lấy kia phiến thuần trắng quang mang. Cũng rốn chương 161 chúa cứu thế cuối cùng bí mật, chương 161 chúa cứu thế cuối cùng bí mật, sườn đổi chi thượng đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Cứu mạng, huyền thần, mau cứu ta. Một cái tân thủ thiên tuyển giả hai chân như nhũn ra mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một cái khác cùng mình giống nhau như lúc nhưng thần thái điên cuồng quả từng bước một tới gần, hắn sợ tới mức nước mắt tứ chảy ngang, hướng phía vách đá cái đó duy nhất năng lực đem lại kỳ tích bóng lưng vươn tay, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có cái đó quả trên mặt cười như điên, cùng với nhất đao chạm rơi hàn quang, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Động thủ cái đó quả nhìn trên đất chính mình ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn chính mình cặp kia vì giết chóc nhân mà triệt để bao trùm lên một tầng hào quang màu vàng nóng hai tay, trên mặt mừng như điên nhanh chóng rút đi, chuyển thành một loại hoảng sợ cùng mờ mịt. Ta giết hắn, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, ta giết ta, kia ta trở về cuối cùng cơ hội, hết rồi, ta rốt cục đã làm gì? Hắn mờ mịt tứ phương, nhìn mảnh này huyết nhục văng tung tóe chiến trường, hắn là nơi đây người thắng, cũng là chính mình duy nhất kẻ thất bại. Hắn có thể đi rồi, nơi này mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần chờ đợi cuối cùng trở về. Có thể, trở về sau, lại phải về đi đâu? Một cái không có quá khứ tương lai còn thừa lại cái gì? Phút, các ngươi đều là giả, chết hết cho ta. Một cái người da trắng thiên tuyển giả giống như hồ điên, cùng mình quả đặt ở dưới thân, dùng tảng đá điên cuồng đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Không đúng, ta thế nhưng đạp trên núi thây biển máu đi tới ngươi, là đem ngươi tất cả không dám làm, không dám nghĩ đều thực hiện ngươi. Cái đó quả cho dù đầu lâu biến hình, vẫn tại cuồng nhiệt mà gào thét. Ta mới nên sống sót, ta mới là cuối cùng bên thắng. Ầm, mọi việc như thế, xương cốt vỡ vụn trầm đủ cùng máu thịt bè bét va chạm, ánh lửa, tiên huyết, cùng bầu trời trong kia phiến phóng xuống tới kia một mảnh thánh khiết bạch quang xen lẫn, dường như một bức miêu tả tận thế, hoang đường máu tanh bức tranh. Thét lên, kêu rên, cầu cứu, vô số loại tuyệt vọng hội tụ thành cùng nhau tại Trần Huyền bên thai quanh quẩn. Hắn mắt điếc hai ngơ, hắn tồn tại cùng quanh mình mọi thứ đều không hợp nhau. Kiếm Huyền hết lòng tuân thủ lứa hẹn, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này hắn không ngừng đi khắp, không để cho bất kỳ một cái nào thuộc về Trần Huyền quả tới gần mảy may. Trần Huyền nhìn bị hai cái quả vây công bạn tiểu lục, nhìn dãy rủa thân ảnh vẫn không có ra tay giải cứu. Những người này sớm liền hiểu, từ bước vào cái này phó bản bắt đầu, lựa chọn ở sau lưng mình, sinh tử của bọn hắn liền đã tại chiến trường này. Huống chi giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cao hơn chiều không gian trên chiến trường. Tại trong tầm mắt của hắn, những kia tàn sát bên trong quả mỗi một cái cũng giống như một đầu bị sợi tơ khống chế để tuyến con rối, mà những kia bán trong suốt mắt thường không thể nhận ra cuốn rốn chính là bọn chúng để tuyến. Vô hình cuốn rốn nội bộ mơ hồ có kim sắc sợi tơ lưu chuyển, đâm thật sâu vào quả thể nội, hình thành nào đó trói buộc, đồng thời cũng tại liên tục không ngừng mà cung cấp lấy nào đó chất dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là như thế, quả cơ hồ là bất tử, cho dù bị thiên tuyển giản nện đến náo loạn cũng có thể ngạo nghễ lại lần nữa bò lên. Những đường tuyến này kết nối lấy chúng nó, cũng liền tiếp lấy bầu trời đạo kia kẽ nứt chỗ sâu mâu thần. Thì ra là thế, màn trướng kim thẳng niệm động chú ngữ có thể đem người trói lại, tuyệt khó tránh thoát. Mà ở nơi này, nó là một cái kết nối tạo vật cùng mâu thân sinh mệnh tuyến, cũng là một cái dùng cho sản xuất hàng loạt, đưa lên, đồng thời khống chế quả sinh mệnh tuyến. Giết là không giết xong, đã như vậy, vậy liền ô nhiễm nó. Dưới chân hắn, kia phiến minh hà hắc thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào, không còn là xuống dưới lan tràn thôn vệ thi thể, mà là hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu so sợi tóc nhỏ hơn màu đen xúc tu. Hiu, 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 màu đen sợi tơ vô cùng tinh chuẩn quấn lên những kia từ trong rừng giết ra, đang tàn sát quả. Thiên tuyển giả nhóm, bao gồm toàn cầu phòng lấy dễ ảm trước tất cả khán giả, đều nhìn thấy màn này. Hắc thủy tại công kích những kia quả. Kia, đó là huyền thần đang giúp chúng ta. Thật tốt quá, huyền thần cuối cùng xuất thủ. Không đúng, các ngươi nhìn xem. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện những kia đen nhánh sợi tơ cũng không có đối với quả thân mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chúng nó giống như ưu linh, dọc theo quả mặt ngoài thân thể leo lên, cuối cùng hợp thành tụ vào một điểm. Sau đó, hư không tiêu thất. Nhưng ở Trần Huyền kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tầm mắt bên trong, chúng nó chính dọc theo màn trướng kim thằng mặt ngoài, lấy một loại không thể ngăn cản tư thế, đi ngược dòng nước, dâng tới bầu trời, dâng tới kia phiến tinh thuần bạch sắc quang mang, dâng tới cái kia đang liên tục không ngừng sản xuất tương lai cùng tuyệt vọng cái khe to lớn. Trần Huyền, tại công kích thiên, quy tắc 3, pháp khí hình phạt. Nơi đây ẩn giấu 5 kiện mất khống chế pháp bảo, chỉ có nơi đây pháp bảo mới có thể triệt để tiêu diệt dư thừa quả. Hắn muốn làm, không phải từng cái thanh trừ bị chế tạo ra quả. Hắn muốn theo căn nguyên bên trên tiến hành ô nhiễm. Trên chiến trường, một cái cầm trong tay pháp trượng quả động tác đột nhiên lịch. Trên người hắn đại biểu cho quả kim sắc quang mang, bị một tia đột ngột màu đen chỗ xâm nhiễm. Hắn nâng tay lên cánh tay, bắt đầu lấy một loại mất tự nhiên tần suất kịch liệt co quắp, trên pháp trượng quy tắc trong nháy mắt tán loạn. Sao? Có chuyện gì vậy? Hắn nhân vốn đã nhắm mắt chờ chết, giờ phút này lại ngạc nhiên mà nhìn mình quả như cái hư máy móc, tại không ngừng lặp lại lấy đưa tay, buông xuống động tác. Cơ hội. Bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay còn sót lại một đoạn kiếm gãy, hung hăng đâm vào cái đó quả hậu tâm. Giết. Giết chết. Hắn nhìn rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi quả khó có thể tin. Cảnh tượng giống nhau, tại chiến trường các ngõ ngách lên một lượt diễn. Những kia bị Minh Hà Hắc Thủy xâm nhập quả lực công kích bỗng nhiên hạ xuống, động tác trở nên chỉ trệ, cứng ngắc. Bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một. Thiên tuyển giả nhóm cuối cùng có thể thở dốc, sau đó triển khai phản kích. Bọn hắn nhìn cái đó vẫn như cũ đứng ở vách đá nam nhân, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn một loại không cách nào nói rõ kính sợ. Người đàn ông này, lại một lần, dùng bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, cứu vớt bọn hắn. Đúng lúc này, một cỗ màu trắng phong bạo từ Trần Huyền bên cạnh thân trong bóng tối của tới. Phong bạo lướt qua, hai con tử góc chết đánh tới, ý đồ đánh lén Trần Huyền quả, trong nháy mắt bị vô số tinh mịn bạch cốt cắt chém trở thành đầy trời mảnh vụn. Ở số nhẹ gì thân ảnh, rơi vào Trần Huyền bên cạnh. Trong tay nàng oán tăng cốt chùy bên trên, còn chạy tràn lấy hắc huyết. Sắc mặt của nàng vô cùng nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã nhận ra bầu trời dị thường. Tất cả quả cũng có một cái cộng đồng mẫu thân. Nàng lời ít ý nhiều, đem chính mình từ Nhị Hào Trần Huyền chỗ nào lấy được tình báo nhanh chóng báo cho biết. Nhị Hào Trần Huyền mong muốn thôn vệ tất cả, cũng là vì tích xúc đầy đủ lực lượng, thoát khỏi mẫu thân khống chế. Mẫu thân. Trần Huyền ngẩng đầu, hắn hốc mắt vết rách ở dưới kim sắc hỏa diễm, thiêu đốt được càng thêm hừng hực. Màn trướng kim thẳng. Gen thí nghiệm. Sản xuất hàng loạt quả. Cộng đồng mẫu thân. Chúa cứu thế. Tất cả manh mối, tại cái kia siêu việt cực hạn tự hỏi dưới, cuối cùng chắp vá ra một khối chỉ hướng cuối cùng chân tướng hoàn chỉnh ghép hình. Trần Huyền ánh mắt, xuyên thấu kia phiến đang bị Minh Hà Hắc Thủy ô nhiễm bạch sắc qua mang. Hắn dường như đã thấy cái đó ngồi ngay ngắn ở lỗ thủng phía sau màn, thao túng tất cả thân ảnh. Trần Huyền quay đầu, đối mặt Sujae Jina quăng tới tìm kiếm ánh mắt, nói ra cái tên đó. Ở Mèn Hoắc. Hiện nay đến xem, cái này áp long lĩnh phó bản hoạch tâm cơ chế, cùng hắn tại Lam Tinh chủ chỉ chúa cứu thế kế hoạch, không có sai biệt. Chương 162, phó bản tan vỡ chương 162, phó bản tan vỡ sườn đồi bên trên. Trong rừng, vẫn như cũ có liên tục không ngừng quả đi ra, nhưng ở Minh Hà Hắc Thủy ô nhâm dưới, chúng nó tất cả đều động tác trì trệ, cũng không còn cách nào cấu thành chân chính uy hiếp. Chiến trường thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Thiên tuyển giả nhóm đỏ bừng hai mắt, đem lúc trước góp nhặt tất cả bất ức, sợ hãi cùng phẫn nộ, đều hóa thành cuồng bạo công kích phát tiết tại chính mình trên người. Do đó, cái đó Nhị Hào tự cho là đi ra một cái thoát khỏi số mệnh thôn vệ tiến hóa chi lộ. Giọng Trần Huyền bình tĩnh, lại mang theo niềm ai. Thực chất, hắn đi mỗi một bước, thôn vệ mỗi một lần lực lượng, cũng chỉ là tại dựa theo Ermenhot, vì hắn thiết lập tốt lộ tuyến, biến thành một kiện càng hoàn mỹ hơn tác phẩm mà thôi. Ở Sujeji đã sớm biết được thổ quốc hướng toàn thế giới công khai chúa cứu thế kế hoạch. Nàng nhìn những kia bị tùy ý tàn sát quả âm thanh thanh lãnh, bọn hắn mâu thân. Chính là Ermenhot. Không, hẳn không phải là. Hắn còn chưa xứng. Trần Huyền lắc đầu. Một cái từ đầu đến đuôi khoa học tiên điên, cuối cùng chỉ là cái người. Hắn không có năng lực cách thế giới hàng rào, cho một cái phó bản Tây Du chế định quy tắc. Thú hổ, ta đã biết đại khái nàng là ai. Trần Huyền dừng một chút. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi đang cái này phó bản trong, nhìn thấy chính mình quả sao? Ở số nhẹ gì thân thể hơi cứng một chút. Trong đầu, Nhị Hào Trần Huyền những kia tràn ngập mê hoặc lời nói, cùng mình nhất định diệt vong kết cục luôn luận chợt lóe lên. Nhưng nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Không có. Có lẽ là vĩnh hằng nguyên nhân, tương lai của ta chỉ có một cái, không tồn tại cái khác khả năng tính. Chỉ có hiện tại. Thì ra là thế. Trần Huyền không có hỏi tới. Đúng lúc này, ở số nhẹ gì đã nhận ra sự khác thường của hắn. Thân thể hắn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Vì cưỡng ép để thăng quy tắc khống chế độ duyên cớ, thể nội quy tắc ở vào tan vỡ biên giới. Di chứng bắt đầu bạo phát. Dưới làn da có từng kia lũ lũ hắc khí đang tiêu tán. Ở số nhẹ gì do dự một cái chớp mắt. Một giây sau, nàng quyết định vươn tay bắt lại Trần Huyền cái kia đang lan tràn ra hắc khí cánh tay. Một cỗ quỷ dị lạnh băng xúc cảm trong nháy mắt truyền đến, đồng thời nhanh chóng xâm nhập Trần Huyền thể nội. Nàng phát động vĩnh hằng quy tắc. Cỗ lực lượng kia cũng không phải là chữa trị, mà là một loại càng bá đạo hơn tuyệt đối bất động nó cưỡng ép đưa hắn trong thân thể quy tắc đông kết tại trước mắt trạng thái. Trần Huyền rõ ràng cảm giác được, sau di mặc dù không có biến mất, nhưng cũng không còn tăng lên. Cảm ơn. Ở số nhẹ gì buông tay ra, có chút mất tự nhiên giải thích nói, không sao. Tiếp đó, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đúng không? Vừa dứt lời, với anh. Trần Huyền dưới chân, kia phiến bốn đã sôi trào Minh Hà Hắc Thủy, triệt để bạo tẩu. Hàng ngàn hàng vạn đầu kết nối lấy bầu trời vết nước đen nhánh xúc tu, tại thời khắc này đột nhiên thẳng băng, phát ra đồng thời bị kéo căng bù bù. Dọc theo màn trướng kim thẳng đi ngược dòng nước Hắc Thủy, không còn chỉ là tiến hành ô nhiễm. Chúng nó hóa thành từng đạo cứng cỏi vô cùng bộ thú dây thừng, kéo chặt lấy vết nước một chỗ khác tồn tại. Trần Huyền muốn làm, liền đem treo cao tại bầu trời không chí thượng, trốn ở lỗ thủng sau đó cái đó mâu thân từ nàng chỗ không gian, cho gắng gượng. Kéo xuống đến. Cho. Ta. Dưới. Đến. Nương theo lấy Trần Huyền nhất đạo lạnh băng nói nhỏ. Trên bầu trời cái đó lỗ thủng khổng lồ, phát ra cùng loại vải bóc, bị từng khúc xé rách không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, như là cả khối màn trời bị người dùng man lực xé rách. từ kia đen nhánh lỗ thủng chỗ sâu mơ hồ truyền đến nào đó quái vật khổng lồ bị kéo tránh lúc lân giáp hoặc xương cốt cạo xoa không gian bích lũy khủng bố tạc âm. Mỗi một lần dãy rủa đều bị thẳng băng hắc thủy dây thừng kịch liệt rung động. Ở sụt nhẹ dị sắc trong hai con ngươi, bốn thần bí vòng sáng lặng yên hiện hiện, trong đó nhất đạo phóng đại. Nhìn trộm, tầm mắt của nàng bị trong nháy mắt cất cao. Sau đó, tại lỗ thủng chỗ sâu, cái đó thuần trắng quang mang hải tâm, nàng nhìn thấy một cái đuôi, không thuộc về bất cứ sinh vật nào. Nhìn qua, như là do vô số nhúc nhích và mèo, không thể nào hiểu được ký hiệu cùng thánh khiết quỷ dị vầng sáng, cộng đồng xen lẫn một đoạn khổng lồ tứ chi. Nó mỗi một lần chậm rãi đong đưa, đều phảng phất đang trong hư không sinh dục ra vô số khác nhau tương lai. Vẹn vẹn là nhìn trộm đến nó tồn tại cái này sự thực. Ở số nhẹ gì hai mắt đều cảm thấy một cốt như kim đâm kịch liệt đau nhức. Nhưng mà nội tâm của nàng ngược lại không có dâng lên bất luận cái gì tâm tình sợ hãi. Thể nội bốn cao vị ô quy tắc, nhường nàng năng lực coi như không thấy trên thế giới này tuyệt đại bộ phận quỷ dị ô nhiễm. Lúc này bầu trời đạo kia lôi thủng khổng lồ chỗ sâu, đột nhiên bạo phát ra một hồi rít lên. Thanh âm kia không giống bất cứ sinh vật nào, như là nguyên một quy tắc tại kêu rên. Nguyên bản chém giết dung trời chiến trường, lại ma quái an tĩnh một cái chớp mắt. Trên chiến trường, tất cả điên cuồng quả bất luận là đang truy sát chính mình nhân hay là tại lẫn nhau thôn vệ, động tác cùng nhau trì trệ. Trong mắt bọn họ điên cuồng nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại tuyệt đối thống nhất ý chí. Xoay người, dùng thống nhất tư thế, nhìn phía vách đá Trần Huyền. Sau đó, tập thể phát khởi công kích. Bọn hắn toàn bộ biến thành đối với Trần Huyền hủy diệt phái. Tự bạo. Đây là mẫu thân hạ đạt tối hậu thư. Tất nhiên không thể thoát khỏi đầu này minh hà ô nhiễm, kia nàng muốn bất chấp đại giới, xóa bỏ cái này dám to gan hướng thượng du khởi xướng ô nhiễm Trần Huyền. Trần Huyền không có động tác, chỉ là duy trì lấy cùng bầu trời đấu sức tư thế. Này nhân, thực sự là mảy may thua thiệt đều ăn không được. Khẽ than thở một tiếng, xen lẫn một tia quả là thế bất đắc dĩ. Kiếm Huyền lời nói vang lên, tay hắn cầm thất tinh kiếm chính ông tác hưởng, trên thân kiếm xưa cũ tinh thần đồ văn lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang. Thái thượng vật, tự mang một phần quy tắc siêu nhiên, mệnh lệnh của nàng đối với ta ảnh hưởng nhỏ nhất. Sau một khắc, kiếm quang bắn ra. Đây không phải là nhất đạo kiếm võng, mà là một hồi hắt vẫy mà ra kiếm nhận phong bạo. Xông lên phía trước nhất 10 cái quả thân thể còn chưa tới gần Trần Huyền 10 mét phạm vi, liền bị kia vô cùng vô tận kiếm quang bao phủ. Rất nhanh, vô số lợi nhận cao tốc cắt chém huyết nục, lại tại rơi xuống đất trước bị đến tiếp sau kiếm khí quấy thành nhỏ hơn hơi một phấn. Kiếm Huyền một người nhất kiếm, chính là một tòa không thể vượt qua sơn. Toàn cầu phòng lịch dễ ảm khán giả, lại một lần nữa bị cái này Kiếm Huyền trôi cho thấy khủng bố chiến lược rung động. Cơ mờ nở, cái này huyền thần cũng quá mãnh liệt. Đây mới thực là kiếm tiên. Vừa mới ai nói đây là phản phái ấy nhỉ? Này không thể so với vậy ai đều đính. Nếu như cái này quả cuối cùng thật có thể sống sót, đồng thời đứng ở huyền thần bên này, kia không phải tương đương với chúng ta đồng thời có hai cái huyền thần. Nhìn thấy Kiếm Huyền ra tay, ở số nhẹ gì thu hồi tầm mắt, trong mắt tứ đạo vòng sáng lặng yên biến mất. Cũng liền tại lúc này, mới dị biến, giáng lâm. Trên bầu trời, kia bị cưỡng ép níu lại màu trắng lỗ thủng cũng không khuất phục. Nó tại kịch liệt hướng ra phía ngoài xé rách, phóng đại, không kiểm soát. Ầm ầm. So lúc trước khủng bố mấy lần hấp lực bao phủ tất cả sơn cốc. A, cứu mạng. Một tên tiên tuyển giả bị cuồng phong cuốn lên, thân thể không tự chủ được trôi hướng giữa không trung. Hắn trợn mắt nhìn bên cạnh một khối to bằng cái thất cự thạch trên không trung bị lực lượng vô hình trong nháy mắt ép thành bột mịn về sau, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Hắn liều mạng trên không trung huy động lấy tứ chi, gương mặt nhân sợ hãi mà bặm mẻo, mong muốn bỏ lại tới, lại cuối cùng chỉ có thể bất lực, cũng đi theo biến thành kia phiến bụi bặm dòng lũ một bộ phận. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể gắt gao nằm rạp trên mặt đất, bắt lấy tất cả có thể cố định đồ vật, tại cuồng bạo khí lưu trong đau khổ chèo chống, lung lay sắp đổ. Nhưng chân chính của bố cũng không phải là đến từ cố lực hút này, mà là những kia nương theo lấy lỗ thủng phóng đại, tại sơn cốc các nơi không ngừng hiện hiện, lại không ngừng nổ tung tinh mịn vết rách. Những kia vết rách trong lại nổi lên từng màn, thuộc về lam tinh cảnh tượng. Trong đêm tối, hỗn loạn đến không nhìn thấy cuối thành thị dòng xe cộ, ánh đèn hợp thành một con sông. Vào ban ngày, thành thị hiên nhà ở giữa biển quảng cáo, một tòa đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi cỡ lớn siêu thị. Đúng lúc này, là âm thanh ồn ào, hỗn loạn, thuộc về hiện đại văn minh huyền áo, vượt qua chiều không gian hàng rào, đại lượng âm thanh chen vào cái này thế giới Tây Du quái đảm. Tiểu phiến giao hàng, chói tai ô tô tiếng kèn, tin tức sướng luôn biên hoàn toàn như trước đây đưa tin hành. Hải Nhi vang dội khóc nỉ non. Trong chốc lát, áp Long Linh cùng tất cả làm tinh vô số góc, thành lập ngẫu nhiên, lại không ổn định kết nối. Chương 163, diệt thế nguy cơ chương 163, diệt thế nguy cơ Trần Huyền nhìn thấy. Mà cách hắn gần đây một vết nứt trong, một cái tan tầm nam nhân chính đi ra cửa ra vào tàu điện ngầm. Cũng liền tại lúc này, áp Long Linh quỷ dị quy tắc bắt được hắn. Thân thể hắn bắt đầu mất tự nhiên kéo dài, và mẹo. Tây trang cùng huyết nhục hòa tan cùng nhau, trở thành một bãi không thể diễn tả màu đen cao vật hình. Lạch cạch. Cặp công văn rơi trên mặt đất, tản mát ra mấy phần bảy ra án cùng một tấm hắn cùng thê nữ chụp ảnh chung, trên tấm ảnh tiểu nữ hài cười đến hồn nhiên ngây thơ. Một giây sau, kia bảy màu đen cao vật hình biến thành một đầu hoàn toàn mới, đạn sinh tại hai thế giới chô giao giới người quỷ. Nó chống rồng hốc mắt chuyển hướng Trần Huyền, phát ra sen vào gào thét cùng khóc nỉ non ở giữa tiếng vang kỳ quái. Song hướng thông đạo, Kiếm Huyền trong miệng chúng nó thổ địa công nói tới con mắt. Tất cả bí ẩn tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Chúng nó là hai thế giới giới hạn sau khi vỡ vụn, qua lại ăn mòn, qua lại ô nhiễm tạo ra dị dạng quái vật. Một khi cái lối đi này bị triệt để mở ra, không chỉ có là thiên tuyển giả có thể đi trở về, vô biên khủng bố cũng đem triệt để giáng lâm lam tinh. Giờ phút này, Lam tinh bên trên, Tô Hiểu Hiểu sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Trước mặt nàng trên màn hình, không còn vẹn vẹn là Trần Huyền phòng lấy dễ ảm. Nàng không ngừng hoán đổi lấy tất cả thiên tuyển giả trực tiếp hình tượng. Mỗi một cái trong màn hình đều xuất hiện tương tự, kết nối lấy Lam tinh cảnh tượng vết nứt không gian. Không, nàng toàn thân thoát lực, ngồi liệt trên ghế ngồi, hai tay ôm đầu, móng tay thật sâu rơi vào da đầu trong. Ta không phải là muốn dạng này. Ta không phải là muốn dạng này. Vì sao lại như vậy? Nàng cuối cùng ý thức được, chính mình cái đó vì ngưng tụ nhân tâm, vì cho Trần Huyền sáng tạo một chút hy vọng sống mà được ăn cả ngã về không nói dối. Cái đó hư giả nhân, lại thật sự tại quy tắc phương diện, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái có thể dẫn đến hai thế giới triệt để đụng nhau, diệt thế cấp bậc quả. Nàng tự tay mở ra vẹn đỏ dạ của ma. Nhất đạo ôn hòa thân ảnh đưa nàng ôm vào lòng, một tay nắm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng. Vương giáo sư bước ven nàng run rẩy cái hốc, thở dài. Quái đàm cây du thế giới, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy mình. Trần Huyền thấp giọng, không tuyệt vọng tụng những lời này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được sư phụ. Kia nhìn như trống rỗng thương xót phía sau, chỗ gánh chịu đến tột cùng là bực nào khổng lồ tuyệt vọng. Nguyên lai sư phụ, hắn đã sớm nhìn thấy thiên địa va chạm, cũng nhìn thấy chúng sinh đồ thán. Cuối cùng, tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy đồ mượn, Trần Huyền. Trần Huyền không chần chờ chút nào. Bạch. Kia Mạn Tiên Phi Vũ, cố gắng đem mâu thân kéo xuống Minh Hà Hát Thủy, tại thời khắc này đột nhiên thay đổi phương hướng. Ước vạn đạo đen nhánh lưu quang hoa phá trường không, xông về những kia trải rộng hư không, kết nối lấy Lam tinh hiện thực tinh mịn vết nứt. Bù bảo, phù kín, tu sửa. Trần Huyền cố gắng lấy một mình lực lượng, hóa thành nhất đạo đê đập, ngăn chặn hai thế giới đụng nhau lỗ hổng. Trên mặt đất, Vạn Tiểu Lục một tay ôm lấy một gốc dị dạng đại thụ rễ cây, cả người bị cuốn phong thổi đến cùng mặt đất song song. Nhưng hắn rơi chân ảnh quỷ, tại kinh khủng hấp lực hạ bị từng chút một bóc ra đi. Đoàn kia còn sống hắc ám bị kéo thành một cái dây nhỏ, phát ra chỉ có Vạn Tiểu Lục năng lực nghe đến sợ hãi rít lên. Vạn Tiểu Lục nhìn cái này làm bạn chính mình cùng nhau đi tới quỷ dị đồng bạn mắt thấy ảnh quỷ biên giới đã bắt đầu tiêu tán. Ta nhổ, không thèm đếm xỉa. Vạn Tiểu Lục nét mặt dễ dụ một chút, đối với đạo kia ảnh tử gào thét. A ảnh, nghe hiểu được đều ăn cái bóng của ta, cùng ta hòa làm một thể. Như vậy ngươi cũng không cần bị hút đi. Ảnh quỷ kia hỗn độn ý thức tựa hồ nghe đã hiểu, hoặc nói bản năng cầu sinh để nó làm ra lựa chọn duy nhất. Nó mở cái miệng rộng, hung hăng nhào về phía Vạn Tiểu Lục bắn ra ở trên mặt đất. Đạo kia nhàn nhạt ảnh tử, điên cuồng gặm ăn. A a a a, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thậm chí lấn át tiếng gió hú. Đó là một loại linh hồn bị cắn ướt, xé rách kịch liệt đau nhức. Thảo, lão tử, thật là một cái tên điên. Hắn tiêu thảm, thầm mắng mình thực sự là hoàn toàn như trước đây ý nghĩ hao huyền. Cũng may kịch liệt đau nhức kéo dài mấy giây, một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ tại hắn cùng ảnh quỷ trong lúc đó thành lập. Hắn cảm giác được ảnh quỷ dường như là biến thành mình có thể khống chế một cái khác tứ chi. Cách đó không xa, nhất đạo lộng lây đến cực hạn thất tinh kiếm mang phóng lên tận trời. Nhưng mà một giây sau, đang đạo kia đủ để chặt đứt sơn hà kiếm quang ở giữa không trung từng khúc vỡ nát, một thân ảnh bay ngược mà ra, kéo lấy nhất đạo thật dài tơ máu đập ầm ầm tại Trần Huyền cách đó không xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. Khụ khụ, là Kiếm Huyền. Trong bụi mù, Kiếm Huyền dùng còn sót lại tay trái chống đất, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn cầm kiếm cánh tay phải, tính cả lấy chuôi này thất tinh kiếm, len ken một tiếng rất xuống đất. Chỗ đứt máu thịt bé bét, sâm bạch mảnh xương có thể thấy rõ ràng. Nhưng Kiếm Huyền tấm kia cùng Trần Huyền không khác chút nào trên mặt, không có chút nào thống khổ, chỉ có ngưng trọng bất ngờ. Bụi mù tản đi, nhị hào Trần Huyền thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn đã không còn là cái đó khí chất chơi đùa việc vui người. Thời khắc này bộ dáng, nhưng tất cả quan sát đến một màn này người đều cảm thấy sinh lý cùng tâm lý song trọng khó chịu. Thân thể của hắn bày biện ra một loại quỷ dị nửa kim nửa thịt hình thái, thuần túy hoàng kim cùng dơ bẩn ô uế huyết nhục tổ chức đan vào một chỗ, vô số nhúc nhích gân bắp thịt đem những thứ này đến từ khác nhau Trần Huyền khối thịt khâu lại thành một cái hoàn mỹ khủng bố khâu lại thể. Ở sau lưng của hắn, mười mấy đầu quy mô không đồng nhất hình thái khác nhau cánh tay loạn xạ bãi động, mỗi một cánh tay đều đến từ một cái khác nhau Trần Huyền. Có cánh tay nắm luốt phật ấn nhưng lại bị ô uế tơ máu quấn quanh, có cánh tay xách một thanh dính đầy hốc cửu hoàn tích trượng, có cánh tay còn mặc y phục tác chiến tay áo bộ, nắm chặt một cái chiến thuật súng lục. Mà ở phía sau hắn, một cái do vô số Trần Huyền quả tạo thành quân đoàn, chính lặng yên tập kết. Chúng nó hình thái khác nhau, có nửa người nửa thú, có như là quỷ ảnh trong gió chập chờn bất định, có người khoác phá toái cổ đại quan bảo, khuôn mặt cứng ngắc. Chúng nó là vô số thất bại khả năng tính tập hợp, là nhất định bị bức bỏ rất hại. Hiện tại, chúng nó duy nhất điểm giống nhau là làm chúng nó nhìn về phía vách đá cái đó ban đầu nhân lúc, loại đó như muốn triệt để xé nát không còn che giấu ý chí. Trần Huyền phân ra tâm thần dùng Minh Hà Hát Thủy phủ kín vết nứt đồng thời, chân mày nhíu chặt. Hắn rõ ràng đã dùng Minh Hà ô nhiễm màn trướng kim thẳng, vì sao Nhị Hào còn có thể hành động tự nhiên, thậm chí càng biến đổi mạnh. Nhị Hào nhìn tay cụt Kiếm Huyền, lại nhìn về phía xa xa Trần Huyền. Tấm kia khâu lại quái loại trên mặt, cơ thể bặm mẹo, đồng thời toát ra khóc cùng cười hai loại hoàn toàn tương phản biểu tình. Cổ họng của hắn trong, phát ra vô số Trần Huyền trung điệp cùng nhau, hỗn loạn mà ồn ào giọng nói, "Trần Huyền, Kiếm Huyền, ta, chúng ta, đây là các ngươi bức ta đó, hiện tại ta không sợ các ngươi." Ta cùng với ta chính mình. Giảng hòa. Nhị Hào Trần Huyền giang hai cánh tay, trên mặt hắn biểu tình trở nên vừa điên cuồng lại thỏa mãn. Chương 164, tên điên chương 164, tên điên giờ phút này. Nhị Hào Trần Huyền đứng ở một mảnh tay cụt tàn viên bên trên. Sau lưng của hắn, mười mấy đầu hình thái khác nhau cánh tay tại giãn ra, như là khổng tước xoay đuôi, lại như tà phật sau đầu giữ tận vòng ánh sáng. Hắn là Trần Huyền tập hợp thể, một cái tự nhận là siêu việt nhân thậm chí siêu việt cuối cùng chi quả hoàn mỹ tồn tại. Như vậy, nhìn qua rất không tồi, đúng không? Hắn ngẩng đầu, tấm kia do vô số gương mặt khâu lại mà thành trên mặt, cơ thể vặn vẹo lên. Phía sau mười mấy cánh tay đồng thời giơ cao, phát ấn, tích trượng, phù lục, chiến thuật súng lục. Hắn muốn dành cho ban đầu, cũng là rất hèn yếu nhân. Cuối cùng thẩm phán. Nhưng mà, ngay tại hắn hủy thiên diệt địa một kích sắp rơi xuống lúc, Nhị Hào động tác đống nhiên đình trệ. Trên bầu trời, xuyên thấu qua cái đó bị Minh Hà Hát Thủy không ngừng ăn mòn mở rộng lỗ thủng kẽ nước. Nhị Hào Trần Huyền nhìn thấy một chỗ khác cảnh tượng. Đó là một cái đèn đốt sáng trưng to lớn căn phòng. Vách tường kim loại, dụng cụ tinh vi, cùng với vô số lóe ra dữ liệu màn hình, còn có một đám mặc áo khoác trắng, thần sắc hoảng sợ nhân loại. Đây là Sa Mạc Quốc phòng thí nghiệm. Vâng. Nhị Hào Trần Huyền to lớn đầu lâu mặc dù hợp lại mà thành, nói cho cùng cũng tất cả đều là Trần Huyền đại não. Trong nháy mắt này, hắn cũng nghĩ minh bạch, Trần Huyền trước đó nghĩ tới tất cả. Nguyên lai, hắn tính cả nơi này tất cả quả đều chẳng qua là cách thế giới hàng rào, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tác phẩm. Một loại bị lừa gạt phẫn nộ, ngược lại hóa thành một loại càng triệt để hơn tuyệt vọng. Hắn chầm chậm vào vết đá, vẫn như cũ cố gắng phủ kín vết nứt Trần Huyền. Thì ra là thế, ngươi muốn trở về, có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi chính là nhân ngươi có thể trở về? Dựa vào cái gì chúng ta liền bị ở tại chỗ này? Các loại chết, chúng ta cũng là Trần Huyền a. Vì sao? Trần Huyền, tại sao muốn phản bội chúng ta? Tại sao muốn phản bội chúng ta số mệnh? Giờ khắc này, cổ họng của hắn trong phát ra là hàng trăm hàng ngàn cái Trần Huyền cộng đồng, thê lương không cam lòng gào thét. Trần Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ánh mắt không có một tia gợn sóng. Đột nhiên, Nhị Hào gào thét dừng lại, tấm kia khâu lại trên mặt hiện ra một loại bừng tỉnh đại ngộ nụ cười ma quái, đúng, là ngươi trước phản bội. Ta muốn rời khỏi, ta cũng muốn rời khỏi. Mục tiêu của hắn trong nháy mắt thay đổi. Hắn không tiếp tục để ý cái đó gãy một cánh tay, hấp hối kiếm Huyền, cũng không suy nghĩ nữa muốn thẩm phán cái đó ban đầu nhân. Trong mắt của hắn chỉ còn lại bầu trời cái đó thông hướng hiện thực vết nứt, cùng với vết nứt kia bừng, cái đó hắn chưa bao giờ thấy qua, lại tại sâu trong linh hồn vô cùng quen thuộc. Lam Tinh, nghịch tiên cải mệnh. Đây là hắn tự sinh ra ngày lên, duy nhất chấp niệm. Nhân có thể làm đến, hắn cái này quả cũng có thể làm được. Chỉ cần giáng lâm đến cái đó thế giới chân thật, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi cái này chết tiệt phó bản quy tắc trói buộc, cũng liền năng lực chính thức tiếp tục sống. Hống. Một tiếng không phải người hống. Nhị Hào Trần Huyền cái kia khổng lồ dị dạng thân thể, hóa thành nhất đạo kim thị sen lẫn sa băng, liều lĩnh xông về trên bầu trời đạo kia lỗ thủng. Trần Huyền trong nháy mắt thấy rõ Nhị Hào ý đồ. Nhường như thế cái tinh thần rối loạn, tụ hợp vô số thất bại cùng điên cuồng chính mình, trước một bước đến Lam Tinh. Trần Huyền đối với sau lưng ở Sở Dệ Di cùng Kiếm Huyền, lập tức chỉ nói một câu thoại. Giữ vững nơi này. Lời con chưa dứt, dưới chân hắn kia phiến rộng lớn Minh Hà Hát Thủy, trong nháy mắt hướng vào phía trong cực hạn co bảo, sau đó đột nhiên một phát. Con sóng lớn màu đen kéo lên thân thể hắn, trực trùng bất tiêu. Hắn theo sát đạo sao rơi kia, nghĩa vô phản cố xông vào kia phiến kết nối lấy hai thế giới, thuần trắng quang mang trong. Lam Tinh, Sa Mạc Quốc, kim tự tháp dưới đất phòng thí nghiệm bí mật. Tích, còi báo động chói tai, đã vang vọng tất cả khổng lồ dưới đất công trình. Nguyên bản trắng toát vết tường, giờ phút này có vẻ vô cùng ma quái. Chân nhà miệng thông gió, góc tường khe hở, thậm chí mỗi một miếng đất gạch ở giữa đường nối chỗ, đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra một loại sền sệt, tanh hôi chất lỏng màu đen. Đó là thuộc về chuyện lạ thế giới, Trần Huyền Minh Hà Hát Thủy. Nó đến rồi. Mẹ. Thủ quốc trợ giúp tiên tuyển giả La Quang, chính bị vách tường nôn khan. Hắn hoảng sợ mà nhìn mình trên cánh tay làn da, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra từng khối ám tử sát thi ban. Một cỗ quen thuộc ô nhiễm cảm giác từ chỗ sâu trong óc bay lên, trong nháy mắt đưa hắn kéo về cái đó ác ngộng loại thế giới. Cái loại cảm giác này, hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. La Quang hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Ở mèn thoát. Hắn ngẩng đầu, một cái bước xa vọt tới cái đó si mê nhìn đây hết thảy trước mặt nam nhân. Hắn một phát bắt được ở mèn thoát cổ áo, một tay liền đem hắn từ trên mặt đất nâng đến giữa không trung. Tên điên. La Quang đem thương trong tay, gắt gao chống đỡ tại trán của đối phương bên trên, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét. Xem xét ngươi cũng làm những gì. Ở mèn thoát có một tấm điển hình sa mạc quốc nam tử trung niên gương mặt. Hắn hãm sâu trong hốc mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có một loại gần như bệnh trạng của nhiệt. Hắn coi như không thấy chống đỡ tại mi tâm họng súng, si ngốc đưa tay, chạm đến từ vách tường khe hở bên trong dị ra chất lỏng màu đen, dùng một loại mộng nghệ giọng nói tự lẩm bẩm. Mỹ diệu, quá mỹ diệu. Một cái tân thế giới khác bản chất. Nó đến rồi, nó thật sự đến rồi. La Quang nhìn trước mắt cái này triệt để phong ma nam nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cùng tên điên giảng đạo lý, bản thân liền là một kiện rất điên cuồng chuyện. Hắn hiện tại chỉ nghĩ một súng bắn nổ tấm này lại nhảy miệng. Nhưng còn không thể. La Quang cánh tay đột nhiên phát lực, đem ở mện hoặc đầu hung hăng nện ở trên vách tường. Trầm muộn tiếng va đập nương theo lấy nhỏ xíu tiếng xương nước, rõ ràng có thể nghe. Ta mặc kệ ngươi những thứ này, lập tức đình chỉ ngươi thí nghiệm. Ở mện thuật cái chán chảy ra vết máu, ra hiệu hắn buông tay, bị qua loa sau khi để xuống. Hắn lập tức dùng một loại đối đãi hài đồng thương hại ánh mắt nhìn La Quang, khàn khàn mà cười lấy. Ha ha, đình chỉ. Vì phối hợp các ngươi thủ quốc, Sa Mạc Quốc sớm tại nửa giờ sau đều cắt đứt đối với phòng thí nghiệm tất cả nguồn cung cấp năng lượng. Cái này gọi ngưng. La Quang dùng thương chỉ cách đó không xa to lớn phòng cô lập. Chỗ nào, Ba cái đến từ khác nhau quốc gia thiên tuyển giả chính lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của bọn hắn như là một cái đang bị hòa tan ngọn nến, đang không ngừng bặm mẹo, kéo dài, gây dựng lại, phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết âm. Bọn hắn là mở ra thông đạo cơ thể sống neo điểm kết nối hai thế giới chìa khóa, cũng là trong kế hoạch này vô tội nhất tế phẩm. A Mông ánh mắt cuối cùng từ những kia hắc thủy bên trên rời đi, rơi vào ba cái kia thật đáng buồn thiên tuyển giả trên người. Bọn hắn tồn tại sớm đã trở thành duy trì thông đạo cầu nối. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hồ ma một sáng bị mở ra, liền rốt cuộc không phải sức người có thể đóng lại. Một vị khác khí chất ung dung thiên tuyển giả thủ quốc Đinh Ngọc Cốc sắc mặt đã là một mảnh xanh xám. Trong lòng của hắn hối hận muôn phần. Sớm biết như vậy, đều không nên thèm muốn. Ngụy quốc đống hứa hẹn những kia tài nguyên cùng địa vị, bỏ xuống trong nhà thiên tiểu bá mị lão bà, đến lội lần này một thủy. Hắn cách thủy tinh, nhìn ba cái kia đang dị biến thiên tuyển giả, chần chờ mở miệng. La ca, chúng ta bây giờ xông đi vào, giết bọn hắn, có thể năng lực. Chân thật, giết bọn hắn cũng vô ích. A Mông ngắt lời hắn, ngược lại đem ánh mắt sáng rực mà nhắm ngay La Quang khẩu súng trong tay. Si mê nói, lẽ nào các ngươi liền không có qua cái loại cảm giác này sao? Ta từ nhỏ nhìn qua kim tự tháp, một mực tin tưởng vững chắc có thế giới khác tồn tại. Có thể thế giới cuối cùng xuất hiện, nó một lần cũng chưa từng chiếu cố qua ta. Ta không có biến thành thiên tuyển giả tư cách, cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Đi mời nó giáng lâm. Hiện tại, ta thấy tận mắt kỳ tích. Chết cũng không tiếc. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. La Quang sát ý sôi trào, ngón tay sắp bóp cò súng. Đúng lúc này, bành. Phòng thí nghiệm trầm trọng hợp kim đại môn bị cưỡng ép mở ra. Vương giáo sư mang theo mấy tên võ trang đầy đủ thổ quốc đặc công và bảo, trên mặt của mỗi người đều mang một loại ngày tận thế tới nghiêm trọng. Nàng mang đến trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc tử mệnh lệnh, ngay lập tức rút lui. Bỏ cuộc phòng thí nghiệm, chúng ta phải mang theo tất cả người thổ quốc viên, ngay lập tức trở về cảnh nội. Nơi này đã không phải là chúng ta năng lực xử lý. La Quang cùng Đinh Lực Cốc lẫn nhau. Bọn hắn từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn không chút do dự vứt xuống vẻ mặt thỏa mãn ở mẹ hót, quay người bắt đầu rút lui. Chương 165, phàm nhân giác ngộ chương 165, phàm nhân giác ngộ La Quang đám người bóng lưng rời đi, rất nhanh bị kim tự tháp chật hẹp u ám thông đạo nuốt hết. Trầm trọng cửa lớn vẫn như cũ rộng mở, lại đem trong ngoài triệt để ngăn cách thành hai thế giới. Ở mẹn vật đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉnh lý một chút mình bị La Quang kéo loạn cổ áo, động tác lịch sự, cẩn thận tỉ mỉ. Thiên tuyển giả. Hắn nói nhỏ, đối với không có một hai phòng thí nghiệm thổ lộ hết, như là đang cùng một cái nhìn không thấy người nghe đối thoại. Chẳng qua là vận khí tốt côn trùng. Trên mặt của hắn, cô kia bệnh trạng cùng nhiệt dần dần bị một loại càng thuần túy ghen ghét thay thế. Ta giải phẫu thần học, cuối cùng khoa học, ta dùng một thời gian cả đời tính toán, thôi diễn, cầu xin. Chỉ vì năng lực tự tay chạm đến thế giới kia biên giới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi những thứ này người tầm thường đồ ngu, có thể bị thế giới chọn chúng? Mà ta, là quan sát đánh giá người, nhưng thủy chung bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn gào thét tại trống trải dưới đất công trình trong quân quần, có vẻ nặng nề mà ma quái. Kim tự thác ngoại. To lớn máy bay trực thăng xoay cánh nhấc lên đầy trời báo cát, thổi đến người mở mắt không ra. Tất cả cùng lúc đến một dạng, lại đều nhiễm lên một tầng tận thế mờ nhạt. Nhanh. Tất cả người thổ quốc viên bỏ cuộc thiết bị. Hiện tại ngay lập tức đăng ký. La Quang cùng Đinh Nhược Cốc nhìn Vương giáo sư lo lắng tổ chức lấy nhân viên rút lui. Chỉ cần nhân viên toàn bộ lên máy bay, lấy hai người bọn họ năng lực, rất nhanh liền năng lực mang theo này máy bay trực thăng tại rất ngắn thời gian trở về thổ quốc cảnh nội. Đến lúc đó địa phương quỷ quái này cho dù bị chuyện lạ triệt để nuốt hết, cũng cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Tô Hiểu Hiểu là cái cuối cùng. Nàng một chân đã đạp lên máy bay cầu thang mạng, có thể cả người lại cứng ở chỗ nào. Cơn phong thổi loạn tóc của nàng, trong tay nàng chăm chú nắm chặt nhất bộ cứng nhắc. Cứng nhắc cái cuối cùng hình tượng, là Trần Huyền khống chế lấy ngập trời hắc thủy, xông vào đạo kia lỗ thủng bóng lưng. Sau đó, Trần Huyền cùng thế giới này tương quan tất cả trực tiếp hình tượng, tại cùng trong chớp mắt ở giữa, gián đoạn. Hắn biến mất. Trần Huyền tiên sinh, cái đó bị nàng dùng để lừa gạt đàn ông của toàn thế giới, giờ phút này đang vì sửa đổi nàng phạm vào sai lầm lớn, xông về sinh tử chưa biết thâm nguyên. Chính mình lại muốn chạy trốn. Một cú không cách nào nói rõ cảm giác tội lỗi, giữ lại trái tim của nàng, nhưng nàng không thể thở nổi. Nàng chậm rãi thu chân về. Hiểu Hiểu, phát cái gì ngốc? Mau lên đây. Vương giáo sư tại cửa khoang đối nàng lo lắng hô. Tô Hiểu Hiểu xoay người, đón lấy cái kia có thể đem người thổi ngã cùng phòng, đối với Vương giáo sư lắc đầu. Giáo sư, các ngươi đi thôi. Ta không đi. Nàng đau thương cười một tiếng. Quái vật kia là của ta nói dối thúc sinh ra. Nếu như hắn thật sự giáng lâm hiện thực, cái thứ nhất, liền để bị giết ta. Ta không thể tại tự tay thả ra ác ma sau đó, vô sỉ mà chạy trốn. Thân thể của hắn tại run rẩy kịch liệt. Nếu như ta chạy trốn, người nơi này, còn có về sau mỗi một cái chết tại trên tay nó người, đều sẽ xem ta, đời này ta đều không thể tha thứ chính mình. Hồ đồ. La Quang vọt tới trước mặt nàng, cố gắng đưa nàng kéo lên phi cơ, đây không phải một mình ngươi trách nhiệm. Hiện tại quan trọng nhất chính là tiếp tục sống. Tô Hiểu Hiểu tránh thoát tay hắn, thái độ quyết tuyệt. Nàng nhìn thoáng qua tòa kia tại trong báo cắt như ẩn như hiện kim tự tháp, cái kia vốn là nhân loại trí tuệ kết tinh, giờ phút này lại trở thành một cái kết nối lấy địa ngục lối vào. Liều mạng sau tất cả mọi người khuyên can, Tô Hiểu Hiểu dứt khoát quay người, nghịch bối rối rút lui dòng người. Cái này, Đinh Lực Cốc nhìn trợn mắt hốt mồm. Làm Tô Hiểu Hiểu quay đầu nhìn lại, máy bay trực thăng đã lên tới thiên không, dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Báo cắt càng lúc càng lớn, đạo kia nhỏ bé cô độc bóng lưng cũng rất nhanh liền bị báo cắt triệt để nuốt hết. Tĩnh mịch, Tô Hiểu Hiểu một thân một mình về tới phòng thí nghiệm. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại có chút dụng cụ tinh vi phát ra cuối cùng bù bù. Dưới chân, những tia từ lòng đất rỉ ra màu đen nước bẩn đã lan tràn đến mắt cá chân, sền sệt, tanh hôi, giống như giẫm tại hư thối trên thi thể. Nàng xoay người, nhặt lên trên mặt đất không biết là ai bỏ ở nơi này một cái tiểu cũ súng trường. Nàng học trong phim ảnh dáng vẻ, vụ bè muốn mở ra bảo hiểm, nhưng món đồ kia không nhúc nhích tí nào. Rát rưởi. Nàng mắng một câu, không biết là đang mắng thương hay là tại chửi mình. Mặc dù nàng rất rõ ràng, thứ này đối với sắp đến khủng bố, có thể một chút xíu cũng không có tác dụng. Nhưng đây là nàng giờ phút này duy nhất năng lực cầm thứ gì đó. Nàng dựa lưng vào vách tường kim loại, chậm rãi trượt ngồi ở mà, mặc cho chính mình ngầm tại những này đến từ thế giới khác ô bên trong. Nàng quận mình lên chờ đợi lấy chính mình đủ thành kết cục thảm hại giáng lâm. Lạch cạch, lạch cạch. Sau lưng, tiếng nước truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, dẫm tại nước bẩn bên trong tiếng vang. Tô Hiểu Hiểu tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng, quay đầu giơ xuống lên. Người vừa tới không phải là quái vật, là Vương giáo sư. Nàng kia ôn tồn lễ độ mặt giả bên trên, mang theo một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Giáo sư, ngươi như thế nào không đi? Đối mặt Tô Hiểu Hiểu kinh ngạc đến tột đỉnh dáng vẻ, làm học thuật, lòng hiếu kỳ tóm lại là trọng một ít. Vương giáo sư sờ lên đầu của nàng, dùng nhất quán ôn hòa giọng điệu nói ra, ghi chép đồng thời chứng kiến không biết, là học giả số mệnh. Nàng lại gần Tô Hiểu Hiểu, cũng không chê bẩn, dựa vào tường ngồi xuống. Lại nói, hẳn là cũng đến ta. Tô Hiểu Hiểu hốc mắt trong nháy mắt đều đỏ lên. Hai người không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, các nàng đồng thời đã nhận ra một kia không đúng. Quá an tĩnh. Ba cái kia là cơ thể sống neo điểm tiên tuyệt giả, bọn hắn tê tâm liệt phế kêu rên. Hết rồi. Hai người không hẹn mà cùng, đem tầm mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm cái đó to lớn phòng cô lập. Cái đó một mực ghé vào cách ly khoang thủy tinh bên trên ở mẹn hót. Hắn đưa lưng về phía các nàng, hai tay đại đại mà mở ra, đầu dính sát thủy tinh, đã gìn giữ cái tư thế này rất lâu, không lúc đích. Tên điên. Tô Hiểu Hiểu thầm mắng một tiếng. Nàng cùng Vương giáo sư trao đổi một ánh mắt, quyết định từ khía cạnh đi vòng qua, muốn nhìn rõ hắn rốt cục đang làm gì. Nhưng mà, làm hai tầm mắt của người lướt qua ở mẹn hột bà bay, thấy rõ hắn ngay mặt trong nháy mắt đó. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý, trong nháy mắt từ chân của các nàng để trần bay thẳng thiên linh cái. Tô Hiểu Hiểu trong tay súng trường bịch một tiếng tiến vào nước bẩn trong. Ở mẹn thoát mặt, đã không còn là dán tại thủy tinh lên. Hắn đang cùng thủy tinh dung hợp. Hắn ngũ quan như là hướng về bốn phía dùng sức xóa khai mị bắt. Cái mũi cùng gò má bị triệt để đẻ cho bằng, đã thẩm thấu vào khối kia thủy tinh nội bộ, tạo thành bán trong suốt màu da đường vân. Huyết nhục tổ chức giống như có sự sống, đang mạn lấy mặt của hắn làm trung tâm, theo thủy tinh bên trong hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, phát họa ra quỷ dị mạch lạc. Hắn còn đang ở cười, một cái bị cực hạn đè ép kéo dài về sau, nhưng như cũ có thể thấy rõ mừng như điên nụ cười. Hắn đều dùng cái dáng vẻ như vậy, cố gắng từng chút mà đem chính mình cả người chen tiên cái đó cách ly trong khoang thuyền, chen vào cái đó hắn tha thiết ước mơ chuyện lạ thế giới. Cùng lúc đó, thông đạo nội bộ, Trần Huyền khống chế lấy mênh mông minh hà hát thủy xông vào kia phiến thuần trắng quang mang trong. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng đường hầm không thời gian, đây là một mảnh không có trên dưới trái phải, không có thời gian tốc độ chạy, thậm chí không có vật lý pháp tắc khái niệm không gian. Thuần trắng, tuyệt đối thuần trắng, vô cùng vô tận hỗn độn quang ảnh tại bốn phía cấp tốc hiện lên, lại trong nháy mắt tiến diệt. Đó là vô số thế giới song song mảnh mỡ, là vô số loại thất bại hoặc thành công khả năng tính. Ở chỗ này, chúng nó cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào một tấm hình tượng. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây phiến chỉ có khái niệm tồn tại thuần trắng trong hư vô, tại hắn cùng Nhị Hào Trần Huyền truy đuổi quỹ đạo bên trên, lại đột nhiên sinh ra một đóa lại một đóa trắng toát liên hoa. Chúng nó từ trong hư vô sinh ra, tại thuần trắng trong nở rộ, tiên tính thánh khiết, giống như từ khai thiên lập địa tới nay đều sinh trưởng ở chỗ này. Mỗi một cánh hoa đều giống như ẩn chứa nào đó cổ lão quy tắc. Nơi này là Liên Hoa Động, một cái tại Tây Du Ký trong nguyên tắc xuất hiện qua địa danh, hiện lên ở trong đầu hắn. Trần Huyền đuổi theo phía trước đạo kia kim thị sen lẫn sao băng. Cái đó Nhị Hào Trần Huyền đang phía trước liều lĩnh phóng tới cái đó hắn nhận thức bên trong hiện thực. Nhưng mà, truy đến phụ cận, Nhị Hào Trần Huyền động tác lại chậm lại. Phía trước còn có cái gì tồn tại? Chặn đường đi của hắn lại. Chương 166, Cửu Vĩ Hồ chương 166, Cửu Vĩ Hồ. Đúng lúc này, Trần Huyền nhìn thấy đạo kia kim thị sen lẫn sao băng, im bặt mà dừng. Nó cũng không phải là chính mình dừng lại, như lâm đầu vào lấp kín bức tường vô hình, tại thuần trắng trong hư vô chật vật quay cuồng, vặn mèo. Tại tiền phương của nó, là một tôn. Một cái to lớn đến không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết đơn vị đi cân nhắc cự hình quang ảnh, chiếm cứ mảnh này khái niệm không gian tất cả. Ngay tồn tại thân mình, liền để lớn nhỏ xa gần những thứ này vật lý khái niệm mất đi ý nghĩa. Thuần túy bạch quang tạo thành nàng hình dáng, quang mang nhu hòa, lại ẩn chứa tuyệt đối uy nghiêm. Thường nhân nếu là nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vì hắn không có gì sánh kịp khổng lồ cùng thánh khiết tuân gia nguyên thủy nhất sợ hãi. Ở sau lưng của nàng, chín cái to lớn đuôi cáo chính lấy một loại cực kỳ chậm rãi giãn ra, nở rộ phần đuôi phân nhánh xen lẫn quấn quanh, nhìn qua dường như là một gốc cắm rễ ở trong hư vô, bao trùm toàn bộ thế giới màu trắng đại thụ. Quy tắc 2, vạn quả quy nhân, quả thụ chế tạo ra quả. Trần Huyền trong lòng run lên, là cái này quy tắc trong nhắc tới quả thụ. Nhìn thấy chính mình phóng thích ra mấy trăm đạo minh hà hát thủy sợi tơ, chính bất lực quấn quanh ở tôn này tồn tại trên thân, Trần Huyền cuối cùng tin tưởng chính mình trước đó dù thế nào đều không thể tốn ra vết nứt, chính là nàng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí cảnh cáo, kiểm tra đến cao vị cách quy tắc nguồn ô nhiễm, đang phân tích. Phân tích thành công. Ô nhiễm quy tắc đầu nguồn, nhân quả mẫu thân, cựu vi hồ hạch tâm quy tắc, từ mẫu quy tắc đặc tính, tất cả sinh ra quả đều là nàng dòng dõi. Từ không thể phản mẫu, cũng không có thể rời mẫu. Phàm ngỗ nghịch người, tất cả quy hư không. Phàm rời xa người, tất cả bị trói buộc. Phàm ngỗ nghịch người, tất cả quy hư không. Trần Huyền kính sau ánh mắt, lạnh như băng nhìn về phía cái đó nhị hào Trần Huyền. Mà giờ khắc này, cái đó tự xưng là siêu việt nhân hoàn mỹ khâu lại thể, đang run rẩy kịch liệt. Trên người hắn tất cả cuồng vọng cùng tự phụ đều đã không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, trên người hắn những kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim quang huyết đục, cũng bắt đầu không bị khống chế bóc ra, tan rã. Mẫu, hôn, không, không thể nào. Ta chính là hoàn mỹ quả, ta cũng không lại bị ngươi ảnh hưởng. Trần Huyền nghe được, đùa cợt tiếng vang lên, thì ra là thế. Nhìn tới trước ngươi có thể tránh thoát màn trướng kim thằng trói buộc, đồng thời không phải là bởi vì ngươi tiến hóa trở thành hoàn mỹ gì quả, mà là ngươi vị này mẫu thân chủ động cắt đứt cùng ngươi liên hệ. Ngươi hấp thu quá nhiều hỗn tạp thứ gì đó, đem chính mình khiến cho dở dở ương ương, đã bị nàng trở thành một cái thất bại tàn thứ phẩm, triệt để từ bỏ a. Ngươi biết cái gì? Ta mới là hoàn mỹ, ta mới là nhị hào Trần Huyền thân thể kịch chấn, tựa hồ là để ấn chứng hắn, cái đó to lớn đến không cách nào hình dung cựu vĩ hồ quang ảnh, có động tác tinh tế, trong đó một cái đuôi cao cuối, nhẹ nhàng, ôn nhu mà hướng phía nhị hào Trần Huyền phương hướng phật đến. Động tác kia cực kỳ giống một vị mẫu thân đang nuốt ve chính mình đứa bé không hiểu chuyện, nhưng mà phần này tình yêu của mẹ lại làm cho nhị hào Trần Huyền cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn sợ, hắn thật sự sợ, hắn muốn chạy trốn. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt hóa lỏng, phân giải thành hơn ngàn cỗ ô hế dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng tất cả chiều không gian tiến hành chạy trốn. Nhưng mà tất cả đều là phí công, bất kể hắn đào hướng phương hướng nào, đào hướng người nào khái niệm bên trong phương xa, tôn này thuần trắng cửu vĩ cự tượng trước sau như một mà vắt ngang ở trước mặt của hắn. Không lớn, không nhỏ, không xa, không gần, nàng liên tại nơi đó. Người vĩnh viễn không cách nào tới gần, cũng vĩnh viễn không cách nào rời xa, không thể trốn đi đâu được. Bị ép vào tuyệt cảnh nhị hào Trần Huyền lâm vào càng thêm triệt để đến cuồng. Hống, ô hế dòng lũ lại lần nữa hội tụ thành hình, mười mấy cánh tay vung đấy, đem tất cả thôn phệ lực lượng hóa thành một cỗ hỗn tạp hỗn loạn phá toái quy tắc, không giữ lại chút nào mà đánh phía tôn này thuần trắng cựu vĩ hồ. Sau đó cái gì cũng không có phát sinh, im ắng tan rã. Mà Trần Huyền bén nhạy bắt được hắn giờ phút này trước nay chưa có thất thố cùng tuyệt vọng. Đây là cơ hội, một cái ngàn năm một thở, cuối cùng có thể giải quyết triệt để rơi chính mình cái này lớn nhất tai họa ngầm duy nhất cơ hội. Tại Minh Hà Hắc Thủy nâng đỡ dưới, thân hình của hắn hóa thành mặt xanh nanh vàng ma thân, vươn tay tham dò vào dưới chân quần quận Minh Hà Hắc Thủy trong kính tượng quy tắc. Hắn đương nhiên sẽ không tiểu này quy tắc, nhưng cùng loại với nhị hào Trần Huyền thôn vệ, hắn Minh Hà trong cũng chìm bong lấy không ít chính mình tương lai thân. Hắn sử dụng quy tắc khống chế độ lờ vờ 12, cưỡng ép từ cái khác tương lai thần quy tắc tàn hại trong phân tích, đồng thời tạm thời tái hiện năng lực này. Chỉ một thoáng, trước mặt hắn trong hư không hiện ra một mặt to lớn vô cùng xưa cũ gương đồng. Trần Huyền hướng về chiếc gương đồng kia, chậm rãi vươn một đầu bị hắc thủy bao trùm mã thủ. Trong kính, một đầu giống nhau như lúc thủ cũng đưa ra ngoài. Đúng lúc này, là cái thứ hai, cái thứ ba. Thành tiên, hơn bạn. Trong chốc lát, như là một mảnh cánh tay tạo thành hắc sắc hải dương, trong nháy mắt liền đem nhị hảo Trần Huyền khâu lại thân thể bao phủ hoàn toàn. Vô số một tay bắt lấy hắn đầu, chân của hắn, sau lưng hắn kia mười mấy đầu lùng tung vung vẫy cánh tay. Tại vô số một tay vô tình xé rách dưới, nhị hào Trần Huyền hoàn mỹ khâu lại thể bắt đầu từ chỗ nối tiếp vỡ vụn, từng khối thuộc về khác nhau Trần Huyền huyết nhục bị gắng gượng giật xuống, tại cánh tay màu đen trong hải dương bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng đúng lúc này, tôn này cựu vĩ hồ đôi cáo cuối cùng đục vào, hướng phía đang bị cánh tay màu đen hải dương xé rách nhị hào Trần Huyền vuốt ve quá khứ. Nhị hào Trần Huyền trên người kim sắc quang mang nhanh chóng biến mất, cái kia khổng lồ dị dạng thân thể đang bị địa vị càng cao hơn quy tắc xóa đi. Không, mẫu thân, ta. Nhị hào Trần Huyền dãy rủa ngưng. Tại mẫu thân ôn nhu xóa bỏ dưới, bọn hắn triệt để từ bỏ chống cự. Giờ phút này, trên mặt đã không còn bất luận cái gì điên cuồng cùng chấp niệm, hóa thành vô số tinh thuần điểm sáng màu vàng nóng. Những thứ này đã không còn là Trần Huyền quả, chúng nó bay về phía cựu vĩ hồ. Trần Huyền nhìn, đã từng đối với mình tạo thành to lớn phiền phức nhị hào Trần Huyền, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà biến mất. Mà thanh lý hết không nghe lời tàn thứ phẩm sau, cựu vĩ hồ không có ngũ quan đầu lâu, chậm rãi chuyển hướng Trần Huyền. Cố kia bao phủ tất cả ý chí xuất hiện, một tia đối với Trần Huyền hoang mang cùng xem kỹ. Lập tức, quy tắc giáng lâm. Một cỗ ôn hòa, thân thiết, muốn đem người hòa tan bản năng người mẹ ý chí, bắt đầu bao vây Trần Huyền. Nhưng mà, Trần Huyền tiến lên một bước, Minh Hà Hắc Thủy trong nháy mắt bạo động, cực hạn áp xúc, tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét đen nhánh trường mâu. Mũi thương chi thượng, tia chớp màu đen đôm đốp rung động, nhắm thẳng vào cựu vĩ hồ. Thuần trắng không gian cũng bắt đầu bị nhuộm đen và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thu hồi ngươi bộ kia đi. Giọng Trần Huyền lạnh băng quyết tuyệt, tuyên cáo lập trường của mình. Ta là bởi vì, nhưng còn chưa tới vạn quả quy nhân giai đoạn. Do đó, ngươi còn chưa tư cách làm của ta mẫu thân. Thả ta rời khỏi, ta muốn trở về thế giới cũ. Đen nhánh trường mâu chi thượng, Minh Hà quy tắc vận sức chờ phát động. Đối diện, cửu vĩ hồ con kia quang mang tạo thành cái đuôi lớn, cũng chậm rãi nâng lên, khuấy động tất cả không gian quy tắc. Tựa hồ đối với cái này không nhận nàng khống chế, thậm chí dám can đảm phản kháng nàng dị loại cũng sản sinh xử lý ý đồ. Ngay tại mảnh này tuần trắng không gian trong, một hồi cao vị cách quy tắc xung đột, sắp buộc phát máy mắt. Một cái thanh âm khàn khàn đột ngột tại Trần Huyền trên đầu vang lên. Xà sư đệ, ngươi thật sự muốn trở về thế giới của mình sao? Chương 167, ta chính là duy nhất ta. Chương 167, ta chính là duy nhất ta. Trần Huyền đồng tử có hơi co vào, tay hắn khẽ động, chuôi này minh hà quy tắc ngưng tụ đen nhánh trường mẫu bắt đầu tán loạn, lại lần nữa hóa thành nhào lộn hắc thủy, chìm vào dưới chân hắn hắc ám chi hạ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở chỗ nào tôn tuần trắng cựu vĩ hồ một cái to lớn quang vĩ chi thượng, chính tùy ý ngồi xếp bằng lấy một thân ảnh, là Tôn Ngộ Không. Trần Huyền quan sát tỉ mỉ lấy cố này tàn phá hầu thi, nó nhìn qua so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn thê thảm, lồng ngực chỗ một cái to lớn lỗ thủng, năng lực rõ ràng nhìn thấy bên trong đã đứt gãy biến thành màu đen sương sượn, cùng với một ít sớm đã ngưng đập tạp khí. Một cái cánh tay lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, không còn nghi ngờ gì nữa, xương cốt đã triệt để vỡ vụn. Trên người càng là hơn hiện đầy tất cả lớn nhỏ lợi chảo xé mở vết thương, huyết đục xoay tròn. Cái này hiển nhiên là trước kia cùng hắn chính mình quả dây dưa lúc lưu lại thương. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, dùng còn sót lại hảo thủ chậm rãi gai gai chính mình tràn đầy vết máu khô khốc gò má. Cặp kia huyết đồng trong không có đi qua điên cuồng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, nơi này cũng thực không tồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn xung quanh mảnh này thuần trắng không gian, tiêm lão tôn cô kia không cầm được ngang ngược suy nghĩ, ở chỗ này đều yên tĩnh không ít. Hắn mím môi, lộ ra một cái nụ cười khó coi, răng nanh thượng còn mang theo không biết là của ai huyết đục cặn bã. Cái này khiến yếm lão tôn mơ hồ nhớ tới không ít chuyện trước kia. Trần Huyền không cần vận dụng chuyện lạ quy tắc phân tích khí, chỉ dựa vào bạch cốt quy tắc đối với hư giả cùng chân thực cực hạn cảm giác, có thể rõ ràng đánh giá ra, trước mắt cái này hầu tử không phải bất kỳ một cái nào quả, mà là cùng hắn một đường đồng hành đến nay, cái đó phần lớn thời gian đều tại nóng nảy cùng mất khống chế biên giới bồi hồi, chân chính đại sư minh. Đại sư minh, ngươi lẽ nào? Trần Huyền tâm đột nhiên trầm xuống, hắn là nhân thôn vệ chính minh quả, tại đây vạn quả quy nhân nơi, loại hành vi này không khác nào chủ động đầu nhập mẫu thân ôm ấp, sẽ triệt để bị quy tắc đồng hóa. Tôn Ngộ Không nếu là làm như vậy, a, yên tâm. Tôn Ngộ Không dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, tiêm lão tôn chỉ là đánh mệnh rồi hả, tìm cái chỗ cao, ngồi nghỉ chân một chút. Nói xong, cái kia chỉ hoàn hảo bàn tay, tùy ý mà ở chỗ nào đầu gánh chịu hắn to lớn đuôi cáo bên trên, không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ. Cách. Một tiếng vang nhỏ. Tôn này đại biểu cho từ mẫu quy tắc cửu vĩ hồ cự tượng, tất cả quang ảnh thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Nàng còn chưa tư cách làm yếm lão tôn nương. Tôn Ngộ Không giọng nói bình thản, lộ ra một cô đương nhiên bá đạo. Trần Huyền nỗi lòng lo lắng buông xuống. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng loại cấp bậc này quy tắc ô nhiễm thể, thân mình đều có trình độ nhất định coi như không thấy phó bản quy tắc năng lực. Tôn Ngộ Không không lại để ý tôn này tốc tốc phát run cự tượng, huyết đồng chuyển hướng Trần Huyền, giờ phút này không còn đều là điên cuồng, lộ ra một loại chưa bao giờ có, phức tạp xem kỹ. Hắn chằm chằm vào Trần Huyền, gàn từng chữ, lần nữa hỏi vấn đề kia. Sa sư đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật chứ muốn trở về? Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 5, đừng cho thỉnh kinh trong đội ngũ bất luận cái gì thành viên phát hiện ngươi không phải người của thế giới này. Trần Huyền trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức hắn đón lấy Tôn Ngộ Không ánh mắt, không chút do dự gật gật đầu. Đúng, ta muốn trở về. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, âm thanh bình tĩnh, tại cái này chuyện lạ thế giới, ta ở chỗ này đợi đến đã đủ lâu rồi. Hắn nhìn thoáng qua mảnh này hư vô liên hải, lại liếc mắt nhìn tôn này e ngại hầu tử cựu vĩ hồ. Có chút chân tướng, không ở nơi này, mà ở Lam Tinh. Trần Huyền hơi ngừng lại, tiếp tục nói. Với lại, ta hiện tại ngày càng xác định một sự kiện. Thế giới này, là giả. Giả. Làm hai chữ cuối cùng, từ Trần Huyền trong miệng phun ra trong ngáy mắt. Một giây sau, ông. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố lệ khí, từ cái này cụ tàn phá hầu trong thi thể ẩm vàng một phát. Tôn Ngộ Không huyết đồng tròng, vừa mới ngưng tụ lại thanh minh, trong nháy mắt bị đủ để thôn vệ tất cả màu máu cùng sát ý bao phủ hoàn toàn. Hắn manh đứng lên. Trong chốc lát, huyết khí giống như là biển gầm quét sạch tất cả thuần trắng không gian. Kia hàng tỷ đám tử trong hư vô sinh ra thánh khiết liên hoa, trong khoảnh khắc bị nhuộm thành chói mắt huyết hồng. Mỗi một cánh hoa đều phảng phất đang chảy xuống huyết. Nhưng mà, đối mặt đây cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý triều dâng, Trần Huyền chỉ là đứng bình tĩnh. Tại đây phiến do đơn thuần khái niệm tạo thành, không có trên dưới trái phải thuần trắng trong không gian. Một hầu, một sa tăng, cách kia phiến vô tận chập chờn, yêu dị màu máu liên hải, xa xa đối mặt. Áp long lĩnh sửa đổi. Vô một cái vừa mới vọt tới trước trận Trần Huyền quả ẩm vang tự bạo, đen nhánh minh hà như sóng chiều loại bên tặng, đem bạn tiểu lục cả người tung bay ra ngoài. Cả người hắn dường như trở thành một cái huyết nhân, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, trong miệng mũi đều chảy ra máu đen. Mà nó, đám này tốt tử. Mẹ, đám này huyền thần là thật không muốn mệnh a. Bạn tiểu lục ho ra một ngụm máu đen. Cung ảnh quỷ dung hợp đại giới đã tại phản vệ lý trí của hắn, nhường trong mắt của hắn thế giới bắt đầu vặn bẹo xoay tròn. Phúc. Lại một cái Trần Huyền quả bị nhất kiếm xuyên qua, nhưng nó tại tiêu tán trước, đưa tay gắt gao bắt lấy thân kiếm. Khục, khục khục. Kiếm Huyền miệng lớn thở hổn hển, còn sót lại tay trái bất lực rủ xuống, tiên huyết theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Hắn cố gắng rút ra trường kiếm, lại bị gắt gao kẹp lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước lại một lần nữa tập kết khởi xướng công kích hắc thủy trong, những kia vô cùng vô tận Trần Huyền quân đoàn trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. Nếu không phải còn có độc lập phái trợ giúp, bọn hắn sớm đã bị bao phủ. Ta có phải hay không cực sai? Lấy kiếm Huyền tuyệt đối lý tính, hắn đã bắt đầu tính toán khí thủ thoát đi sát suất thành công. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội khác rời đi nơi này? Ở Sụt Hẹ gì quát lạnh nói, hiện tại giao động lời nói, ngươi sẽ vĩnh viễn chết Trần Huyền quân tín nhiệm. hắn nhất định sẽ quay về, bất kể khi nào, hắn nhất định sẽ quay về. Kiếm Huyền động tác chỉ trệ, chờ mặc. Một cái đồng dạng toàn thân mang thương, tự xưng Phong Huyền độc lập phái thành viên cười khổ nói thật chứ, nếu như bị mấy ngàn cái chính mình vây đánh phải chết, này tiểu chết vẫn rất độc đáo. Bản thể tên kia, nếu không về nữa, ta thật sự muốn rời đi. Một cái khác Thận Huyền tự lẩm bẩm, hắn phụ trách phòng ngự trận tuyến đã tràn ngập nguy hiểm. Hống. Mấy ngàn chân huyền phát ra cuối cùng, thống nhất hống. Chúng nó sắp bao phủ hoàn toàn đạo này do thiên tuyển giả cùng số ít độc lập phái quả tạo thành, đơn bạc đến buồn cười phòng tuyến cuối cùng. Vạn Tiểu Lục nhìn kia phô thiên cái địa mà đến thủy triều, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán chết đi cũng không giáng lâm. Bốn phía, đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Gió ngừng thổi. Xa xa Minh Hà hát thủy sôi trào đã ngừng lại. Vạn Tiểu Lục đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn thấy những kia nguyên bản mặt mày dữ tợn, gầm thét, chính lấy các loại tư thế nhào về phía bọn hắn mấy ngàn trần huyền quả ở giữa không trung cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình, duy trì vọt tới trước tư thế, không lúc đích. Như là quỷ dị pho tượng nhóm. Sau một khắc, trên bầu trời, đạo kia kết nối lấy Lam Tinh cùng chuyện lạ thế giới to lớn màu trắng lỗ thủng, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nguyên bản xé rách tất cả khủng bố hấp lực, trong nháy mắt biến mất. Một bóng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chiến trường ngay phía trên trong hư không. Hắn trôi nổi tại Minh Hà chi thượng, bạch lỗ thủng phía dưới, quanh thân không có bất kỳ cái gì dị tượng, chỉ có hắn, là Chân Huyền. Trên người hắn, không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là cặp kia kính sau hai mắt, trở nên so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thâm thúy hơn. Hắn liếc nhìn toàn trường, ánh mắt lướt qua Vạn Tiểu Lục, Kiếm Huyền, ở Su Nhẹ Di, lại rơi vào những kia đứng im Trần Huyền quả trên người. Tại Trần Huyền ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả Trần Huyền quả đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tồn tại căn nguyên run rẩy. Một giây sau, làm cho người rung động một màn đã xảy ra. Đứng ở phía trước nhất, một cái Trần Huyền quả tấm kia giữ tận vặn mẹo trên mặt, giờ phút này hiện ra một loại kỳ lạ thoải mái mỉm cười. Thân thể hắn bắt đầu tan rã, tỏa ra nhu hòa kim sắc quang mang. Xôn xao. Nó, tính cả trung quanh nó một vòng quả như là bị gió thổi tán kim sắc bồ câu anh, phân giải thành hàng tỷ cái tinh thuần đến cực hạn điểm sáng màu vàng nóng. Đúng lúc này, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, cái thứ 100. Đây khắp núi đổi Trần Huyền quân đoàn bắt đầu một hồi long trọng y mắng bản thân tan rã. Chúng nó không còn là vật mèo quái vật, mà là biến trở về thuần túy nhất khả năng tính. Vô số điểm sáng màu vàng nóng hội tụ thành từng đầu lộng lẫy quang hà trên không trung ngũ lượng, tranh nhau chen lấn mà bay về phía Trần Huyền, cũng bay về phía sau lưng lỗ thủng chỗ sâu. Trang diện này thánh khiết, hùng vĩ, lại dẫn một cố khó nói lên lời quỷ dị mỹ cảm. Hắn quả nhiên quay về. Ở số nhẹ gì lao đi khỏe mắt vì quá độ sử dụng vi tắc mà dì ra huyết lệ, kinh ngạc nhìn cái đó bị ngàn vạn quang hà vờn quanh bóng lưng, nhất thời thất thần. Người đàn ông này mỗi một lần đều sẽ không có thể biến thành có thể. A, Kiếm Huyền, nhìn này không thể tưởng tượng một màn, căng cứng thân thể cuối cùng trầm tĩnh lại. Nhìn tới, thật sự như lời ngươi nói, là hắn thắng. Đúng lúc này, Thân Huyền nhìn chính mình cũng bắt đầu phát sáng đầu ngón tay, bắt đầu hoảng sợ. Kiếm Huyền, ngươi xem ta. Ngươi đã nói, ngươi hứa hẹn qua ta. Chương 168, đều kết thúc chương 168, đều kết thúc không. Không. Khủng hoảng tại mỗi một cái độc lập phái trong lòng nhanh chóng lan tràn ra. Bọn hắn trơ mắt nhìn tay chân của mình, bắt đầu tiêu tán ra điểm sáng màu vàng nóng. Đó là tồn tại thân mình, đang bị quy tắc từ căn nguyên thượng xóa đi dấu hiệu. Nhị Hào chết rồi. Là tất cả đầu nguồn nhân Trần Huyền, quay về. Quy tắc 2, vạn quả quy nhân. Quy tắc 4, duy nhất may mắn còn sống sót. Vạn quả tranh 1. Phó bản chung cuộc đã định, bọn hắn là thua nhà. Kết cục duy nhất chính là Trần Huyền đã là nhân cũng đem biến thành duy nhất quả. Kiếm Huyền, ngươi lựa chúng ta, là cái này ngươi tìm thấy đáp án sao? Đối mặt các đồng bạn sắp chết chất vấn, Kiếm Huyền cùng Trần Huyền không khác chút nào trên mặt, lại làm giấy lên một vòng thoải mái độ cong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia đầy trời quang hà hội tụ trung tâm, nam nhân kia, là đại biểu cho Trần Huyền tuyệt đối lý tính kia một phần tử, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đây là tất nhiên kết cục. Hắn thấp giọng tự nói, bọn hắn chỉ là vô số khả năng tính trong, ngẫu nhiên ra đời ý thức tự giác, đồng thời yêu cầu xa vời tiếp tục sống cái này nguyên bản nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ kẻ đáng thương. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không tồn tại cái gọi là chúng ta chỉ có duy nhất hắn. Không có dây rủa, không có giải thích, càng không có lại nhìn những kia sắp tiêu tán đồng bạn một chút. Kiếm Huyền nhắm mắt lại, thản nhiên chờ đợi chính mình trở về hư vô số mệnh cuối cùng. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh tại Kiếm Huyền vang lên bên tai, "Trần Huyền, ta gọi tên ngươi, ngươi đáp ứng sao?" Câu này lời kịch là tại Tây Du ký trong nguyên tác, dùng để thu lấy địch nhân kinh điển lời kịch. Kiếm Huyền mở ra hai mắt, hắn trông thấy Trần Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình, lặng lặng mà nhìn chăm chú chính mình. "Nguyên lai, ngươi đã sớm phát hiện." Kiếm Huyền ánh mắt phát sáng lên. "Quy tắc 1, hô tên và hồn, đáp lại bất luận cái gì kêu gọi tên ngươi tồn tại, ngươi làm mất đi thân thể một bộ phận." Trần Huyền năng lực chú ý tới cái này ẩn tàng sinh cơ, chính là bởi vì quy tắc 2, 3, 4, 5 đều rõ ràng nhắc tới quả. Duy chỉ có đầu thứ nhất không nói tới một chữ. Này rõ ràng là không bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu thứ nhất quy tắc cũng không phải là không liên quan đến quả, chỉ là ẩn dấu đi. Trên chiến trường, Kiếm Huyền cười, phát ra từ nội tâm, thoải mái lâm ly mà cười, lần này là triệt để vui lòng phục tùng. Ta đáp ứng, không chút do dự. Tại hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, Trần Huyền thủ động cái tay kia, coi như không thấy Kiếm Huyền quanh thân không ngừng tiêu tán lộng lấy điểm màu vàng, dường như xuyên việt rồi sinh cùng tử giới hạn, trực tiếp đặt tại trên trán của hắn. Và anh, một cỗ bàng bạc mênh mông, chuyên thuộc về Trần Huyền ký ức dòng lũ, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép từ kiếm huyền sâu trong linh hồn rút ra. Từ cất tiếng khóc chào đời lúc đối với thế giới đệ nhất liếc, đến lần đầu tiên bước vào sân trường thấp phẩm cùng mới lạ, lại đến bước vào chuyện lạ thế giới, biến thành tiên tuyển giả, sánh vai Satan, tại quỷ dị Tây Du trong dãy rủa cầu sinh mỗi trong nháy mắt, mỗi một lần tính toán, tất cả thuộc về Trần Huyền sướng vui giận buồn, suy nghĩ dãy rủa, tại lúc này bị dã man mà bốc ra, theo Trần Huyền cánh tay đều chạy trở về. Trần Huyền dẫn động quy tắc mắt xích. Quy tắc 4, duy nhất may mắn còn sống sót, vạn quả tranh một, chỉ có một người năng lực mang theo tất cả ngươi ký ức, sống mà đi ra nơi này. Chỉ có một ta năng lực mang theo tất cả ký ức rời khỏi. Ta là nhân. Ta, hay là ta? Nhưng kiếm huyền, một cái bị trống không Trần Huyền ký ức quả, tại quy tắc phán định trong, hắn đã không còn là ta. Hắn trở thành một cái hoàn toàn mới, trống không tồn tại. Hắn, còn sống. Đến lúc cuối cùng một sợi ký ức bị rút ra, kiếm huyền trên người tiêu tán điểm sáng màu vàng nóng im bặt mà dừng, thậm chí bắt đầu chậm rãi cuốn ngược, lại lần nữa ngưng tụ thành huyết đục của hắn. Phù phù. Cực hạn suy yếu nhường hắn cũng không còn cách nào trèo trống, ngã về phía sau. Hắn cánh tay phải chỗ đứt vẫn như cũ vẫn còn, nhưng này chuẩn bị quy tắc xóa đi vỡ vụn cảm giác, hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại sơ sinh ánh mắt nhìn cái đó thu tay lại nam nhân, ý thức đang nhanh chóng tiêu tán. Đa tạ. Mặc dù ta sau khi tỉnh lại sẽ quên ngươi là ai, quên ta là ai, nhưng năng lực là ngươi khả năng tính sinh ra, là đời ta may mắn lớn nhất. Nói xong, hắn triệt để mất đi ý thức, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả quả đều kinh ngạc nhìn một màn này. Nhìn thân thể kia mặc dù tàn phá, lại không còn tiêu tán kiếm huyền. Đường sống, thật sự có đường sống. Đây không phải ảo giác. Một giây sau, cùng nhiệt thay thế tuyệt vọng. Trần Huyền, cũng lấy đi của ta quá khứ đi. Nhân, mời cho chúng ta tương lai. Tất cả may mắn còn sống sót độc lập phái kia gần trăm cái hình thái khác nhau Trần Huyền. Bọn hắn sôi nổi quỳ rạp xuống đất, đối với cái đó lơ lửng thân ảnh, phát ra đời này thành tín nhất đề xuất. Trần Huyền, hắn không có chỉ mặt gọi tên, chỉ là kêu cái này chung tên. Ta đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Gần trăm đạo ký ức đồng thời hướng về Trần Huyền cái này nhân mãnh liệt mà đến. Thứ 123 cái. Trên trăm phần thuộc về Trần Huyền nhân sinh ký ức, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, không ngừng cọ rửa đại não của hắn. Mỗi một lần ký ức chạy trở về, đều bị hắn rõ ràng nhận thức đến. Ta là Trần Huyền. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn phát giác chính mình là Trần Huyền cái này nhân loại căn cơ, đang bị lần lượt tiến hành trước nay chưa từng có màn nện vững chắc, gia cố. Như thế, coi như là bởi vậy triệt để thoát khỏi bị quy tắc đồng hóa, triệt để đánh mất nhân tính lớn nhất mạo hiểm. Đạo lý đối nhân xử thế để thăng đến LV11. Quy tắc khống chế độ để thăng đến LV13. Làm cái cuối cùng độc lập phái quả bị rút ra ký ức, tận lực ngã xuống đất rơi vào trạng thái ngủ say sau. Tất cả áp long lĩnh sườn đồi cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, chỉ còn lại một cái Trần Huyền. Hắn quay người, nhìn những kia hấp hối, dùng hết cuối cùng khí lực tiên tuyển giả nhóm. Vạn tiểu lục toàn thân đẫm máu, cùng ảnh quỷ dung hợp đường hắn nửa người đều bày biện ra quỷ dị màu đen, chính dựa vào một khối núi đá miệng lớn tở dốc. Trông thấy Trần Huyền nhìn sang, nhếch môi buồn cười, lại chỉ ho ra một miệng lớn hắc huyết. Bọn hắn vì một câu nói của hắn, thủ đến cuối cùng một khắc. Bây giờ mỗi cá nhân trên người đều mang vết thương chí mạng, đã là cường nô chi mạng. Trần Huyền giơ tay lên, đối với tất cả mọi người, nhẹ nhàng rung lên. Bạch cốt quy tắc phát động. Sau một khắc, chỉ thấy bạn tiểu lục trước ngực nhất đạo sâu đủ thấy xương vết ảo, kia xoay tròn ra thịt ngọc ngoại, nhanh chóng khép lại. Tay cụt, chân gãy, bị sỏ xuyên lồng ngực. Tất cả thiên tuyển giả, trên người những kia giữ tận chí mạng vết thương, đều như kỳ tích mà biến mất. Cùng với nó đối ứng, là Trần Huyền dưới chân kia phiến rộng lớn minh hà hát thủy, đáy sông chỗ sâu, vô số cổ thây khô bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo giống nhau như lúc vết thương gây rợn. Thương thế rời đi. Đây là bạch cốt quy tắc giao dịch vận dụng. Đi qua Trần Huyền làm không được như thế phạm vi lớn làm việc, nhưng hấp thu tất cả khả năng tính về sau, hắn đối với quy tắc khống chế càng muốn sao được vậy. Ta tốt. Bọn hắn từng cái từ dưới đất đứng lên, khó có thể tin kiểm tra thân thể chính mình, lại nhìn Trần Huyền, như là đang xem một tôn hành tẩu ở nhân gian thần chỉ. Trần Huyền dừng lại một chút, nhớ ra mình cùng Tôn Ngộ Không ở giữa đối thoại. Thanh âm của hắn rất nhạt, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Đều kết thúc. Các ngươi có thể về nhà. Về nhà. Đơn giản hai chữ. Nhưng tất cả thiên tuyển giả đầu tiên là sự sốt. Lập tức, một cô bị đè nén quá lâu, khó có thể tin mừng như điên, tại trong lòng mỗi người ầm vang một phát. Hồi. Về nhà. Một cái vừa nãy đoạn mất chân lại bị nối liền thiên tuyển giả, tự lẩm bẩm, một giây sau liền gào khóc. Chúng ta có thể trở về. Chúng ta thật có thể trở về. Ô a a a a. Có người ngửa mặt rít gào, đem trong khoảng thời gian này tất cả thống khổ, đều hóa thành gào thét ra. Thậm chí, hướng thẳng đến Trần Huyền phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu. Đã trải qua nhiều như vậy phản bội, tuyệt vọng, sống chết khó nói. Bọn hắn cuối cùng chờ đến hai chữ này. Chương 169, nguy cơ giải trừ. Chương 169, nguy cơ giải trừ. Lam Tinh, Sa Mạc Quốc, kim tự tháp dưới đất phòng thí nghiệm bí mật. Giờ phút này, trong phòng thí nghiệm chỉ có khẩn cấp đèn thả xuống xanh lét bừng sáng, miễn cưỡng phát họa ra nơi đây hình dáng. Thế giới hiện thực ô nhiễm xâm lấn, đang lấy một loại uy mắng phương thức tuyên cáo kết thúc. Những tia tử vách tường khe hở bên trong chảy ra, dường như muốn bao phủ tất cả phòng thí nghiệm sền sệt hắt thủy, đã ngưng phóng đại. Chúng nó như là nhận được nào đó chi cao chỉ lệnh, bắt đầu ngạo nghệ đảo ngược về khe hở. Vách tường vẫn như cũ là bức tường kia, bất quá phía trên lưu lại sẫm màu nước đọng, cùng với trong không khí chưa tan hết tanh hôi, chứng minh vừa nay phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác. Lùi, lùi, Tô Hiểu Hiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Trận này kinh khủng ô nhiễm, tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Nàng trong đầu linh quang lóe lên, nhất định là Trần Huyền Tiên sinh làm. Tô Hiểu Hiểu đột nhiên hướng phía bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực cứng nhắc nhìn lại, màn hình quả nhiên lại lần nữa sáng lên. Trực tiếp khôi phục. Trong tấm hình, cái đó thân ảnh quen thuộc, bình yên vô sự. Phần này sống sót sau tai nạn mang tới to lớn kinh hỉ, nhường nàng nước mắt xuất hiện, nhanh chóng mơ hồ tầm mắt, tốt, không có việc gì. Hiểu Hiểu, chúng ta trước rời cái đó đổ vật xa một chút. Một cái tay ấm áp khoác lên trên vai của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng kéo đến một bên. Vương giáo sư thở dài nhẹ nhõm đồng thời, liếc qua cái đó vẫn như cũ khảm tại phòng cô lập thủy tinh bên trên ở Manhattan, nhanh nhẹn mà đem Tô Hiểu Hiểu lộ ra hạch tâm phòng thí nghiệm. Hưng phấn. Xoẹt xẹt. Lúc này, Vương giáo sư trong túi máy truyền tin vang lên, lập tức truyền đến La Quang lo lắng hỏi ý Vương giáo sư. Tô Hiểu Hiểu, các ngươi thế nào? Vương giáo sư lấy ra máy truyền tin, quay đầu nhìn thoáng qua lặng yên không tiếng động phòng thí nghiệm, lập tức trả lời, hiện nay còn có thể thở. Đối diện dừng lại một giây, lập tức là như chút được gánh nặng thoải mái. Vương giáo sư lại nói, ô nhiễm cơ bản quét sạch, chúng ta không sao. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. La Quang nói ra, sa mạc quốc phương diện đã điều động quân đội đã tiếp quản hiện trường bên ngoài, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Chúng ta lập tức chạy tới tiếp ứng các ngươi. Vừa dứt lời, đầu này tĩnh mịch dài dòng thông đạo dưới lòng đất, từ kim tự tháp cửa vào phương hướng, liền truyền đến một hồi từ xa mà đến gần anh minh. Nương theo lấy đại lượng lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng hạ dập hô quát, từng đạo chướng mắt đèn tin của sáng chiếu xạ thông đạo chỗ sâu hắc ám, có lớn phê quân đội đang tràn vào. La Quang bọn hắn không phải đã rút lui sao? Tô Hiểu Hiểu lau khô nước mắt, nghi ngờ nhìn về phía lối vào thông đạo. Đông. Vương giáo sư co lại đốt ngón tay, tại trên trán Tô Hiểu Hiểu gõ một cái. Người nhà đầu này, vừa nãy đó là làm gì? Hiến tế chính mình, làm cứu thế thánh nữ. Lần sau lại như thế không quan tâm mà xông đi lên, ta tự tay đem ngươi buộc về thổ quốc giam lại. Tô Hiểu Hiểu lau chán, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lầm bầm, ta chính là nghĩ. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Vương giáo sư đầy mình nộ khí cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nàng bịn vết tưởng, trên tinh thần đã cực độ tiêu hao. Thổ quốc đại bộ đội là rút lui, nhưng trừ ra hai chúng ta, bên ngoài còn có La Quang trông coi tiếp ứng. Vương giáo sư ánh mắt phức tạp, có một số việc nàng chưa nói. Trước đây không lâu, Sam quốc dẫn đầu, liên hợp 5 cái quốc gia, khẩn cấp phát khởi đối với sa mạc quốc tiến hành nổ hạt nhân đề án. Kế hoạch của bọn hắn cay nghiệt vô cùng, tại cái kia quái vật triệt để giáng lâm trong nháy mắt, đem toàn bộ sa mạc quốc thủ đô tính cả kim tự tháp cùng nhau từ trên bản đồ xóa sạch, dùng cái này ngăn cản ô nhiễm quyết tán. Nay cũng là bọn hắn khẩn cấp rút lui nguyên nhân một trong. Thổ quốc vận dụng một phiếu quyền phủ quyết, mới đem cái này điên cuồng đề nghị tạm thời đè xuống. Bành! 10 cái võ trang đầy đủ sa mạc quốc binh sĩ xuất hiện, họng súng đen ngòm trong nháy mắt khóa chặt phòng thí nghiệm mỗi một góc. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiện trường mặc dù bừa bộn, nhưng còn lâu mới có được trong tình báo miêu tả ngày tận thế tới như vậy khủng bố. Cầm đầu sĩ quan thân hình cao lớn, hắn lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm hình dáng rõ ràng mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua phòng cô lập thủy tinh bên trên, cái kia nhân hình vật thể lúc, đầu tiên là sửng sốt. Lập tức đưa tay ra hiệu bộ đội không nên khinh cử động. Hai vị, ta gọi cả rèm, là chuyện lạ ứng đối quân đội quan chỉ huy. Nơi này đã do chúng ta tiếp quản, mời các ngươi phối hợp. Vương giáo sư kiệt sức, nàng dùng ánh mắt ra hiệu Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu lấy lại bình tĩnh, đón lấy kia hơn 10 đạo tràn ngập cảm giác gác bách học súng. Nàng rất mau đem vừa nãy phát sinh tất cả ngắn gọn mà tự thuật một lần. Cả rèm lặng lặng nghe, ánh mắt tại cái này vẻ mặt quật cường nữ hài trên người dừng lại thêm mấy giây. Ngài là người thổ quốc. Kỳ thực ta đối với thổ quốc chỉ có cảm kích, ta từng tại tứ thánh tà trang phó bản trong bị nốt. Do cả rèm trong mang theo một tia kính sợ, nếu như không phải huyền thần, ta chỉ sợ sớm đã chết tại cái kia phó bản. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Lời vừa nói ra, Tô Hiểu Hiểu cả người đều lòng xuống. Bị Trần Huyền Tiên Sinh đã cứu người, như vậy cũng tốt làm. Quan phương lực lượng tham gia, cũng đại biểu cho trật tự trở về. Cả rèm quay đầu, đối với cái đó vẫn như cũ duy trì quỷ dị tư thế ở mèn hót, chán ghét nhíu nhíu mày. Cũng là bởi vì cái tên điên này, chúng ta sa mạc quốc hiện tại trở thành toàn làm tinh chê cười. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là phất phất tay. Hai tên mấy tên lính võ trang đầy đủ ngay lập tức tiến lên. Bọn hắn không có chút nào khách khí, một người bắt lấy ở mèn hoặc bà bay, liếc nhau, phát lực hướng về sau xé rách. Tê lạc. Một loại sền sệt xé rách thanh. Tất cả mọi người nhìn thấy, ở mèn hoặc thân thể bị kéo rời thủy tinh, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ treo lấy loại đó si mê mỉm cười. Mà hắn nửa gương mặt, tính cả con kia vì cực độ gần sát mà biến hình nhãn cầu, cái mũi, cùng với mảng lớn máu thịt bè bét tổ chức, vĩnh viễn lạc ấn tại phòng cô lập thủy tinh bên trong. Thật buồn nôn. Một tên binh lính trẻ tuổi nhịn không được, rút lui mấy bước. Ở mèn hoặc bị binh sĩ mang lấy, cuối cùng đã tỉnh hồn lại, giơ tay lên, có chút hiếu kỳ mà sờ về phía mặt mình. Hắn ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kia phiến lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, lại không mảy may thần tích phòng thí nghiệm. Ha ha, ha ha ha. Hắn vẻ thần kinh mà nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, ngày càng điên cuồng. Vì sao? Cái này cùng các ngươi nói không giống nhau. Hắn đánh cược tất cả quốc gia, cuối cùng lại chỉ đổi đến rồi công dạ tràng động máu tanh chê cười. Cả rèm đối với cái này triệt để điên mất kẻ phản quốc không có nửa phần đồng tình. Chắn miệng của hắn, kéo đi. Đừng để hắn chết, thẩm phán trên ghế cần phải có cái người đứng. Hắn đi đến phòng cô lập trước, nhìn kia phiến nhiễm lấy huyết đục thủy tinh, căm ghét mà nhíu nhíu mày. thực sự là một cái đủ trừu tượng tác phẩm nghệ thuật, đây cũng là vì nhân loại nghệ thuật sử làm ra một điểm nhỏ bé công hiến. Cạ Dẻm bên cạnh một tên phó quan nhịn không được châm biếm một câu. Không khí khẩn trương lập tức dễ dàng không ít. Cạ Dẻm không để ý thủ hạ nói nhảm, hắn nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu, "Tô nữ sĩ, căn cứ chúng ta nhận được tình báo, trong này nên giam giữ ba cái là mở ra thông đạo thiên tuyển giả." Hắn chỉ phòng cô lập thủy tinh. "Vì sao trong này?" "Là trống không." "Trống không?" Tô Hiểu Hiểu sững sờ, theo bản năng mà theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Trước đó vì quang tuyến tối tăm cùng góc độ, cùng với ở mẹn hoặc chặn đại bộ phận tầm mắt, nàng xác thực không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Giờ phút này, phòng cô lập nội bộ nhìn một cái không sót gì. Sáng ngời đèn tin quang tuyến trên ánh sáng, ba cái kia không ngừng bật mèo, kéo dài, phát ra không phải người kêu rên tiên tuyệt giả. Xác thực biến mất. Là lúc nào biến mất? Nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Làm sao lại như vậy? Vừa nãy bọn hắn còn. Lời con chưa dứt, Tô Hiểu Hiểu đồng tử đột nhiên co vào đến cực hạn. Tại tầm mắt của nàng trong, đang ôn hòa hỏi đến nàng Cạ Dẻm thượng tá, viên đưa mang theo thân mật nụ cười đầu lâu, chỉ còn lại có một nửa, một cái treo lấy thiện ý mỉm cười hạ nửa gương mặt, trán của hắn, con mắt, cái mũi, hắn thượng nửa cái đầu, dường như bị cục tẩy đột nhiên xóa sạch một dạng, tại nàng nhìn chăm chú, biến mất không thấy gì nữa, không có tiếng súng, không có công kích, chính là đột nhiên bị xóa đi. Một giây sau, thời gian khôi phục lưu động, phúc, ấm áp sền sệt huyết dịch, hỗn hợp có màu trắng tổ chức não, đột nhiên phun ra, khét Tô Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy, nàng đứng chết chân tại chỗ. Chương 170, thiên tuyển giả đối lập. Chương 170, thiên tuyển giả đối lập. Trong bóng tối, trong nháy mắt tiếng súng mãnh liệt. Ầm, cách, ầm. Theo Cạ Dẻm quan chỉ huy ly kỳ tử vong, mất khống chế đám binh sĩ đối với sự sợ hãi vô hình, điên cuồng khuynh tả hỏa lực. Tại liên tiếp ngắn ngủi nổ đùng cùng điện hỏa hoa về sau, vốn là mở tối khẩn cấp đèn cuối cùng triệt để bãi công. Tất cả phòng thí nghiệm dưới đất, triệt để lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám. Tiếng súng im bặt mà dừng, như là bị trong bóng tối nào đó vô hình tồn tại một ngụm nuốt hết. Lúc này, Tô Hiểu Hiểu gắt gao che miệng của mình, cô quắp tại một đài to lớn máy chủ tủ máy về sau, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Bốn phía tính đến đáng sợ, nàng năng lực nghe được chỉ có chính mình bị cực lực đè nén trái tim thành. Còn có, tất lấy, nào đó chân nước nặng nề bất thể, trên mặt đất không nhanh không chậm kéo làm được âm thanh. Thanh âm kia không có đi truy đuổi chạy tứ tán binh sĩ, cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tô Hiểu Hiểu vô thức nắm lên bên chân ạ sụt dưới phân cùng chiến thuật đèn tin, kéo được thanh tại đỉnh đầu nàng vị trí dừng lại. Một loại bị nhìn chăm chú dùng mình cảm đánh tới, nó đang nhìn ta. Tô Hiểu Hiểu cũng không còn cách nào chịu đựng tiểu này sợ hãi, từ tủ máy sau đứng lên, một tay giơ súng, tay kia đèn tin tách một tiếng mở ra. Nhất đạo ánh sáng chói mắt trụ, bắn thẳng về phía âm thanh đầu nguồn. Nàng ngây ngẩn cả người. Đèn tin chùm sáng dừng lại tại cái kia phòng cô lập thủy tinh bên trên. Thủy tinh bên trong, kia hé mở máu thịt be bét mặt người ấn ký, dưới quang tuyến có vẻ đặc biệt dữ tợn. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Quái đàm Tây Du thế giới, áp long lĩnh sửa đổi, hoàn toàn như trước đây thông cáo âm thanh, vang vọng tại mỗi một cái may mắn còn sống sót thiên tuyển giả trong đầu. Thông cáo về cấp chuyện lạ, phó bản áp long lĩnh quả nhân treo ngược đã thông quan, bắt đầu kết toán quốc vận ban thưởng. Nhật bất lạc quốc thiên tuyển giả Elizabeth thông qua phó bản, đạt được ban thưởng sinh vật chi giả kỹ thuật. Thiên tuyển giả thổ quốc Đinh Trạch thông qua phó bản, đạt được ban thưởng quốc dân tinh thần tính bền dẻo để thăng năm giải tỏa đặc thù tài nguyên, bị ngạn hoa hạt giống. Bắc quan quốc thiên tuyển giả ạ nạ tổ lì thông qua phó bản, đạt được ban thưởng quốc dân giá lạnh thích ứng tính tăng cường, lực lượng thuộc tính biên độ cực nhỏ để thăng. Thông cáo tại không nhanh không chậm thông báo. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm trên mặt biểu tình từ sống sót sau tai nạn mừng rỡ, nhanh chóng chuyển thành hoang mang, cuối cùng ngưng kết thành một loại khó nói lên lời kinh khủng. Chờ một chút, vừa mới cái đó là bợ rằng gặp tên a. Ta xin thể, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị vặn gãy cổ. Bên cạnh hắn một cái đồng bạn sắc mặt trắng bệnh gật đầu, không sai, thi thể của hắn ngay tại kia. Nói xong, ngón tay hắn chỉ hướng vị trí kia, tiếng nói cắm ở trong cổ họng. Bởi vì hắn nhìn thấy bợ rằng gặp đang đứng tại chính hắn thi thể địa phương, sau đó hướng hắn lộ ra một cái ánh nắng mỉm cười rực rỡ. Thuộc về bợ rằng gặp bản thân chiêu bài mỉm cười. Nhật bất lạc quốc Elizabeth, vị yêu tóc vàng già dặn nữ tính, âm thanh bình tĩnh, không chỉ là hắn, từ thông cáo bắt đầu ta ngay tại tính toán, tổng cộng vang lên 39 lần. 39 lần. Ở đây người sống, trừ bỏ Trần Huyền Quả cùng ở Sozi, còn lại cũng đúng lúc 39 vị. Ở trong đó, bao gồm tất cả người chết quả. Này mẹ hắn tính là gì? Tu hu chiếm tổ chim khách. Nói đùa cái gì? Chuyện lạ thế giới thật sự thừa nhận những thứ này tên giả mạo thân phận. Chúng nó căn bản không phải người. Chúng ta nên giết chúng nó. Những thứ này quỷ đồ vật không thể lưu. Trong lúc vô tình, bọn hắn đã tại ở Mỹ ở giữa, phân biệt rõ ràng mà chia làm hai nhóm. Cái trước cảnh giác tập hợp một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng sát ý, hắn thì là vẻ mặt vô tội cùng mờ mịt. Elizabeth bình tĩnh đánh giá đối lập hai bên. Mặc dù nguyên trang nhóm từng cái sát khí đằng đằng, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân số của đối phương là bọn hắn còn hơn gấp hai lần, thật đánh nhau, ai chết còn chưa nhất định đấy. Thú hổ, bọn hắn khoảng cách về nhà chỉ có cách xa một bước. Ánh mắt của nàng lướt qua đám người hỗn loạn, cuối cùng rơi vào Trần Huyền trên người. Lập tức, nàng không có đi quấy rầy cái đó đang ngẩn người nam nhân, mà là đi thẳng tới đứng ở một bên ở Sujeji. Thượng Sam tiểu thư. Ở Sujeji đôi mi thanh tú cao lại, nhìn cái này hướng chính mình đi tới nữ nhân. Lẽ nào hiện tại, nàng còn băn khoăn mời chào mình sự tình? Elizabeth dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần. Đầu tiên, ta vô cùng cảm tạ huyền thần, vừa nãy lại cứu ta một lần. Bất quá, ta phát hiện, ta đối với mấy cái này đồ vật cách nhìn, có thể cùng huyền thần khác nhau. Nàng ánh mắt sắc bén, trong mắt của ta, từ cái địa phương quỷ quái này sinh ra đồ vật, bất kể chúng nó hiện tại biểu hiện được cỡ nào như người, trên bản chất đều là quỷ dị. Chúng ta tuyệt đối không thể dẫn chúng nó hồi mã nạ tinh. Do đó, nên đưa chúng nó ở tại chỗ này. Nàng dừng lại một chút, giọng nói càng biến đổi ra sầm, nhưng nếu như chúng nó không nên đi theo trở về, kia tốt nhất sắp đặt chính là để bọn chúng định viên ở tại chỗ này. Chuyện này đối với Lam Tinh tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Elizabeth chém đinh chặt sắt, ngụ ý chính là toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, nàng bổ sung một câu, chính huyền thần phục chế phẩm có thể ngoại lệ. Nàng hy vọng ở Suzeji có thể đem cái này lý tính đề nghị chuyển đạt cho Trần Huyền. Ánh mắt của ở Suzeji đảo qua cách đó không xa những kia quả. Bọn hắn chính tốt 5 tốt 3 mà tập hợp một chỗ, hưng phấn mà trò chuyện với nhau, trong mắt lóe ra cùng nguyên trang thiên tuyển giả nhóm không khác nhau chút nào đối với về nhà khát vọng. Nàng lắc đầu. Vô dụng. Cái gì? Elizabeth khó hiểu. Trần Huyền sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Ở Suzeji đổi cái chính xác hơn lời giải thích, hoặc nói, hắn căn bản sẽ không để ý tới đề nghị của ngươi. Thấy Elizabeth cau mày, ở Suzeji tiếp tục nói, bởi vì hắn chính là người như vậy. Chỉ cần không trêu chọc hắn, không trở thành hắn trên đường chướng ngại, hắn đều từ sẽ không can thiệp bất luận người nào lựa chọn. Cùng chết sống. Nàng nhẹ giọng bổ sung, ngươi thân cận hắn, dựa vào hắn, hắn sao cũng được. Ngươi sợ hãi hắn, rời xa hắn, hắn đồng dạng không thèm để ý. Elizabeth nghe xong, trầm mặc một lát, lập tức lại nở nụ cười. Biến thành thần minh, bao quát chúng sinh, chính là loại cảm giác này đi. Thật là khiến người hướng tới a, ánh mắt của nàng tại ở sụt ẹ gì trên mặt khẽ quét mà qua, bắt được nữ hài nhìn về phía Trần Huyền lúc, kia phần nút trong bình tĩnh phía dưới ảm đạm, trong nháy mắt đã hiểu cái gì. Nàng có ý riêng, dạng này người, còn sống thật cô độc, đúng không? Khoe miệng đường cong trở nên nghiền ngấm lên. Bất quá, cái này đủ rồi. Ở sụt ẹ gì nhìn về phía nàng. Cái này đại biểu, tại về đến Lam Tinh trước đó, nếu như những thứ này vật thay thế bên trong bất kỳ một cái nào, bộc lộ ra bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp, làm ra nguy hại chúng ta việc ác. Nàng dừng một chút, vẫn nhìn kia 28 tấm trở nên cứng ngắt mặt. Ta đem tự tay tử hình bọn hắn. Chắc hẳn đến lúc đó, huyền thần cũng sẽ không nói cái gì. Nàng vô vua ở sổ dẹ gì bà bay, giọng nói nhẹ nhàng không ít. Đây là thiết yếu cử chỉ, vì tất cả chúng ta. Nói xong, Elizabeth bay người rời đi. Ở sổ dẹ gì nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từ Bạch Quốc Thành, Bảo Tự Quốc, đến Áp Long Lĩnh, nữ nhân này là trừ bọn hắn bên ngoài, một cái duy nhất không có trở về qua Lam Tinh, liên tục thông qua người. Nàng không như chính mình, là gánh chịu quy tắc vật chứa. Càng không như Trần Huyền, đã trở thành quy tắc thân mình. Elizabeth đương tựa theo cường hãn lực chấp hành cùng thuần túy cầu sinh ý chí, vậy mà liền thật sự từ trong địa ngục giết ra một con đường máu. Ở Suzeji có một loại dự cảm, nữ nhân này thực lực có thể tại tương lai không lâu, thật có thể trưởng thành đến cùng bọn hắn đứng ở cùng một độ cao. Mà giờ khắc này, Trần Huyền vẫn như cũ ngồi ở kia to lớn lỗ thủng biên giới. Hắn không phải đang nghỉ ngơi, mà là đang nhớ lại ở mảnh này thuần trắng trong không gian, hắn cùng Tôn Ngộ Không trường quyết định tất cả đối lập. Chương 171, Tam vấn Tam đáp chương 171, Tam vấn Tam đáp thuần trắng trong không gian, màu máu liên hải quần quần không thôi. Giang giác. Giang giác giang giác. Minh Hà chi thượng, vô số bạch cốt tự động ghép lại tổ hợp, một tòa sừng sững to lớn bạch cốt chi thành trong nháy mắt dâng lên. Tháp cao, tường thành, cung điện. Âm trầm quần thể kiến trúc, phản phất là quân vương giáng lâm mà dâng lên lễ tán. Thuần trắng trong không gian, Minh Hà bên trên bạch cốt chi thành Trần Huyền thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cốt thành chỗ cao nhất tháp nhọn đỉnh tiêm. Hắn cúi đầu quan sát dưới chân tòa này tự tay sáng lập thành trì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Cái đó tại vô số trong kính chính mình vây cùng dưới, vẫn như cũ hung tính không giảm hậu thi. Chính một gậy đem ba bộ sa tăng ma thân nện thành một miệng. Đã đánh dòng dã một ngày. Đại sư Minh, phong thái vẫn như cũ. Câu này bình thản cảm khái, nhường Tôn Ngộ Không cùng bạo động tác trì trệ. Hắn một gậy quét ra tất cả cuốn lên tới sa tăng ma thân, cái kia màu máu thiết bổng ông một tiếng tăng gọn, xuống dưới thẳng tắp kéo dài, như kình thiên chi trụ loại thẳng tắp đứng ở Minh Hà bên trên, kích thích hắc lãng. Tôn Ngộ Không thân thể thì thuận thế ngồi xổm ở thiết bổng đỉnh, cùng đứng ở bạch cốt thành tháp nhọn bên trên Trần Huyền nhìn thẳng. Cặp kia chỉ còn lại đơn thuần sát ý huyết đồng, gắt gao khóa chặt đỉnh tháp nhất đạo thân ảnh phơ gậy. Sa sư đệ, ngươi những thủ đoạn này lại so với tại Bạch Cốt Thành lúc mạnh hơn nhiều. Chiến đấu lấy một loại phương thức ma quái lắng lại. Tôn Ngộ Không không tiếp tục công, Trần Huyền cũng không có tiếp tục khiêu khích. Tôn Ngộ Không trước đây không lâu cùng mình mấy cái tương lai thân ác chiến, sớm đã hao hết hắn đại bộ phận lực lượng. Huống chi, Trần Huyền rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn có một cỗ cùng chán mình chu sa ấn ký đồng nguyên cấm chế quy tắc, như giỏi trong xương, vẫn luôn áp chế hắn thực lực chân chính. Xem ra là đánh bất tỉnh ngươi. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch răng nanh, thế giới kia, đoạn kia ký ức, đối với ngươi mà nói tiểu chân trọng yếu như vậy. Chỉ có chân tướng rất trọng yếu. Trần Huyền đã hiểu, tại Tôn Ngộ Không những thứ này quy tắc ô nhiễm thể nhận thức trong, chính mình cũng không phải là bị một cái gọi Trần Huyền nhân loại đoạt xá, càng giống là nguyên bản sa tăng, đột nhiên nhiều một đoạn thuộc về phạm nhân ký ức. Cho nên hắn thấy, mình bây giờ chỉ là chấp mê bất ngộ, cần được thức tỉnh tốt tiếp tục lên đường thỉnh kinh. Vậy ngươi đều không lo lắng tình huống bên ngoài? Tôn Ngộ Không gãi gãi phía sau lưng, lần nữa cường điệu, người ta ở chỗ này đã đấu một ngày một đêm. Trần Huyền ánh mắt bình tĩnh, thời gian ở chỗ này không có ý nghĩa. Nơi này một ngày, có lẽ là phía ngoài một cái chớp mắt. Nơi này một cái chớp mắt, cũng có thể là phía ngoài một ngày. Bọn hắn, tử sinh có mệnh. Tôn Ngộ Không dường như bị chọc cười. Sa sư đệ a sa sư đệ, ngươi nói bên này là giả, lẽ nào bên kia, ngươi tâm tâm niệm niệm thế giới kia chính là thật sự? Lời này cuối cùng đem Trần Huyền đang hỏi, hắn xác thực không xác định. Lam tinh thế giới, chuyện lạ thế giới, hai thế giới chân thực tính, hắn đều không thể cho ra đáp án. Nhìn thấy Trần Huyền trầm mặc, Tôn Ngộ Không cười, cười đến sửa đổi cuồng, cũng càng thêm bi thương, cho nên a, sư đệ, chỉ cần sư đồ nhất tâm, tổng lấy chất kinh, đến Linh Sơn. Thật cũng giả, lại có gì khác biệt? Ngươi chấp nhất tại một cái chưa hẳn tồn tại thật lại phải bỏ qua trước mắt lộ. Sư đệ, ngươi cùng. Trần Huyền đứng ở Bạch Cốt đỉnh tháp, tay áo tại hư vô trong gió phiêu động. Hồi lâu, ta cái gì không biết, do đó, ta mới muốn trở về. Ta chỉ biết là, ta ghét bị mơ mơ màng màng, ghét kiểu này ngay cả mình là ai đều không thể xác định cảm giác. Câu trả lời của hắn thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp, mang theo một cỗ chân thật đáng tin cố chấp. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Cỗ kia tàn phá hầu thi cứ như vậy nửa ngồi, huyết đồng bên trong điên cuồng cùng thanh minh tại kịch liệt giao chiến, quanh thân sát khí điên cuồng quay cuồng. Hồi lâu. A. Ha ha. Hắn thu hồi trong tay kình thiên thiết động, tất cả không gian vì đó chấn động. Thôi được, nếu là sư đệ ngươi muốn đi con đường, vậy liền đi một chuyến. Tiếm lão Tôn giúp ngươi lần này. Đi sớm về sớm, thỉnh kinh trên đường, chớ để sư phụ đợi lâu. Đến tận đây, nguy cơ giải trừ. Hồi ức kết thúc. Một cấu nguồn gốc từ quy tắc chô sâu cộng hưởng đem Trần Huyền Từ trong suy nghĩ chảnh về hiện thực. Trần Huyền Từ lỗ thủng biên giới đứng dậy. Đây là đại sư minh tín hiệu, đã đến giờ. Đúng lúc này, một ngày tuyển người đột nhiên giỗi ra tay run rẩy chỉ, phát ra một tiếng đổi giọng kết lên, nhìn xem. Nhìn xem chỗ nào? Kia là thứ quỷ gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, những kia nguyên bản che kín toàn bộ thế giới vết nứt đang bị một loại nhúc nhích, tản ra hôi thối thịt nhão cùng phù sa nhanh chóng lấp đầy, tu bổ. Chư bát giới khổng lồ nhục thân, ngăn chặn đang tan vỡ thế giới vết nứt, vì bọn họ giấu giếm được những kia kinh khủng tồn tại nhìn trộm. Hống. Một tiếng hồ minh. Cửu vĩ hồ khổng lồ quang khu xuất hiện tại lỗ thủng vùng ben, chín cái dây núi loại to lớn quang vị giãn ra. Không nói lời gì đem Trần Huyền liền cùng hắn sau lưng tất cả thiên tuyển giả, một mạch hướng lấy cái đó to lớn thuần trắng lỗ thủng trong cuốn vào. Trong nháy mắt này, Trần Huyền quay đầu. Hắn nhìn thấy, màu đen màn trời phía dưới, thổ địa công kia nhỏ bé thân ảnh lại một lần xuất hiện. Hắn đang lúc tuyệt vọng mà giơ cao lên hai tay, toàn thân làn da giống như khô nước bùn đất loại từng khúc vỡ vụn, đối với bầu trời phát ra bi tráng gào thét. Chúng nó đến rồi. Con mắt, những kia con mắt. Lập tức, bầu trời đen nhánh bên trên, tầng kia đã từng thấy qua huyết đục màng mỏng, vô số nhãn cầu chậm rãi đè xuống. Ước bạn con lạnh băng đồng tử hay là xuất hiện, đồng thời chuyển động, khóa chặt mảnh này sắp sụp đổ thiên địa. Cũng ngay một khắc này, nhất đạo màu máu lưu quang phá vỡ tuyệt vọng hắc ám. Trần Huyền nhìn thấy, Tôn Ngộ Không thân ảnh cầm trong tay thiết đồng, phóng lên tận trời, như một cái định hải thần châm loại lập giữa thiên địa, lấy sức một mình chống được kia phiến đang ép xuống hàng tỷ nhãn cầu. Cuối cùng, tại tất cả mọi người bị thuần trắng thôn vệ trước cuối cùng thoáng nhìn, là cái đó to lớn thuần trắng lỗ thủng, bị một đoàn nhúc ních khổng lồ thịt nhão phù sa triệt để lấp đầy. Chư bát giới thân thể trở thành ngăn cách hai thế giới cuối cùng nhất đạo bình chướng. Thuần trắng trong hư vô, một cái nhìn không thấy cuối màu đen minh hà uốn lượn chảy xuôi. Tại hắc bạch phân minh chỗ giao giới, một chiếc do chín khỏa to lớn đầu lâu ghép lại mà thành cốt thuyền, chính chở Trần Huyền cùng tất cả may mắn còn sống sót thiên tuyển giả, tĩnh mịch mà phiêu lưu. Bọn hắn không biết trôi bao lâu, thời gian mất đi ý nghĩa, trở nên hỗn loạn mà mơ hồ. Có đôi khi, bọn hắn năng lực liên tục mấy ngày không cảm giác được đói khát, tinh thần sáng láng. Có đôi khi, vẹn vẹn quá khứ vài giây đồng hồ, trong bụng liền truyền đến khó mà chịu được đói khát. Làm người cuối cùng, trong túi lương khô bị chia ăn hầu như không còn sau. Tất cả mọi người trầm mặc. Trên thuyền, không còn có bất luận cái gì năng lực ăn đồ vật. Lộc cộc. Đói khát tra tấn dưới, một số người hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng. Một ít tiên tuyển giả nhìn dưới chân minh hà trong, những tia chìm chìm nổi nổi khô quắt thi thể, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Sau đó, lại ngẩng đầu, nhìn về phía lẫn nhau. Ánh mắt của bọn hắn tại trên thân mọi người dao động, cuối cùng rơi vào kia 28 cái phục chế phẩm trên người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu nguy hiểm. Ở Sở Dạ Dĩ lặng yên không một tiếng động đi đến đầu thuyền, đứng ở Trần Huyền bên cạnh. Hắn chính cúi đầu, không nói một lời nhìn chăm chú phía dưới chạy chậm chậm trôi minh hà. Vừa tới thế giới này lúc, hắn hay là lưu loát tóc ngắn, bây giờ, tóc dài đen nhánh đã rủ xuống, che lại hắn hơn phân nửa tầm mắt, cũng giấu đi hắn tất cả biểu tình. Ở Sở Dạ Dĩ ánh mắt rất phức tạp. Nàng trí tuệ quy tắc có thể làm cho nàng nhìn rõ đến thường nhân không thể nhận ra cảm giác thông tin. Nàng đã sớm phát giác được Trần Huyền từ sau khi trở về, vẫn hơi khác thường. Nhất là tại hắn hấp thu kia trên trăm đạo thuộc về mình ký ức về sau, loại đó khác thường cảm liền càng thêm rõ ràng. Thượng Sam, Trần Huyền không có ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Quá khứ của ta có vấn đề. Chương 172, 20 năm nhân sinh kịch bản chương 172, 20 năm nhân sinh kịch bản cửu vĩ hồ quang khu phía trước, như là trong u minh dẫn đường hồn đăng, trong sáng mà ma quái. Trần Huyền đám người cưỡi khô lâu cốt thuyền theo sát phía sau, bị trói ở trên người nàng gần trăm đạo từ minh hà trong rỗi ra hát thủy dây thường dài năm kéo, tĩnh mịch im lặng tiến lên. Thuyền này, này hà, này hồ, đều bị minh hà quy tắc dẫn dắt, không đến mức tại đây đầu thời gian chạy dài trong mê thất, cuối cùng hóa thành hư vô. Cốt thuyền hậu phương, chúng ta còn có thể chống bao lâu? Một cái hốc mắt hăm sâu, gây đến chỉ còn ra bọc xương nguyên thiên tuyển giả hạ giọng, nhìn về phía một cái khác băng người yết hầu nhấp nô. Không, ta nên hỏi, bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Ma cơ, ngươi điên rồi. Bình tĩnh một chút, bọn hắn người so với chúng ta nhiều. Nhiều. Ma Cực nhìn hắn, vẻ thần kinh mà nở nụ cười, bình tĩnh. ngươi để cho ta như thế nào bình tĩnh? Với lại chúng ta có phải hay không đều quên một chút cái gì? Chúng nó là chúng ta sao? Là người sao? Không phải người, là cái gì? Đồng bạn theo bản năng mà nuốt nước bọt. Là đồ ăn. Một người khác đi theo gầm rú. Lời này làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Lời này cũng giống một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên trong lòng bọn họ nóng nảy gốc cùng ác ý đừng quên, hiện tại nhưng không có phòng lấy dễ ảm khán giả. Không ai sẽ thẩm phán chúng ta. Cuối cùng, Mạc Cật thành công kích động mấy người, trong tay tóm lấy vũ khí, lặng yên không một tiếng động hướng phía đuôi thuyền một tên nhìn lên tới rất gầy yếu người vây lại. Phốc phốc. Một tiếng da thịt bị lợi nhận xé mở nặng nề tiếng vang lên lên. A. Mạc Cật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi từ cổ của hắn động mạch trô phun ra ngoài. Cái đó vốn nên bị một đũa đánh chết ra hỏa, thể hiện ra lực lượng kinh người, một bên điên cuồng mà cắn xé cổ của hắn, một bên mơ hồ không rõ mà gào thét. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt của hắn lan xuống. Ngươi xem thường ta, ngươi xem thường chúng ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta sống sót, lại muốn bị các ngươi bắt nạt? Bất thình lình dị biến làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Mạc Cật đồng bạn phản ứng, kinh hãi cử đao liền chặt. Bọn hắn quả nhiên là tà ác, là quái vật. Giết hắn, giết quái vật này. Nhưng mà, Elizabeth thân ảnh nhanh hơn bọn họ. Nàng không phải đi ngăn cản, mà là lấy càng tấn mãnh tốc độ, một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng khuỷu tay kích, hung hăng đâm vào cái đó cắn xé người trên huyệt thái dương. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy cổ đứt gãy âm thanh, nàng hai tay phát lực, bẻ gãy cái cổ, triệt để chung kết cái đó người sinh mệnh. Nhưng, mọi thứ đều muộn. Thấy máu, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh. Giết sạch bọn hắn. Những thứ này cho là mình hơn người một bậc khốn nạn. Khốn nạn. Chết tiệt chính là bọn ngươi. Kịch liệt tiếng chém giết, vũ khí tiếng va chạm, hỗn hợp có kêu thảm, tại cốt thuyền hậu phương triệt để bộc phát. Cảnh tượng triệt để mất khống chế. Nhưng mà, tại cốt thuyền đoạn trước nhất, Trần Huyền vẫn như cũ đưa lưng về phía kia phiến máu tanh hỗn loạn, đối với sau lưng thảm trạng mắt điếc hai ngơ. Ở Suzy ngồi ở bên cạnh hắn, nàng cảm nhận được Trần Huyền im lặng, do dự một sát na. Một cái ý niệm trong đầu không cách nào ức chế mà bốc lên. Nàng động đậy thân thể, thì thầm dựa sát hơn một chút, hai người góc áo tại hư vô gió sông trong nhẹ nhàng đụng vào. Trần Huyền cuối cùng ngẩng đầu, tóc dài theo động tác, từ hắn hai gò má hai bên trượt xuống. Tại ta hấp thu xong tiêm 123 đạo ta ký ức về sau, ta phát hiện, tất cả Trần Huyền trước 20 tuổi, càng nói đúng ra, tại Lam Tinh ký ức, vậy mà đều là hoàn mỹ nhất trí, không có chút nào lệch lạc. Chỉ có bước vào chuyện lạ thế giới về sau, trí nhớ của chúng ta mới bắt đầu xuất hiện khác nhau. Dường như của ta trước 20 năm, bị biên soạn tốt kịch bản, cho nên không cho phép suy tạc, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, thậm chí không cho phép sinh ra bất luận cái gì khả năng tính. Giống như, chỉ có khi ta tới chuyện lạ thế giới, nhân sinh của ta mới chính thức mở ra. Trần Huyền quay đầu, lộ ra một đôi vằn vện tiêm máu, nhưng lại trong trẻo đến đáng sợ con mắt, phản chiếu ra ở Sụt Ẹ Dì hơi có vẻ kinh ngạc mặt. Ở Sụt Ẹ Dì trong lòng một sợ, nàng đột nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời vô sỉ. Vì nàng phát hiện, tại Trần Huyền tiểu này suy yếu trạng thái, chính mình nội tâm lại có chút ít vui vẻ. Có lẽ nàng có thể tiến thêm một bước. Loại ý nghĩ này làm nàng xấu hổ, nhưng lại không cách nào kiềm chế. Đè xuống đáy lòng các thường, nàng theo bản năng mà nghiêng mặt qua, trong mắt trí tuệ quy tắc bóng sáng bắt đầu phóng co lại. Cái này, đây quả thật là quá mức không bình thường. Nếu như không ngại, có thể đem quá khứ của ngươi nói cho ta biết. Của ta trí tuệ quy tắc có thể giúp ngươi nhìn thấy một ít, chính ngươi bỏ qua thứ gì đó. Sau lưng huyết tinh chém giết, giống như cùng hai người mảnh không gian này hoàn toàn cách ly. Hắn dừng một chút, gật đầu. Nào chỉ là không bình thường. Tại đọc tới đọc lui lấy 123 lần ký ức về sau, cho dù ta đi qua 20 năm, ta phát hiện rất nhiều. Làm lúc bị ta bỏ qua lỗ thủng, ta chưa từng thấy phụ mẫu. Chỉ có một tỷ tỷ, nếu như bỏ qua Lý Chấn Bang lời nói, ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau thời gian, rất tốt đẹp. Ngay lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cùng tỷ tỷ cùng nhau, như vậy đủ rồi. Bây giờ nghĩ lại, giọng Trần Huyền càng biến đổi thêm trầm trọng, ta của quá khứ, lại không bao giờ nghĩ tới. Chính mình chỗ ở nhà, cùng với tất cả ăn mặc chi phí, việc học chi phí, những thứ này từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ dùng vì thế quan tâm, thiên sinh đều có. Mà một cái chỉ lớn hơn mình thượng 2 tuổi tỷ tỷ, đến cùng là thế nào đột nhiên biến ra số tiền này? Hắn hiện tại mới ý thức được, loại đó đương nhiên không thèm để ý thân mình, chính là một loại không bình thường. Đi qua tất cả không hợp lý, đều bị một loại lực lượng vô hình cưỡng ép hợp lý hóa. Trần Huyền còn nói lên một kiện chuyện cũ. Hồi nhỏ, ta không thích cùng người giao lưu, nhưng có khi cũng muốn, năng lực nhiều một ít bạn chơi cũng tốt. Kết quả, ý nghĩ như vậy mới xuất hiện. Ngày thứ 2 bắt đầu, liền biết có khác biệt người đồng lứa xuất hiện, mang theo đồ chơi, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tới tìm ta chơi. Hắn tự thuật bình dị, nhưng để người không rét mà run. Bọn hắn bề ngoài khác nhau, cao thấp mập ốm không giống nhau, tính cách cũng biểu hiện được sai lệch quá nhiều, có hoạt bát, có hướng nội. Nhưng ta của quá khứ năng lực cảm giác được. Những người đó ánh mắt, giọng nói, một ít nhỏ bé thói quen động tác, đều giống nhau như lúc. Dường như là cùng một người, hoặc mấy cái cố định diễn viên. Mỗi ngày mang khác nhau mặt nạ, đang ngồi ta diễn kịch. Ta đem việc này nói cho tỷ tỷ, nàng ngày thứ 2 liền mang theo ta dọn nhà. Sau đó, những kia diễn viên liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại hồi ức càng sâu tầng thứ gì đó. Ma quái nhất chính là lúc lên đại học, ta phải một loại hiếm thấy bệnh về máu, y sinh đều nói hy vọng chữa khỏi xa vời. Kết quả, tỷ tỷ mang ta dừng mấy ngày viện, không uống thuốc không có động thủ thuật, ta chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại, vậy liền tốt. Ta còn nhớ, cái đó chuyên gia y sinh xem ta rời viện báo cáo, như là gặp ma. Tỷ tỷ vĩnh viễn ôn nhu xinh đẹp, hàng xóm vĩnh viễn cùng thiện dễ thân, thành tích của ta vĩnh viễn vượt trội, dạng này trước 20 niên nhân sinh. Trần Huyền phun ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía vô tận phía trước. Hoàn mỹ ngay cả một điểm gợn sóng đều không có, ngươi không cảm thấy, đây mới là kinh khủng nhất, sao? Chương 173, quá khứ là giả chương 173, quá khứ là giả. Ở số hệ gì trầm mặc? Nàng có thể vô cùng xác định một điểm, Trần Huyền không phải tại vợ xèo lẹt, cũng không phải tại không ốm mà rên. Lúc này chân chính ý thức được, hắn sự tỉnh táo kêu biểu tượng phía dưới, đáy lòng rốt cục chôn xuống thế nào bất an. Chẳng trách trước đó, hắn ở đây đối mặt những kia quá lúc, thái độ trở nên hiếm thấy ái muội. Nàng đã hiểu Trần Huyền đang suy nghĩ gì. Hắn hoài nghi mình cũng không phải là một cái thuần túy lam tinh nhân loại, mà là cùng những kia bị sau lưng mọi người tàn sát quả một dạng, là nào đó bị cắm vào hư giả ký ức, ngụy trang thành người quỷ dị tạo vật. Ở Sujeji ngay lập tức phản bác. Không đúng, tuyệt không có khả năng này. Vì Trần Huyền ngươi đi qua nhất quán biểu hiện xuất sắc, các quốc gia quan phương kỳ thực cũng có hồ sơ của ngươi thông tin. Ngươi cùng tỷ tỷ, thân phận của các ngươi thông tin, quan hệ giữa người với người, trưởng thành quỹ đạo. Tại Lam Tinh thế giới bên trong, toàn đều là thật sự tồn tại, có thể tra cứu. Lời của nàng chém đinh chặt sắt. Có thể. Giọng Trần Huyền rất nhẹ, có khả năng, các ngươi trong mắt hiện thực đồng dạng bị sửa đổi. Cái này. Ở Sujeji nghe lời, thấy lạnh cả người từ lưng chui lên đỉnh đầu. Lam Tinh cũng không tồn tại. Lúc này, đôi thuyền phương hướng truyền đến cuối cùng một tiếng thê lương kêu rên, đem giữa hai người đối thoại triệt để ngắt lời. Cốt thuyền hậu phương huyết tinh cuồng loạn, cuối cùng bình tĩnh lại. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Elizabeth đứng ở đó đống đã không cách nào phân biệt hình người, chỉ có thể xưng là khối vụn tàn phá thi hải chi thượng. Trong tay nàng lưỡi kiếm còn đang ở chạy xuống huyết. Nàng lấy một loại tuyệt đối bạo lực, là trận này nhân đói khát đưa tới nội loạn vẽ lên dấu chấm hết. Mà còn thừa người sống, bất kể trước đó là thế lực nào, giờ phút này đều co quắp tại thuyền các ngóc ngách, dùng sợ hãi tầm mắt nhìn cái này đẫm máu nữ nhân. Elizabeth dùng ánh mắt xanh biếc đảo mắt một vòng. Rất tốt, nhìn tới tất cả mọi người tỉnh táo lại. Thanh âm của nàng khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. Như vậy, là người thắng, ta tới chế định một cái đơn giản mạng sống quy tắc. Nàng dừng một chút, đem mũi kiếm rủ xuống, nhẹ nhẹ gật gật dưới chân đống kia mơ hồ vết đục. Quy tắc 1, từ giờ trở đi, cấm chỉ người sống công kích người sống. Quy tắc 2, còn sống ai cũng không thể động. Nhưng đã chết, tùy ý. Điều này hai cái, rất đơn giản, đúng không? Nàng nói xong, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một cái cực kỳ nét mặt cổ quái. Nào giống như là đáng cười, nước mắt lại xông mở trên gương mặt vết máu, vạch ra lưỡng đạo rõ ràng dấu vết. Tất cả chúng ta là ác ma. Hiện tại, liền để chúng ta so tài một chút nhìn xem, ai có thể sống được càng lâu, làm sao? Mọi người thấy lẫn nhau, ánh mắt chết lặng, chỉ là yên lặng ở đầu. Trần Huyền quay đầu, vẻn vẹn là liếc qua kia cảnh tượng, liền thu hồi tầm mắt. Đáy mắt của hắn, lần đầu tiên hiện ra một tia áy náy. Thật có lỗi. Hắn nhẹ nói. Bọn hắn nguyên bản không cần lại trải qua đây hết thảy. Bọn hắn kỳ thực sớm có thể trở lại Lam Tinh, về đến cuộc sống bình thường. Là ta tự tiện chủ trương, đem bọn hắn trước dẫn tới càng xa địa phương. Cách làm như vậy, vi phạm với Trần Huyền nhất quán đến nay không can thiệp người khác vận mệnh nguyên tắc. Lần này, hắn là vì mục đích của mình, đem tất cả mọi người kéo xuống thủy. Ở số hệ gì đột nhiên phản ứng. Nàng nhìn chằm chằm Trần Huyền, môi khẽ nhếch, âm thanh nhân khó có thể tin mà run rẩy, lẽ nào ngươi vẫn muốn trở về, cũng không phải làm tinh hiện thực. Ngươi là muốn về đến hiện thực quá khứ. Trần Huyền gật đầu. Ta nhất định phải trở lại quá khứ, dù là chỉ có thể nhìn một chút thân ảnh của nàng, ta nhất định phải xác nhận, nàng có còn hay không là của ta tỷ tỷ. Ở sau đó dường như vĩnh viễn không có điểm dừng trong vòng vài ngày. Cốt thuyền bên trên tử vong thi đấu đã đem nhân loại danh giới cuối cùng xé rách hầu như không còn. Cùng ngay tuyển đám người lần nữa nhìn về phía những kia đã từng đồng bạn, bây giờ không chịu nổi thi thể lúc. Tuyệt vọng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà, một cái thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên, ta hình như nhìn thấy kia cựu vĩ hồ, dừng lại. Ảo giác đi. Vật kia xa gần lớn nhỏ đều như thế, nhìn lâu, con mắt đều tốn. Một người khác, không nhịn được trách cứ. Đột nhiên, nắm kéo khô lâu trước thuyền làm được gần trăm đạo hắc thủy dây thường dài, im lặng đứt đoạn. Cựu vĩ hồ dây núi loại thân thể, bắt đầu từ cái đuôi mũi nhọn, hướng lên từng chút một hóa thành mạn thiên phi vũ điểm sáng. Nó hoàn thành sứ mạng của mình. Cốt thuyền mất đi lực kéo, trong hư không kịch liệt quay cuồng lên. Trời đất quay cuồng. Bên hai chỉ còn lại lấp liệt tiếng gió cùng lẫn nhau hoảng sợ thét lên. Một giây sau, tất cả mọi người cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống. Một cỗ đã lâu lực hút cuối cùng xuất hiện. Bành, bành, đông. Những người sống sót một người tiếp một người mà từ giữa không trung nặng nề mà đụng vào kiên cố trên mặt đất. Mẹ. Người đầu tiên vừa dãy rủa lấy đứng lên, đều ngay lập tức bị giảm xuống đất, kịch liệt nôn mửa liên tu. Đầu óc của hắn tại báo cảnh sát, kháng nghị tiểu này từ mất trọng lượng đến khôi phục trọng lực đột nhiên chuyển biến. Đúng lúc này, hoa, mẹ, nôn mửa thanh hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt lại đều lộ ra ngu dại loại đủ cười. Không ai phàn nàn. Tiểu này cước đạp thực địa chân thực cảm giác, cho dù nương theo lấy dạ dày rời sông lớp biển, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy đầy đủ chân quý. Nó mang ý nghĩa kết thúc, mang ý nghĩa trở về. Làm tầm mắt chậm rãi từ trong mơ hồ trở nên rõ ràng. Đường, là đường nhựa. Một cái tóc vàng mắt xanh nam tử, dùng ngón tay sờ lấy thô ráp nhựa đường mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, chúng ta quay về. Xa xa là kiến trúc, là Lam tinh tượng mới có xi măng cốt thép kiến trúc. Nhìn xem bên ấy, đó là tiệm tạp hóa chiêu bài. Tiếng hoan hô từ một người, nhanh chóng lây cho tất cả mọi người. Bọn hắn dây rủi lấy đứng lên, hoặc là nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại. Băng thẳng đường nhựa, ven đường chỉnh tề hàng cây bên đường, xa xa những kia ngăn nắp, hơi có vẻ cổ xưa nhà dân. Mặc dù cảnh đường phố lạ lẫm, không thuộc về bọn hắn bất cứ người nào quốc gia, nhưng này không hề nghi ngờ là hiện đại Lam Tinh cảnh tượng. Chúng ta quay về, chúng ta cuối cùng về nhà. Ha 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 ha, lao tử còn sống, đây hết thể đều kết thúc. Bọn hắn cười lấy, khóc, những thứ này tại trong tuyệt vọng bùng vây quá lâu người đã triệt để thất thố. Chỉ có Trần Huyền đứng ở đám người phía trước nhất, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả. Hắn phía trước là một loạt dọc theo sông xây lên trấn nhỏ phong ốc, kia quen thuộc màu vàng nhạt tương ngoài, kia mấy khối loang lổ ngói nóc nhà đều cùng hắn trong trí nhớ tuổi thơ ký ức giống nhau như lúc. Quá khứ trấn nhỏ không sai chút nào. Nơi này là hắn trong trí nhớ cùng tỷ tỷ cùng nhau ở lại qua cái thứ nhất nhà. Mọi người ở đây đắm chìm trong về nhà to lớn hoan lạc trong lúc. Một ngày tuyển người đột nhiên thẳng vào nhìn lên bầu trời, duỗi ra tay run rẩy chỉ, phát ra một tiếng tuyệt vọng vô cùng thét lên. Không đúng, các ngươi mau nhìn thiên thượng, nơi này không phải nhà. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn hắn nụ cười trên mặt từng chút một biến mất. Trên đỉnh đầu cũng không phải là Lam Tinh kia quen thuộc trời xanh mây trắng, cũng không phải nhật nguyệt tinh thần, mà là một mảnh âm vũ đầy tử khí màu xám trắng. Là bọn hắn đang trách đàm luận thế giới bên trong, sớm đã thấy vậy sắp nôn mửa màu sắc. Càng dùng mình chính là, tại trấn nhỏ xa xa không khí giống như bao trùm lấy một tầng trong suốt màn mỏng, một tầng đem cái trấn nhỏ này cùng thế giới khác ngăn cách ra màn mỏng. Xuyên thấu qua tầng kia không khí màn mỏng, bọn hắn lại năng lực mơ hồ nhìn thấy thế giới khác cảnh tượng. Đó là Áp Long lĩnh sụp đổ sau phế tích, đổ nát thê lương, cháy đen thổ địa, dường như bọn hắn vừa mới rời đi thì như thế, rõ mồn một trước mắt. Cái đó tượng gỗ quỷ dị đường tăng chính ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra một tầng ánh sáng dịu dịu bó tay, vì hắn vị kia vết thương chồng chất đại đồ đệ chữa thương. Xa xa, một bãi do thịt nhão cùng phù sa tạo thành to lớn thịt băng đang núp đích, tụ hợp. Chư bát giới tựa hồ tại lại lần nữa tụ hợp thân thể của nó. Cảnh tượng như vậy, mặc kệ nơi này là nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải Lam Tinh. Không, không, điều đó không có khả năng. Chúng ta nên quay về mới đúng. Chết tiệt, này là nơi quái quỷ gì? Đối với những thứ này mong muốn về nhà thiên tuyển giả mà nói, hy vọng bị nghiền nát, các loại tâm tình trong nháy mắt quét sạch đi lên, so trước đó đói khát càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Trần Huyền không tiếp tục để ý sau lưng những kia vì sợ hãi mà lâm vào hỗn loạn người sống sót. Hắn ngắm nhìn một phía, xa xa đèn xanh đèn đỏ tại đều đâu vào đấy lấp lóe, tất cả trật tự rành mạch. Nhưng toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ, không có chim hót, không có tiếng gió, không có ô tô tiếng động cơ, càng không có một tơ một hào tiếng người. Trần Huyền bước chân trực tiếp đi về phía ven đường nhà kia trong trí nhớ quen thuộc tiệm tạp hóa. Hắn đẩy ra cửa thủy tinh. Trong tiệm kệ hàng bên trên, thương phẩm rực rỡ muôn màu, bày ra được chỉnh chỉnh tề tề, không nhốn bụi trần, giống như hôm qua trời vừa mới lên cung. Hắn đi đến báo chí đỡ trước, tiện tay cầm lấy một phần Tân Sông Nhật báo. Trang giấy xúc cảm vô cùng chân thực, năng lực ngửi được nhàn nhạt mực in hương. Cái này trên báo chí ngày, dừng lại tại 10 năm trước một ngày nào đó. Nơi này là Lam Tinh. Nó cũng là Trần Huyền đi qua, nhưng không có mưa hay. Chương 174, tượng sáp trấn nhỏ chương 174, tượng sáp trấn nhỏ thủy. Có thủy, còn có ăn, bánh mì, thật là bánh mì. Trần Huyền vừa nắm tay khoác lên kệ hàng bên trên, sau lưng đói đến mắt buốc lục quang thiên tuyển giả nhóm lập tức tràn vào. Căn này chật hẹp tiệm tạp hóa thông đạo ngay lập tức bị nhồi vào. Lão bản, bọn hắn hướng về phía không có một hai tiệm tạp hóa gọi, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, gần 10 cái thân ảnh trực tiếp nhào về phía kệ hàng, đâm đến len ken loạn hưởng. Cút đi, bình này là lão tử. Thảo, đang trách đàm luận thế giới đoạt quen thuộc đúng không? Con mẹ nó ngươi có bệnh. Kệ hàng tượng không hoàn toàn là không. Một cái mặt đầy râu ria trắng hắn một cước đạp lăn người bên cạnh về sau, nắm lên một túi toàn mạch cắt miếng, trong miệng cứng rắn nhét. Trần Huyền có hơi nghiêng người, không nói chuyện, quay người đi về phía cửa. Sau lưng, xé rách túi hàng âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng dần dần, loại đó điên cuồng ngai thanh trở nên hơi chậm một chút trì hoãn. Nguyên bản lang thôn hổ yết động tác trở nên không thích hợp, dần dần chậm chạp, cuối cùng hóa thành một loại an tĩnh ma quái. Cùng lúc đó, đường đi chỗ rẽ sang huyện và vặn. Mấy cái đi đứng nhanh thiên tuyển giả chính vây quanh ở một cái bàn bát tiên bên cạnh, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trên bàn, bốn món một canh như là mới vừa bắt tốt, thịt kho tàu màu sắc hồng sáng, cá hấp bên trên hành ti xanh biếc, bên cạnh kia một đám bắt đầu hút hàng còn bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Một tòa thành không, một bàn món ăn nóng, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ tuyệt đối không bình thường, này quá ma quái, dường như là cho người chết bảy cống phẩm. Còn hắn làm quỷ chết no cũng so chết đói mạnh. Mấy cái bàn tay bẩn thỉu đồng thời vươn hướng đĩa, nắm lên nóng hổi thịt kho tàu liền hướng trong miệng tiễn, cắn một cái dưới, trong dự đoán dầu chân nổ tung, mùi thịt bốn phía cảm giác thỏa mãn hoàn toàn không có xuất hiện. Kéo kẹt một tiếng, tiếng ma sắt vang lên, không có nước thịt, không có mùi thơm, thậm chí không có nhiệt độ, cảm giác khô khốc trệ trướng, như là tại nhai một khối xà phòng, lại giống là tại gặm một khối ngưng kết mỡ heo. Hắn trực tiếp phun ra, một đám khối bị cắn được mấp mô thải sắc khối cứng rắn bị nôn trên bàn. Tiệm tạp hóa cửa, Trần Huyền vừa bước ra cánh cửa, sau lưng tiếng kêu rên cuối cùng một cái tiếp theo một cái bộc phát. Hừ, hừ hừ hừ, những thứ này đều là cái gì? Giả, thủy là giả, bánh mì cũng là giả, còn có này khoai tây chiên, cũng là sắp phiến. Tiệm tạp hóa trong đã loạn thành một bầy. Những kia dụ thực vật, giờ phút này đều thành vật phẩm trở thành ác độc trò đùa. Có người chưa từ bỏ ý định, hai mắt đỏ bừng xông ra tiệm tạp hóa, nào về phía ven đường rải cây xanh. Hắn nắm lên một cái thanh thảo, không quan tâm mà nhét vào trong miệng, dùng sức nhai hai lần. Hai giây sau, hắn hé miệng, phun ra đầy miệng xanh lá sắc mảnh. Đúng lúc này, quay đầu phóng tới ven đường một cái cây, hung hăng gặm đi lên. Giang giác, thanh thúy đứt gãy thành, vỏ cây lên tiếng chóc ra, lộ ra là một loại quỷ dị tinh tế tỉ mỉ trắng bệnh. Dường như là một cái cắm trên mặt đất cự hình sáp ong nến. Giờ khắc này, không khí đọc lại, tất cả mọi người cứng tại chỗ, nhìn trong tay đồ ăn, nhìn bên cạnh kiến trúc, đèn xanh đèn đỏ, thậm chí là dừng ở ven đường xe đạp. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới trong mắt bọn hắn rút đi nguyên bản rất thật ngụy trang. Đây là một tòa tử thành. Cũng may, ngay tại này vô tận trong tuyệt vọng, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái đối với mình mà nói, miễn cưỡng coi như là tốt hiện tượng ma quái. Mặc dù ăn vào đi chính là xác, không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng, thậm chí để người buồn nôn, nhưng này cô muốn mạng cảm giác đói bụng cũng không tiếp tục tăng thêm. Nó dừng lại tại một cái để người thống khổ, nhưng lại không chí tử cố định trình độ. Càng bất khả tư nghị chính là, bọn hắn thần kinh sắp tan vỡ, nhưng tầm mắt biên giới biểu hiện ô nhiễm giá trị lại cũng ổn định tại một cái chỉ số, không nhúc nhích tí nào. Loại hiện tượng này lúc trước bất luận cái gì chuyện lạ phó bản trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân thể của bọn hắn trạng thái bị cưỡng ép đình trệ. Nửa giờ sau, trong tiểu trấn trên quảng trường, 30 tên tiên tuyển giả thưa thất mà ngồi phịch ở bồn hoa bên cạnh. Giờ phút này cũng không có tâm tư làm cái gì trận doanh đối lập, lẫn nhau tính kế. Từng cái mặt xám như cho tàn, thấp giọng trao đổi lấy riêng phần mình dò xét đến thông tin. Đừng phí sức. Một ngày tuyển người bả đầu chôn ở đầu gối trong, âm thanh buồn buồn, nơi này sạch sẽ không như, không giống như là dương gian. Không ai, không có điểu, không có trùng, không có vật sống. Vừa nãy ta cố ý đi lật ra thùng rác, bên trong ngay cả giỏi đều không có. Một người khác thủ run dữ dội hơn, giơ lên một khối từ cửa hàng trong cầm đồng hồ. Với lại, thời gian là đứng im. Tất cả đồng hồ đều dừng ở 10 năm trước 9 giờ sáng. Hắn đồng bạn bên cạnh ánh mắt tan rã, liền xem như 10 năm trước. 10 năm trước thế giới cũng không nên là giả a. Lam Tinh 10 năm trước, lẽ nào là sắp làm sao? Bầu không khí nặng nề nghẹt thở. Sợ hai bắt nguồn từ không biết, càng bắt nguồn từ nhận thức sụp đổ. Nếu như nơi này là Lam Tinh, vì sao toàn bộ là giả? Nếu như nơi này không phải Lam Tinh, vì sao tất cả đồ vật cùng Lam Tinh bên trên giống nhau như lúc? Không được, không thể tại bực này chết. Có người đứng lên, chỉ vào ngoài trấn nhỏ gây, chỉ cần dọc theo đường cái đi, nhất định có thể ra ngoài. Là cái này cái chướng nhãn pháp. Nói không chừng đây cũng chính là cái phó bản mà thôi. Ra ngoài. Ngươi không thấy rõ ràng đó là dạng gì sao? Bên ngoài là trong suốt tượng. Căn bản ra không được. Chúng ta bị giam đi lên. Bên cạnh mập mạp hống trở về. Người kia tóm lấy mập mạp cổ áo, hung hăng nói, vậy cũng so tại đây mạnh. Đợi đến thời gian lâu dài, nói không chừng chúng ta cũng sẽ trở thành địa phương quỷ quái này một bộ phận, trở thành những kia chết tiệt tượng sát. Tiếng gai vã càng lúc càng lớn. Mỗi người đều muốn dùng âm lượng để che giấu sợ hãi của nội tâm. Khủng hoảng tại lan tràn. Chỉ có Elizabeth tiên tính đứng ở bạo động trong đám người. Nàng trải qua không có một hai bảo tượng quốc, người ở đó dân biến trở thành thạch tượng, nhưng đó là có sinh mệnh tồn tại qua dấu vết. Nơi này khác nhau. Nơi này quá mới lộ ra một cố rối trá hoàn mỹ. Nàng quay đầu, nhìn về phía quảng trường khác một bên. Nam nhân kia, Trần Huyền. Hắn đứng ở dọc theo quảng trường, đang theo dõi xa xa một tòa màu vàng nhạt tiểu cũ nhà dân xuất thần. Elizabeth trái tim giật mình. Lẽ nào? Bọn hắn đi tới cái này cái cổ quái địa phương, không phải bất ngờ. Hồi lâu, Elizabeth thu hồi tầm mắt. Tất nhiên không nói chết, cũng điên không xong, vậy liền đều ngậm miệng lại. Ngay tại này thành thật đợi, chúng ta đợi huyền thần sắp đặt. Mọi người sững sờ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Có người nét mặt cổ quái. Nay cường thế nữ nhân thế mà lựa chọn triệt để bỏ cuộc tự hỏi, lẽ nào đã bị sợ choáng váng, bỏ cuộc trị liệu. Elizabeth không có giải thích. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu như chính mình suy đoán là thực sự. Là Trần Huyền dẫn bọn hắn tới nơi này, cũng chỉ có hắn năng lực mang theo bọn hắn lại lần nữa rời đi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phục tùng mới là lúc này cái kia tuân thủ duy nhất quy tắc. Đám người cuối cùng bị ép lâm vào yên tĩnh, hoặc nói là nhận mệnh. Ngay tại mảnh này yên tĩnh trong, một cái không đáng chú ý trong góc, Thiên Tuyển Giả thủ quốc Đinh Trạch, cái đó tồn tại cảm cực thấp tiểu cá tử, đang dùng khỏe mắt dư quang rất nhanh liếc nhìn một phía, xác nhận bọn hắn đều đang ngẩn người sau, hắn mới đem tay luồn vào trong ngực, cẩn thận móc ra chính mình thông quan có được ban thưởng. Đó là một quả chỉ có to bằng móng tay hạt giống, toàn thân huyết hồng, mặt ngoài hiện đầy mạch máu, tại đây một mảnh đứng im tượng sát thế giới bên trong, có vẻ không hợp nhau. Đinh Trạch trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh, nhưng hắn tóm đến rất căng. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trong lòng bàn tay truyền đến yếu ớt chấn động. Đông, đông, đông. Nó đang động. Nó là sống. Bị ngạn hoa chủng chương 175, bị ngạn hoa chủng chương 175, bị ngạn hoa chủng cái đồ chơi này. Năng lực ăn sao? Phía sau, một cái thanh âm sâu kín đột ngột băng lên. Đinh Trạch toàn thân giật mình, hắn rõ ràng xác nhận qua bốn phía không người, thanh âm này lại như là dán hắn sau gáy xuất hiện. Hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy một thân ảnh từ ven đường phong ốc trong ảnh tử, từng chút một lung lay ra đây. Vạn Tiểu Lục xoa bụng sôi lột rột, con mắt nhìn Đinh Trạch trong lòng bàn tay. Tấm kia mệt mỏi khắp khuôn mặt đúng vậy tò mò. Vạn, Vạn ca, ngươi này đi đường như thế nào không có tiếng con a? Đinh Trạch tiết hầu nhấp nô, thấy là người quen, mới lòng xuống. Vạn Tiểu Lục nhìn hắn bảo bối tựa như vô thức đem vật kia hướng trong ngực thăm dò động tác, nhếch miệng. Được rồi, đừng ẩn giấu, cũng sẽ không đoạt ngươi. Cho ta xem một chút là cái gì. Đinh Trạch thở dài. Hắn là Áp Long lĩnh phó bản mới tiến vào người mới, không có Vạn Tiểu Lục một đường che chở, hắn đã chết. Phần nhân tình này, hắn được nhận. Hắn cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, xác nhận những tia đại lao thiên tuyển giả vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong tuyệt vọng, lúc này mới đem lòng bàn tay mở ra. Đinh Trạch đem viên kia hạt giống cùng mình hoang mang cùng nói ra. Ban thưởng là cho, gọi bị ngạn hoa trùng nhưng dùng như thế nào, một chữ đều không có nhắc nhở. Với lại Vạn ca ngươi nhìn xem, nó từ ta nắm bắt tới tay bắt đầu, vẫn như thế thùng thùng mà nhảy, nhảy được ta sợ hãi trong lòng. Hai người đầu tụ cùng một chỗ, nghiên cứu hồi lâu. Đinh Trạch chọc chọc nó, nếu không, vùi đất trong thử một chút. Vạn Tiểu Lục một cái tát đập vào hắn sau gáy, nơi này thổ đều là xác. Ngươi dùng đầu đi trong a. Hắn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tôn Phương tỷ, cũng là bởi vì tò mò, được phải vật áo cưới màu đỏ, mới vĩnh viễn lưu tại Bảo Tự Quốc. Cho nên này chuyện lạ bên trong đồ vật, tuyệt đối không thể mò mẫm đụng. Cuối cùng, Vạn Tiểu Lục con mắt hơi chuyển động, làm ra một cái quyết định anh minh. Chúng ta này đầu óc nghĩ mãi mà không rõ, cũng đừng cứng rắn muốn. Có khó khăn, tìm núi a. Đi, đến hỏi Huyền Thần. Đề nghị này, Đinh Trạch 100 đồng ý hắn sớm muốn đi, chỉ là e ngại Trần Huyền kia sâu không lường được từ trường, tự mình một người căn bản không dám đến gần. Thế là, hai người tránh đi trên quảng trường những kia thất hồn lạc phách thân ảnh, rón rén hướng lấy dọc theo quảng trường Trần Huyền tới gần. Khi bọn hắn đi đến Trần Huyền sau lưng không đủ 3 mét, Trần Huyền xoay người, giống như phía sau mặc mắt. Đinh Trạch theo bản năng mà cầm trong tay bảo bối hướng phía trước một đường, môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Vạn Tiểu Lục ngay lập tức tiến lên một bước, rất quen ôm ở Đinh Trạch bả vai, một bộ đại ca mang theo tiểu đệ ra đây từng trải bộ dáng. Huyền Thần, ngài hiểu sâu biết rộng. Ta này ngốc minh đệ lần trước thông quan về sau, được món bảo bối, chúng ta nghiên cứu hồi lâu, thật không có nghiên cứu đã hiểu, cái đồ chơi này là. Lời còn chưa dứt, Trần Huyền ánh mắt rơi vào viên kia màu máu hạt giống bên trên. Trần Huyền khí tất cả người bỗng nhiên sửa đổi, từ không hề bận tâm bình tĩnh, trong nháy mắt đổi thành cực độ cảnh giác. Bị ngạn hoa. Ngày xưa bên bờ Lưu Sa Hà, Tam Thiên đoán niệm ngưng tụ, nhuộm đỏ thiên địa yêu hoa chẳng cảnh, trong nháy mắt trong đầu xuất hiện. Một cô bén nhọn đau đớn, từ hắn ở giữa trán chu sa ân ký truyền đến. Đầu nguồn quá chặt, Quan Âm, vạn mẹo từ bi trung sinh tướng, cảnh cáo. Quan Âm chính thông qua cái kia tọa độ tiến hành tìm. Ngài đang tìm ngươi. Ngài đang tìm ngươi. Ông. Căn bản không cần phân tích khí nhắc nhở. Vô số nhỏ bé, hùng vĩ, lẫn nhau mâu thuẫn xung đột phật sướng, dường như là ước vạn con châu chấu, gặm ăn hắn tùy não. Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt giống như xuyên thấu mảnh này tượng sáp thế giới xám trắng bầu trời. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hùng vĩ ý chí, giáng lâm. Đó là một loại cao hơn chiều không gian xem kỹ hở hững, tinh chuẩn, mang theo quan sát sâu kiến lạnh băng. Ngài tại định vị nơi này. Ngài tại định vị hắn. Ném đi nó. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn quá khẽ, từ Trần Huyền trong cổ họng gạt ra. Ngay lập tức. Lập tức. Để nó từ trước mắt ta biến mất. Cố kia nguồn gốc từ quy tắc khủng bố uy áp, nhường Đinh Trạch cùng Vạn Tiểu Lục hai chân mềm nhũn, dường như tại chỗ quỳ xuống. Tuyệt đối không thể mang về Lam Tinh. Minh, đã hiểu. Đinh Trạch thủ khẽ run rẩy, hạt giống suýt nữa tuột tay, lại luống cuống tay chân gắt gao bắt lấy. Hai người hồn phi phách tán, gần như là chạy trối chết. Vạn Tiểu Lục một bên chạy, một bên oán trách Đinh Trạch. Đều tại ngươi, không nên cầm này phá ngoạn ý nhi ra đầy khoe khoang. Nhìn xem, Huyền Thần phát như thế hỏa hoạn, ta đều bị mắng. Đinh Trạch chạy trốn trong tranh thủ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dị thường cổ quái. Vừa mới là ai lời thề son sắt mà nói nghĩ mãi mà không rõ, liền đi hỏi đuổi. Cảm nhận được Đinh Trạch ánh mắt, Vạn Tiểu Lục mặt mo đỏ ửng, ngay lập tức bày ra lão đại ca từ trường, vội ho một tiếng. Khục. Huyền Thần đều nói ném đi, cái đồ chơi này tuyệt đối là đùa đòi mạng. Nhanh ném, tìm nơi xa nhất ném. Đinh Trạch giờ phút này đối với hạt giống này đã e ngại tới cực điểm, cũng không dám lại có chút do dự. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy xa xa có một cái ngưng kết sắp hà nước sông đứng im bất động. Hắn mau đủ khí lực, đem viên kia nhường hắn kinh hồn táng đảm bị ngạn hoa trùng hung hăng ném về hạ tâm. Phù phù, một tiếng vang trầm, hạt giống nhanh chóng chìm vào sền sệt đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Tại phía sau bọn họ, một tòa phòng ốc nóc nhà. Ở Su Nhẹ Di lặng lặng đứng, nhìn chăm chú bọn hắn thoát đi phương hướng, cùng với kia phía mặt sông, trong mắt vòng sáng tại chuyển động. Trên quảng trường, Trần Huyền cái chán ấn ký phòng cảm cuối cùng chậm rãi biến mất. Cố kia treo đính hùng vĩ nhìn chăm chú, theo hạt giống biến mất mà bên trong gáy mất. Một đoàn không có ngũ quan vặn bèo hắc ảnh quần quần lấy từ mặt đất chui ra, chính là trước đó bị hắn thả ra dò đường tiểu quỷ. Tiểu quỷ nhóm kỳ kỳ cha cha vây quanh hắn, dùng hỗn loạn ngôn ngữ tay chân truyền lại một loại hỗn tạp mê man cùng sợ hãi thông tin. Trần Huyền năng lực rõ ràng nghe hiểu. Chấn nhỏ bên ngoài không có cái gọi là tường không khí, nhưng cũng không có lối ra. Càng đi hướng ngoài, cảnh vật đều càng mơ hồ, càng trừu tượng. Ban đầu là ven đường cây cối mất đi chi tiết, trở thành từng đoàn xanh lá sắc hối. Lại xa một chút, kiến trúc hình dáng bắt đầu hòa tan, trở thành bụi bẩn một mảnh. Thế giới cuối cùng là một mảnh không cách nào phân biệt trên dưới trái phải hỗn độn hư vô. Chỗ nào không có đường, không có phương hướng. Tiểu quỷ nhóm ở đâu triệt để lạc mất phương hướng, cuối cùng chỉ có thể nương tựa theo cùng Trần Huyền trong tay hội quyền bản năng liên hệ, hoảng sợ muôn dạng mà chạy về. Trần Huyền nghe xong, cuối cùng bước chân. Hắn đi về phía quảng trường đối diện kia tòa nhà màu vàng nhạt kiểu cũ nhà dân. Trong hành lang tràn ngập một cỗ cổ xưa hương vị, trên vách tường còn dán ô vàng tranh tuyên truyền. Hắn từng bước một đi đến lầu 3. Trong trí nhớ ra môn 302 thất đang ở trước mắt. Kia phiến rơi sơn cửa gỗ, không có khóa, khép. Dường như vừa mới còn có người từ nơi này ra bảo, chỉ là quên đóng kỹ. Cũng rất giống, đang chờ đợi hắn trở về. Đẩy cửa ra. Kẹt kẹt. Trong phòng tất cả, cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Không nhiễm trần thế. Bên tay trái tủ giày bên trên, bày biện một chậu nhựa tợ lạt tịp lục la. Phòng khách đố nghệ sa phát tắm đến trắng bệnh, phía trên gác lên một khối cháo bố. Tất cả đồ gia dụng, trưng bày vị trí, không thay đổi chút nào. Sạch sẽ, an bình, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Trong trí nhớ nhà Trần Huyền đi vào phòng ngủ của mình. Cái giường đơn, tủ quần áo, bàn đọc sách, chiếm hết không gian nho nhỏ. Trên bàn sách, mở ra lấy một quyển hắn hồi nhỏ thích nhất, Tây Du ký tranh liên hoàn, trang bìa đã ô vàng. Hắn cầm lấy, ngón tay mơn trớn thô ráp trang giấy, này quen thuộc xúc cảm, nhường hắn có một nháy mắt hoảng hốt. Hắn đem nó yên lặng trả về chỗ cũ. Về đến phòng khách, Trần Huyền lý trí đang nhắc nhở hắn, những này là giả, có thể trên tình cảm. Một cỗ cuộn trào mãnh liệt tình cảm, lại không cách nào ức chế mà xông lên đầu. Đúng lúc này, một cỗ như có như không nhìn chăm chú cảm giác từ phía sau hắn ngoài cửa sổ truyền đến, âm lãnh, sền sệt, tràn đầy khiến người ta buồn nôn, cảm giác quen thuộc. Chương 176, không có một ai đi qua. Chương 176, không có một ai đi qua. Cảm giác quen thuộc. Trần Huyền đột nhiên trở lại, nhưng mà sau lưng một mảnh trống rỗng, chỉ có đóng chặt màn cửa, đem ngoài cửa sổ xám trắng sắc trời ngăn cách ra. Hắn kính sau chỗ sâu trong con người, một vòng nhỏ vụn kim quang sáng lên, ngay lập tức biến mất. Đi đến bên cửa sổ, bàn tay tùy ý mà nâng lên bệ cửa sổ, thuận thế kéo màn cửa sổ ra. Lầu dưới đường đi cũng là trống rỗng. Chỉ có xa xa trên quảng trường, 29 cái thiên tuyển giả thân ảnh tụ thành một đoàn, như con ruồi không đầu loại mê man. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt dọc theo nhà dân loang lổ từ ngoài, một tấc mà kéo lên cao, cho đến sân thượng biên giới. Chỗ nào, vẫn như cũ không hề có gì. Không có. Trần Huyền nói nhỏ, bàn tay từ trên bệ cửa sổ thu hồi. Ngay tại đầu ngón tay hắn rời đi trong nháy mắt, một giọt hắc thủy vô thanh vô tức từ đầu ngón tay hắn thấm ra, hướng phía cả tòa kiến trúc điên cuồng lan tràn. Một tấm vô hình người lớn, như vậy trải rộng ra. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người về đến trong phòng. Phòng khách và phòng ngủ đều kiểm tra qua, không có gì thường, cũng không có hắn muốn tìm thứ gì đó. Mặc dù chính Trần Huyền cũng không rõ ràng, hắn rốt cục đang tìm kiếm cái gì. Chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương, phòng của tỷ tỷ. Trần Huyền bước chân dừng ở kia phiến đóng chặt trước cửa. Từ hắn vào nhà bắt đầu, cánh cửa này vẫn giam giữ. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cánh cửa trong nháy mắt, tê lạc, tê lạc, bén nhọn cao âm thanh, không có dấu hiệu nào từ bên trong cửa vang lên. Thanh âm kia như là có người đang dùng mài nhọn hoắt móng tay, một lần lại một lần, như phát điên mà thổi mạnh cánh cửa bên trong. Một giây sau, cả tòa nhà đều sống lại. Bốn phương tám hướng trong vách tường, tất cả đều vang lên đồng dạng điên cuồng cáo thanh. Mà phía sau cửa âm thanh rõ ràng nhất, vội vàng nhất. Tiểu Huyền, Hào đệ đệ, ngươi cuối cùng quay về. Một cái mềm nhắn đến thực chất bên trong âm thanh, xên xệch mà từ trong khe cửa ép ra ngoài. Quen thuộc ôn nhu giọng nói trong, lại tràn đầy si mê bệnh trạng lòng ham chiếm hữu. Trần Huyền trên mặt không có sợ hãi, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, ẩn giấu đi tức giận. Đây là núi lửa phun trào trước cuối cùng yên tĩnh. Hắn tâm niệm vừa động, sớm đã thẩm thấu cả tòa kiến trúc hắc thủy trong nháy mắt sửa đổi tính chất, đem căn phòng ngủ này tất cả khe hở đóng chặt hoàn toàn. Sau đó, Trần Huyền không có nửa phần do dự, kiên quyết cầm tay cầm cái cửa. Cùng cụt, tay cầm cái cửa chuyển động trong nháy mắt, trong phòng ngoài phòng tất cả cào thanh im bặt mà dừng. Muốn chạy trốn, Trần Huyền ánh mắt là thuần túy sát ý. Một cấu nguồn gốc từ địa vị càng cao hơn ô quy tắc gáp lực cẩm vàng giáng lâm, lấy bạch cốt quy tắc làm hệ tâm, cưỡng ép giao dịch, đem chạy trốn cái này khái niệm từ mảnh không gian này tạm thời xóa đi. Kẹt, hắn ngang nhiên đẩy cửa phòng ra. Phía sau cửa là một mảnh năng lực thôn vệ quang tuyến đen nhánh, không có mưa hay. Trần Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn bước vào hắc ám, tại quen thuộc căn phòng bố cục trong tuần sát một vòng, lại như không có việc gì đi ra. Ngay tại hắn quay người, làm ra chuẩn bị rời khỏi tư thái nháy mắt, cố kia âm lãnh sền sệt, hô tạp tham lam si mê nhìn chăm chú cảm giác, lại một lần nữa từ sau lưng hắn bắt tới. Hết lần này đến lần khác, thật coi hắn không có tính tình. Lần này, Trần Huyền không quay đầu lại, bước chân hắn không dừng lại, nhìn như giống như không hề phát giác, nhưng khỏe mắt có nhìn, lại tinh chuẩn rơi vào phòng khách trong góc mặt kia một người cao kính chạm đất bên trên. Mặt kính rõ ràng chiếu ra phía sau hắn cảnh tượng, cửa sổ, màn cửa, cùng với ngoài cửa sổ xám trắng đè nén bầu trời, tất cả như thường. Không, ngay tại trong kính hình tượng màn cửa khe hở chi thượng, một cái mơ hồ hắc ảnh im lặng dán tại chỗ nào, một gương mặt chính gắt gao đính vào lầu ba cửa sổ thủy tinh bên trên. Gương mặt kia ngũ quan như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua sắc dầu, hòa tan chảy xuôi, hỗn tạp cùng nhau, không phân rõ mắt mũi khẩu. Thân thể của nó càng vượt ra khỏi nhân loại nhận thức, như một đầu bị tươi sống lột đi vỏ da to lớn con sen, tứ chi vặn vẹo chống chất, dùng một loại bùn nhão loại cảm nhận dính ở trên vách tường. Giờ phút này, nó đang dùng tấm kia hòa tan mặt, tham lam mà si mê nhìn chăm chú trong phòng tất cả. Nhìn chăm chú, Trần Huyền. Mặc dù đã biến thành bộ này quỷ dáng vẻ, nhưng Trần Huyền hay là liếc mắt một cái liền nhận ra gương mặt kia hình dáng. Kia vặn vẹo ngũ quan chỗ sâu, lưu lại hắn trong trí nhớ quen thuộc nhất dáng vẻ. Tỷ, tỷ. Trần Huyền hàm răng, trong lúc vô tình gắt gao cắn chặt. Trước mắt bộ này vặn vẹo cảnh tượng, là hắn đi qua sinh hoạt chưa bao giờ có. Mà ngoài cửa sổ tồn tại, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình nhìn chăm chú trong, không có chút nào phát giác chính mình sớm đã bại lộ. Kéo kẹt, một đầu trắng bệnh đến không có màu máu thủ, lặng yên không một tiếng động kéo ra cửa sổ chốt cài. Cái tay kia ở giữa không trung vặn vẹo kéo dài, vượt qua bình thường tứ chi cực hạn, loạn tra loạn trò mà, từng chút hướng phía Trần Huyền sau gáy dò tới. Khiến người ta buồn nôn ác ý, dường như muốn chạm đến da của hắn. Trần Huyền đồng tử chỗ sâu nhất, kim quang ầm vang nổ tung. Oeng! Một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang, đem nơi này điên tĩnh triệt để vỡ nát. Lầu dưới quảng trường, 28 tên thiên tuyển giả bị này kinh khủng nổ tung sợ tới mức hồn phi phách tán, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Tại bọn họ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, kia tòa nhà dân lầu 3, cả mặt tường ngoài cả bạn học hộ, bị một cỗ không thể địch nổi bạo lực gắng gượng xé mở, đập vỡ vụn. Đến hàng vạn mà tính mảnh kiếm bể bay múa. Đầy trời hắc thủy cuốn theo vô số bén nhọn cốt mâu, hóa thành nhất đạo hủy diệt dòng lũ, hướng phía ngoài cửa sổ vị trí kia, không khác biệt địa phúc xây vành sát. Là Huyền Thần. Huyền Thần động thủ. Ánh mắt mọi người theo bản năng mà khóa chặt mục tiêu công kích. Sau đó, bọn hắn tất cả đều ngây mẩn cả người. Ở chỗ nào hủy diệt tính công kích dòng lũ đoạn trước nhất, nhất đạo thuần trắng thân ảnh, như quỷ mị ở giữa không trung cấp tốc thoáng hiện, lui lại. Lại là ở số rẻ gì? Ở số rẻ gì ánh mắt không có bối rối chút nào, đối mặt bất thình lình chí mạng thế công. Ánh mắt của nàng xuyên thấu cùng bạo hắc thủy cốt mâu, thẳng tắp cùng phá toái cửa sổ sau Trần Huyền đối mặt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia thuần túy hoài nghi. Nàng đồng dạng phát động bạch cốt quy tắc. Thoáng qua trong lúc đó, nhất đạo do vô số bạch cốt giao thoa để ép hình thành tỉ mỉ cốt tường, thình lình ở giữa không trung thành hình, chắn trước người của nàng. Cốt tường cùng hắc thủy ở bang đụng nhau. Bành! Trần Huyền đứng ở phá toái cửa hang biên giới, ánh mắt hơi rét. Cùng bạo trào lên minh hà hắc thủy, trong nháy mắt thu lại, cuốn ngược mà quay về. Trên mặt đất, mắt thấy này thần tiên đánh nhau loại một màn thiên tuyển giả nhóm, đầu óc trống rỗng. Ta dựa vào bọn hắn như thế nào đánh nhau? Nội chiến mạnh nhất trong hai người hồng bụi mù tàn đi. Trần Huyền nét mặt cổ quái, đem nhìn đằng trước đến tất cả lời ít mà ý nhiều thuyết mình. Thật có lỗi, ngươi tới nơi này trước có hay không có tại ngoài cửa sổ thấy cái gì đồ vật? Đồ vật? Ở số nhẹ gì chậm rãi lắc đầu trả lời chém đinh chặt sắt, ta cái gì cũng không thấy. Của ta nhìn trộm quy tắc năng lực, nhìn rõ tất cả, cố gắng cất giấu quỷ dị. Nếu quả thật có đồ vật đang dòm nó ngươi, thậm chí ý đồ công kích ngươi, ta không thể nào không hề phát giác. Trần Huyền ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn tin nàng ở số nhẹ gì cường đại, không thể nghi ngờ. Hắn cũng tin chính mình. Hắc thủy sớm đã bao trùm cả tòa lầu, thậm chí lan tràn đến chung quanh đường đi. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì bọn rình rập dấu vết. Kết quả làm cho người khó hiểu. Cái đó sâu bọ loại bóng người, giống như chỉ là hắn một nháy mắt ảo giác. Trần Huyền thu hồi tất cả lực lượng, bị tạc khai lầu ba lưu lại một lỗ thủng to lớn, vừa buồn không chịu nổi. Phía dưới thấy hai người cũng không tiếp tục mở chiến, căng thẳng đến hít thở không thông thiên tuyển giả nhóm, lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Nếu như ngay cả này hai tôn đại thần đều vì áp lực mà tan vỡ nội đấu, vậy bọn hắn tiểu chân có thể đợi chết rồi. Ở số nhẹ gì phiêu nhiên rơi xuống, đi vào Trần Huyền bên cạnh. Nàng cũng dò xét cái chấn nhỏ này, kết quả cùng tiểu quỷ nhóm hồi báo nhất trí, thế giới không có biên giới, cuối cùng chỉ có hỗn độn. Ta có một cái suy luận. Ở số nhẹ gì đột nhiên nói. Ừm. Nơi này là quá khứ, nhưng thời gian quá khứ không phải lưu động khái niệm. Nàng nhìn tòa này tĩnh mịch chấn nhỏ, ngữ khí bình tĩnh, mà là một cái cố định địa điểm, dường như một tấm hình, một bức họa. Chỉ có chất vật, kiến trúc, đường đi, vật phẩm mới có thể bị vĩnh hằng mà dừng lại ở chỗ này. Chúng ta những thứ này tương lai kẻ ngoại lai không cách nào chân chính cùng quá khứ tương liên, vì tất cả sinh mạng còn sống sớm đã theo thời gian trường hạ di chuyển đến tương lai mới địa điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, từng chưa nói ra, do đó có thể trở lại quá khứ, nhưng nơi này sớm đã không có mùa hay. Chương 177, chân tướng biết khắc. Chương 177, chân tướng biết khắc. Có thể nơi này thật sự không có ngươi muốn tìm được người. Ngươi thấy nên chỉ là ngươi thôn vệ quá nhiều hỗn tạp ký ức về sau, tại ngươi trong đầu bắn ra huyễn tượng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia ngay cả mình đều chưa từng phát giác được thương hại. Do đó, cái đó văn mẹo ghé vào trên cửa sổ tỉ tỉ chỉ là chính Trần Huyền áp lực tinh thần ở dưới sản phẩm. Cái này suy luận không có kẽ hở. Trần Huyền không có phản bác, trên mặt thậm chí nhìn không ra chút nào thất vọng. Hắn từ trong túi móc ra một tấm giấy ghi chú. Đó là tại tỉ tỉ gian phòng trên bàn sách tìm thấy, lặng lặng mà đặt ở một quyển mở ra thư phía dưới. Giấy ghi chú bên trên một nhóm dịu dàng tú khí chữ viết, là hắn quen thuộc hơn 20 năm mục đích. Tiểu Huyền, trong phòng có ta quý giá thư, đặt ở chỗ cũ đừng đụng, trước khi đi còn nhớ cho cửa tưới nước cho hoa thủy. Tỷ. Ngoại nhân nhìn tới, đây là một câu phổ thông việc nhà căn dặn. Nhưng nếu chỉ lấy ra mấu chốt thông tin, loại bỏ tất cả ngụy trang thành ngày thường quấy nhiễu. Tiểu Huyền trong phòng có quý chỗ cũ rời khỏi tỷ. Lại hơi điều chỉnh trật tự tử, bổ sung hoàn chỉnh câu. Một loại không rét mà run chân tướng liền nổi lên đi ra, Tiểu Huyền, trong phòng có ma, rời khỏi, gặp ở chỗ cũ tỷ. Khoe miệng của hắn độ cong, lặng yên câu lên. Nói không sai. Nhưng ở số nhẹ gì nói đúng phân nửa. Sinh mạng còn sống, quả thực sẽ theo dòng sông thời gian, di chuyển đến tương lai cái đó mới địa điểm. Nhưng chân tướng sẽ không. Chân tướng sẽ ở quá khứ lưu lại không cách nào ma diệt bích khắc. Dường như viễn cổ nhân loại, tại tên là quá khứ nham thạch bên trên, khắc xuống khó mà giải thích bích họa. Nó sẽ không ma diệt, sẽ không biến mất, chỉ là lặng lặng ở đâu chờ đợi, mãi đến khi một cái năng lực đọc hiểu nó người xuất hiện. Cho dù cái này quá khứ sớm đã không có mùa hay, nhưng nàng lưu lại dấu vết, bị hắn tìm được rồi. Trần Huyền về đến trấn nhỏ quảng trường. Thời gian mặc dù ở chỗ này mất đi ý nghĩa, nhưng thiên tuyển giả nhóm trên mặt tuyệt vọng lại tại theo mỗi giây trôi qua mà có thể thấy rõ ràng làm sâu sắc. Nhìn thấy Trần Huyền đi tới, nguyên bản sủi lơ tại bồn hoa bên cạnh 27 người, tầm mắt bản năng tập trung đến, tràn đầy cuối cùng chờ mong. Hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn những kia sợ hãi mở mịt mặt nói, ngày mai ta sẽ đi một chỗ, nghiệm chứng tin tức cuối cùng. Sau đó, hắn cấp ra một cái hứa hẹn. Nếu như vẫn là không thu hoạch được gì, hắn dừng một chút, cười, ta bảo đảm, mang mọi người rời đi nơi này. Yên tĩnh trong đám người lập tức buộc phát ra to lớn bạo động. Rời đi nơi này. Huyền thần ngài nói thật chứ sao? Ngài tìm thấy cửa ra. Bọn hắn không quan tâm Trần Huyền muốn đi đâu, không quan tâm hắn muốn nghiệm chứng cái gì. Bọn hắn chỉ nghe được chính mình muốn nghe nhất câu nói kia. Rời đi nơi này. Căng cứng đến cực hạn thần kinh một sáng lỏng, vô tận cảm giác mệt mỏi cuốn theo tất cả. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, từ Áp Long lĩnh sườn đổi trưởng huyết tinh chém giết bắt đầu, bọn hắn xác thực bao lâu đều không có chính thức nghỉ ngơi qua. Thế là, thiên tuyển giả nhóm bắt đầu tự động tìm kiếm nơi ẩn nút. Có người chui vào không có một hai tiệm bán quần áo, có người nút ở ngân hàng tự phục vụ trong phòng kế. Chỉ ít, bây giờ được Huyền Thần hứa hẹn, có thể an ổn mà vượt qua này dài dằng dặc một đêm. Trần Huyền thật sự trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy nằm ở tấm kia nho nhỏ cái giường đơn bên trên, hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, nhắm mắt lại. Ở Sở Dệ gì nhìn xa xa, cảm thấy một tia hoang đường. Đi ngủ, nghỉ ngơi. Đến bọn hắn cấp độ này, thân thể là quy tắc khái niệm vật dẫn. Giấc ngủ kiểu này thuộc về đơn thuần sinh vật sinh lý nhu cầu, đã sớm bị vứt bỏ. Hắn rốt cục đang làm cái gì? Tất cả chấn nhỏ bị bao phủ tại một mảnh tuyệt đối yên lặng từ trong. Không có côn trùng kêu vang, không có tiếng gió. Kia 26 tên thiên tuyển giả, hô hấp dần dần bình ổn, lâm vào âm thầm giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, tổn hại nhà dân trong, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến. Mưa ngoài cửa sổ vĩnh hằng xám trắng sắc trời, có thể nhận ra đạo kia cao gầy hình dáng. Elizabeth không có phát ra cái gì tiếng vang, từng bước một, chậm chạp đi tới Trần Huyền bên giường. Nàng cúi đầu, nhìn xuống trên giường cái đó ngủ say nam nhân. Hắn hô hấp đều đặn, lồng ngực có tiết tấu mà phập phồng, cả người bày biện ra một loại không hề phòng bị tư thế. Elizabeth thân thể, từng tấc địa phủ dưới. Mặt của nàng, từng chút một tới gần Trần Huyền mặt, càng ngày càng gần. Sau đó, nàng ngừng. Cái mũi của nàng, trong không khí cực kỳ nhỏ mà hít hít, chỗ sâu trong con ngươi rung động một cỗ tham lam dục vọng. Một chút, hai lần. Đột nhiên, trên mặt của nàng lộ ra một cái cực kỳ quái đản nụ cười. Nụ cười kia đưa nàng mặt hoàn toàn bặm mẹo, lộ ra bên trong miệng đầy tinh mịn bén nhọn răng nhọn. Đồng thời, tay phải của nàng im lặng nâng lên. Năm cái mảnh khảnh ngón tay tại nâng lên trong quá trình núp ních kéo dài. Sắc cơ lộ ra. Ngay tại lợi chảo sắp vung xuống trong nháy mắt, trên giường ngủ say Trần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia không có chút nào buồn ngủ, chỉ có một mảnh trêu tức. Elizabeth tấm kia vặn vẹo khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Nàng nghĩ lui, nhưng đã chậm. Tất nhiên đến, đều chớ vội đi. Vừa dứt lời trong nháy mắt, xôn xao. Sớm đã bao trùm cả phòng hát thủy, từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra đến, tinh chuẩn cuốn chặt lấy Elizabeth toàn thân. Trần Huyền ngồi dậy, cánh tay của hắn bị hát thủy bao vây, trong nháy mắt bắn ra. Phốc phốc, một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng trầm đủ. Hát thủy ngưng tụ thành cánh tay, không có chút nào trở ngại trực tiếp xuyên qua bộ ngực của nàng. Màu trắng tiên huyết hôn tạp mục nát mùi hôi thối phun ra ngoài. Hống. Vị đinh chủ Elizabeth phát ra một tiếng hôn tạp thống khổ nổi giận rít lên. Làn da của nàng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bong ra từng màng, lộ ra ngụy trang phía dưới, kia khiến người ta buồn nôn chân thân. Đó là một đầu to lớn hình người sâu bọ. Màu trắng đầu vặn vẹo thành một loại giống người mà không phải người hình dáng, mới nhìn phảng phất là vô số trương nhân loại gương mặt vò tạp cùng nhau, làm cho người dùng mình. Mà theo con quái vật này chết đi, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Từng đợt da đầu tê dại, dày đặc cạo xoa âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Tê 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 tê. Xa 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 xa. Làm cho người da đầu tê dại dày đặc bỏ âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Tương ngoài chi thượng, vô số chỉ đồng dạng sâu bọ quỷ dị vặn bẹo lên chúng nó chân đốt rõ ràng thân thể, như thủy triều từ mỗi cái địa phương trong bò lên ra đây. Quái vật càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền rậm rạp chẳng chịt bao trùm cả tòa nhà dân. Hình người sâu bọ chúng nó trên đầu, từng viên một phù động mặt người, bắt đầu biến hóa ra quen thuộc dung mạo. Trần Huyền trong trí nhớ, lầu dưới hòa ái a gì, tiểu học lúc ngồi ở hắn hàng trước đồng học, mỗi ngày sáng sớm đi ngang qua tiệm bán báo lão bản. Thậm chí, còn có vừa mới trên quảng trường nhìn thấy, những ngày kia tuyển người mặt. Mỗi một tấm mặt đều mang một loại chết lặng si mê biểu tình, miệng há ra hợp lại, phát ra ồn ào hỗn loạn, quỷ dị nhất trí nói mớ. Về nhà, về nhà. Tiểu Huyền, quay về. Người quay về. Lưu lại. Vĩnh Viễn. Vĩnh Viễn lưu lại. Chương 178, ngươi nhìn không thấy chương 178, ngươi nhìn không thấy Trần Huyền hát thủy cánh tay quán xuyên con kia ngụy trang thành Elizabeth hình người sâu bọ, đem giơ lên cao cao, đứng tại giữa không trung. Hắn đương nhiên muốn quan sát kỹ một phen, đây chính là thật không dễ dàng mới bắt lấy mẫu vật. Cố kia màu trắng sâu bọ thân thể đang lấy một loại vượt qua lý giải phương thức hòa tan. Nó chết nhưng lại không hoàn toàn chết. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí cảnh cáo, kiểm tra đến quy tắc ô nhiễm. Phân tích, vật lý công kích không cách nào triệt để giết chết, hắn huyết dịch có đồng hóa quy tắc đặc tính. Quả nhiên, Trần Huyền ánh mắt đột nhiên lạnh. Bãi kia chảy xuôi màu trắng sắc dầu, chính dọc theo hắn hát thủy cánh tay đảo ngược leo lên ăn mòn, ý đồ đem đại biểu địch tội hát thủy, liền cùng hắn bản thân đều đồng hóa thành nó kia buồn nôn hình thái một bộ phận. Nghĩ hay lắm. Trần Huyền cổ tay đột nhiên lắc một cái, lực lượng bắn ra. Hát thủy cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm ngàn đầu nhỏ hơn tiểu nhân màu đen dòng nước, lại trong nháy mắt tiếp theo mình bên cạnh thân gây dựng lại. Cái này gọn gàng động tác, đem bãi kia ý đồ đồng hóa màu trắng sáp dầu hung hăng lắp tại trên mặt đất. Ba kít. Sáp dầu tại mặt đất núp đích, như là có sự sống, nhanh chóng rót vào sàn nhà khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Ngay một khắc này, cả tòa lầu kịch liệt đung đưa. Xa xa xa, xa 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 xa, vách tường trong bóng tối, đồ gia dụng góc tối, trần nhà khe hở chỗ sâu, vô số khiến người ta buồn nôn màu trắng sâu bọ trên người, treo lên từng trường quen thuộc vừa xa lạ hàng xóm mặt như thủy triều hướng về trong phòng Trần Huyền vào tới. Chúng nó không có sát ý, không có hoán động, ngược lại dùng một loại làm cho người dùng mình nhiệt tình, tranh nhau chen lấn mà dỗi ra chân đốt, chỉ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn, sau đó đồng hóa. Tiểu Huyền, đừng sợ, nơi này mới là nhà a. Tất cả mọi người đang chờ ngươi, vĩnh viễn lưu lại. Và anh, kinh khủng hắc thủy lấy Trần Huyền làm trung tâm ầm vang một phát, hóa thành sóng dữ quét sạch mà ra, đem đợt thứ nhất dâng lên phụ lao hương thân đều nuốt hết. Lúc này, xôn xao, đỉnh đầu trần nhà bị một cỗ càng thêm đơn thuần bạo lực lực lượng trực tiếp vênh mở. Một thân ảnh cuốn theo chí mạng tử vong phong bạo từ trên trời giáng xuống, vô số sắc bén giữ tận cốt nhận tại nàng quanh thân nhanh chóng xoáy vũ. Tại nàng trước khi rơi xuống đất, trung quanh những kia cố gắng đến gần bảy trùng, tính cả bức tường cùng đồ dùng trong nhà đều bị trong nháy mắt xoắn thành thật nhỏ bột phấn. Ầm, ở sụt nhẹ gì vững vàng rơi xuống đất. Phía sau nàng, một đôi do sâm bạch xương cốt tạo thành to lớn lợi cánh bạch một tiếng hoàn toàn triển khai, đưa nàng cùng Trần Huyền bảo hộ ở trong đó. Trần Huyền nhìn bóng lưng này, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, không dễ phát hiện mà bung lòng nửa phần. Mặc dù hắn sớm thành thói quen một người đối mặt tất cả quỷ dị, nhưng không thể không thừa nhận, từ cái này quang hoa quốc cô nương sau khi xuất hiện, cảm giác xác thực. Bất lo không ít. Hắn thuận miệng nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, đừng để những kia màu trắng đồ chơi dính vào ngươi, sẽ đồng hóa quy tắc của ngươi. Ở sụt nhẹ gì ngay vậy, động tác xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Nàng chậm rãi quay đầu, hết sức chăm chú hỏi, ngươi nói là vật gì? Trần Huyền sửng sốt, ngươi nhìn không thấy. Ở sụt nhẹ gì nhìn hắn, phi thường khẳng định gật gật đầu. Trần Huyền, cho nên nàng vừa nãy vừa tiến đến, không nói hai lời đều khởi xướng không khác biệt công kích, thuần túy là vì cảm thấy có thể gặp nguy hiểm. Không sao, ngươi này cẩn thận quen thuộc rất tốt, chí ít về sau đều không cần lo lắng bị đám đồ chơi này đánh lén, vì nàng đã đem tất cả năng lực ẩn thân địa phương đều phá hủy, trực tiếp từ nguồn cội ngăn chặn bất luận cái gì giấu kín khả năng tính. Ta có thể cảm giác được, của ta cốt nhận tại cắt vật gì đó. Ở sụt nhẹ gì giải thích nói, lông mày có hơi nhíu lên, nhưng mà tại của ta nhìn trộm trong, nơi này trừ ra chúng ta, cái gì cũng không có. Điều này thấy được cùng nhìn không thấy ở giữa mâu thuẫn, nhưng nàng cảm nhận được một tia khó chịu. Theo kế hoạch làm việc, hắn chỉ phế tích bên ngoài quảng trường, ngươi trước giúp ta ngăn cách rơi âm thanh chớ quấy dậy tỉnh bọn hắn. Hắn chỉ là trên quảng trường những kia vẫn tại ngủ say 25 tên tiên tuyệt giả. Những thứ này sâu bọ quỷ dị sẽ chỉ ở không có nhìn chăm chú tình huống dưới đại quy mô nhiệt thân, một sáng bị phát giác, liền biết chấn kinh biến mất. Tất cả mọi người ngủ thời khắc, chính là chúng nó rất sinh động đi săn thời gian. Ở sụt nhẹ gì không hỏi thêm nữa, giơ tay lên, mảnh khảnh ngũ chỉ ưu nhã cử đến bên môi, lập tức đột nhiên một nắm. Ông, một cỗ vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm, như là sóng nước lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà phế tích, thậm chí rộng lớn hơn khu vực triệt để bao phủ. Trong chốc lát, tuyệt đối yên lặng mặc giáng lâm. Hát thủy lao nhanh quanh mình, cốt nhận cắt chém rồi bang, bức tường sụp đổ rung mạnh, cùng với kia đến hàng vạn mà tính sâu bọ lúc phát ra sản sản dị động. Tất cả âm thanh đều tại thời khắc này bị cưỡng ép xóa đi. Đây là bản thân nàng năng lực thiên phú, lặng im âm thanh. Theo nàng dung hợp cao vị ô quy tắc đoạn ngắn, cái này lúc đầu hơi có vẻ vô bộ thiên phú sớm đã thoát thai hoàn cốt, bây giờ đã là thần kỹ. Phạm vi, thời lượng cùng phong tỏa cường độ đều tùy tâm sử dụng. Một màn da đầu tê dại kỳ cảnh ở trong mắt Trần Huyền trình diễn. Ngàn vạn màu trắng sâu bọ tùy ý quay cuồng, chúng nó dây ruổi chân đốt, tại minh hà hát thủy cọ rửa dưới, lại gắng gượng chuyến ra một con đường tới. Kia lít nha lít nhít màu trắng dòng lũ hung hãn không sợ chết, thậm chí bắt đầu dọc theo đứt gãy bức tường leo trèo mà lên, cố gắng hình thành vây quanh chi thế. Trần Huyền cảm thấy một tia mãnh liệt không hài hòa. Lấy hắn bây giờ quy tắc bị cách, thông thường quỷ dị chỉ là cảm giác được hắn tồn tại nên nghe ngóng rồi chuẩn. Mà những vật này, nhưng biểu hiện ra một loại làm cho người khó hiểu cùng nhiệt. Lao nhanh hát thủy trong, một bức xưa cũ đen nhánh hội quyển tùy theo triển khai, đón gió căng phồng lên, một cỗ dồi dào hấp lực cầm vang một phát. Đây là hắn đem quy tắc khống chế độ tăng lên tới level 13 về sau, đối với hội quyển tu nhận hiệu quả triệt để phân tích sau hoàn toàn mới cách dùng. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Trần Huyền đều cảm nhận được mấy phần bất ngờ. Những điêu màu trắng sâu bọ, đối mặt này khủng bố hấp lực, lại phản phất giống như không thấy. Thân ảnh của bọn chúng trực tiếp xuyên thấu đen nhánh hỏa màn, tiếp tục hướng hắn vọt tới. Hội quyền thu nhận vô hiệu, thậm chí ngay cả Minh Hà thân mình chỉ mong hiệu quả, đối bọn chúng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến trở ngại tác dụng. Những thứ này quy tắc kháng tính cao đến kinh người. Thú vị, là đụng tới cọng rơm cứng. Trần Huyền ánh mắt ngược lại phát sáng lên, Minh Hà quy tắc vô hiệu, hội quyền quy tắc vô hiệu, như vậy, trong chốc lát, một cỗ hoàn toàn khác biệt quy tắc giáng lâm, bạch cốt quy tắc phát động. Lần này, những kia điên cuồng vọt tới trước màu trắng bảy trùng, động tác cuối cùng xuất hiện rõ ràng chỉ trệ. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng cảm thấy một cỗ phản tác dụng lực thực hiện trên người mình, nhưng động tác của hắn cũng chậm chậm một chút. Thì ra là thế. Trần Huyền trong nháy mắt hiểu rõ mấu chốt trong đó, những vật này là hư giả quỷ dị. Chúng nó càng giống là một loại khái niệm cụ hiện hóa, là cái này quá khứ thế giới hệ thống miễn dịch. Tồn tại duy nhất mục đích chính là thanh lý chúng ta những thứ này không thuộc về nơi này kẻ ngoại lai. Do đó, nhằm vào thực thể Minh Hà cùng hội quyền mới biết mất đi hiệu lực. Chỉ có cùng là hư giả phương diện bạch cốt quy tắc tiểu này căn cứ vào cưỡng chế tính đồng giá trao đổi, mới có thể đối nó sinh ra can thiệp. Với lại, Trần Huyền ánh mắt đảo qua chung quanh những kia treo lên người quen mặt quái vật, ta cùng với cái này quá khứ liên hệ xấu nhất. Do đó, chỉ có ta có thể trông thấy chúng nó. Thay lời khác chỉ có ta, là chúng nó nhất định phải thanh trừ hàng đầu mục tiêu. Nói câu không dễ nghe. hắn lại trở thành thịt đường tăng. Ở số nhẹ gì ngay vậy, không nói lời nào, chỉ là yên lặng đem cánh xương trương được càng mở. Một giây sau, nàng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nâng lên tay phải của mình. Tay trái móng tay không chút do dự khảm vào cánh tay phải làn da, từ cổ tay hướng lên, đột nhiên vạch ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Xoẹt. Kia năm đạo giữ tợn vết thương đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt chảy ra đại lượng tiên huyết, mà trong máu thịt gạt ra vô số chỉ quay tròn loạn chuyển nhãn cầu. Những kia nhãn cầu đồng tử điên cuồng co vào, mang theo một loại nhìn ra vạn vật quỷ dị quan mang. Nhìn trộm quy tắc, bị nàng lấy tự mình hại mình phương thức thúc đẩy đến cực hạn. Trong chốc lát, ở số nhẹ gì trong mắt thế giới hoàn toàn thay đổi. Nàng cuối cùng nhìn xem đến, không còn là không hề có gì. Trong không khí xuất hiện vô số nhỏ bé vặn vẹo gợn sóng. Chúng nó rầm rạp chẳng chịt hiện đầy tất cả không gian, chính vô hình mà điên cuồng gặm ăn lấy Trần Huyền tiêu tán ra tới quy tắc. Tầm mắt tiếp tục cất cao, xuyên thấu chấn nhỏ xám trắng bầu trời, nàng cũng nhìn thấy chuyện lạ thế giới cảnh tượng. Nhìn trộm đã vượt qua biên giới. Nàng nhìn thấy, con kia đã chữa trị hầu tử, dường như đã nhận ra nhìn trộm, che kín hung lệ mắt đột nhiên quay lại. Tại chỗ càng sâu, ở chỗ nào tầng tầng lớp lớp phía sau. Phúc. Ở sụt nhẹ gì phun ra một ngụm máu tươi, cả người khống chế không nổi hướng sau rút lui mấy bước, nặng nề đâm vào bức tường đổ bên trên. Con kia che kín nhãn cầu trên cánh tay, vô số nhãn cầu một cái tiếp theo một cái bạo liệt, hóa thành huyết thủy. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, thân thể nhân sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt, không xác định chính mình vừa nãy trong mắt chứng kiến thấy. Lần nữa nhìn về phía chuyện lạ thế giới, nếm thử xác nhận lấy cái gì. Tiếp theo, lại chuyển hướng Trần Huyền bóng lưng. Trong ánh mắt của nàng, trong nháy mắt tràn đầy trước nay chưa có vô cùng kinh hãi. Chương 179, ta cái gì cũng không biết, nói chương 179, ta cái gì cũng không biết, nói chấm nhỏ, phế tích, sâu bọ. Mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Giờ phút này, cảm giác của nàng bị nào đó địa vị càng cao hơn ô tồn tại, lấy không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép cất cao, lôi kéo tiến một cái không thể nào hiểu được không thể diễn tả chiều không gian. Ở đâu? Thời gian cùng không gian khái niệm đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ còn lại thuần túy quy tắc xen lẫn, và chạm. Nàng nhìn xem đến. Một tôn cực lớn đến không cách nào đánh giá giới hạn vật ảnh chiếm cứ tại tất cả quy tắc cuối cùng. Ngài không phải thực thể, không có cụ thể hình thể, càng giống là một cái khái niệm tập hợp. Ngài quanh thân, hàng tỷ cái khuôn mặt tầng tầng lớp lớp, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Bao gồm thế gian tất cả tâm tình, là vì chúng sinh tướng. Những thứ này gương mặt hết đợt này đến đợt khác mà ngọ ngoại, dường như đang nhắm mắt cảm ứng đến cái gì. Yên lặng như tờ. Đột nhiên, kia hàng tỷ cái khuôn mặt, hàng tỷ một đôi mắt đồng loạt chuyển động, mỗi một tấm mặt đều hướng ở số rẽ gì phương hướng. Tất cả biểu tình đều tại trong tích tắc ngưng kết. Sau đó, phẫn nộ hàng tỷ khuôn mặt, đồng thời làm ra một động tác. Từng cây từng chiếc ngón tay, dọc tại bên môi. Xuyệt. Đó là im lặng động tác. Một cái im lặng âm tiết, tại quy tắc phương diện nổ vang. Phúc. Ở số rẽ gì trong miệng lần này phun ra không còn là tiên huyết, mà là một loại đại biểu nàng tồn tại khái niệm. Nàng cảm giác chính mình đang bị từ trên thế giới này vô hình mà xóa đi. Không. Không phải tử vong, là so tử vong càng triệt để hơn không tồn tại. Trí nhớ của nàng, quy tắc của nàng, nàng quá khứ cùng tương lai. Tất cả cấu thành ở số rẽ gì cái này thân mình khái niệm tất cả, đều tại bị một cố không cách nào chống cự vĩ lực cưỡng ép lao đi. Nàng kinh hãi cúi đầu. Nhìn thấy chính mình trái nửa người đã hoàn toàn biến mất, mà biến mất còn đang ở lan tràn. Sợ hãi vô biên trong nháy mắt chiếm cứ tâm linh của nàng. Ta sẽ không nói. Kịch liệt đau nhức tại xé rách lấy linh hồn của nàng. Nàng quỳ rạp xuống đất, dùng còn sót lại tay phải bắt lấy mặt đất, móng tay nổ tung, tiên huyết chảy ngang, lại chỉ có thể phát ra run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ. Ta sẽ không nói, ta cái gì cũng không biết, nói. Tha ta lần này. Tha ta lần này, tha ta lần này. Nhưng mà, xóa đi cũng không đình chỉ. Cổ của nàng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hai dưới, ở số nhẹ gì còn sót lại mắt phải, chảy ra hỗn tạp huyết dịch cùng cốt mảnh nước mắt. Trên mặt nàng lộ ra một loại cực hạn bi thương. Còn sót lại tay phải, xuyên thấu màu trắng cánh xương, run rẩy vươn hướng phía trước cái đó bị trùng chiều vây quanh bóng lưng. Hán, còn cần ta? Nàng khẩn cầu, nhẹ nhỏ đến không thể nghe. Vừa dứt lời trong nháy mắt, cố kia đang đưa nàng từ căn nguyên thượng xóa đi quy tắc, đông nhiên ngừng. Nàng hư vô phân nửa bên trái thân thể, huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa sinh trưởng ngưng tụ, phá toái quần áo cũng theo đó phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, nàng lại khôi phục nguyên trạng. Giống như kia ở trên người nàng khủng bố cảnh tượng chưa bao giờ phát sinh qua. Có thể kia sâu tận xương tủy sợ hãi, lại vĩnh viễn là cấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu. Ở số nhẹ gì cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cho dù là có nhìn trộm, có thể nhìn xem, cũng tuyệt đối không thể thấy vậy quá nhiều. Có nhiều thứ, chỉ là biết được, chính là nguyên tội. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng đã nhận ra khác thường. Từ tiểu trấn biên giới bắt đầu, những kiến trúc kia hình dáng đang hòa tan, hóa thành sền sệt màu trắng sáp dầu. Nhiều hơn nữa màu trắng sâu bọ đang từ những kia sáp dầu trong liên tục không ngừng mà tạo ra, hướng phía nơi này tụ đến. Chúng nó tạo ra hiệu suất, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vô cùng vô tận. Cái này quá khứ thế giới hệ thống miễn dịch, đang bị triệt để kích hoạt. Tất nhiên đã hiểu rõ không sai biệt lắm, Trần Huyền ngay lập tức làm ra quyết đoán. Hiện tại có thể giải khai lặng im lĩnh vực. Ở số nhẹ gì đứng dậy, cố nén linh hồn bị xé nứt loại kịch liệt đau nhức, theo lời giải trừ đối với âm thanh phong tỏa. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang trong nháy mắt trở về hiện thực. Tất cả bị đè nén âm thanh tại thời khắc này tập trung một phát, tạo thành một cỗ kinh khủng tiếng gầm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Này kinh khủng tiếng động, cuối cùng đánh thức trên quảng trường những kia ngủ say thiên tuyển giả. ta dựa vào. Động tính gì? Phá rỡ. Động đất sao? Bọn hắn lộn nhào mà xông ra riêng phần mình nơi ở nó, kinh hãi nhìn về phía tiếng vang đầu vườn. Sau đó, 24 thiên tuyển giả đều ngây dại. Bọn hắn nhìn thấy, kia tòa nhà vốn nên là Trần Huyền nhà dân, giờ phút này đã biến thành một mớ hỗn độn phế tích. Mà Trần Huyền, chính một thân một mình đứng ở phế tích trung ương. Quanh người hắn còn cuốn ngập trời minh hà hát thủy, không ngừng mà bánh kích. Không hề có gì không khí. Ở sụt ẹ gì đứng tại sau lưng hắn, phía sau cánh xương dữ tợn, đồng dạng tại cắt một mảnh hư vô. Một màn này, theo thiên tuyển giả, vị dị làm cho người lương phát lạnh. Trên mặt bọn họ hoảng sợ, dần dần bị một loại càng sâu tuyệt vọng thay thế. Xong rồi. Huyền thần. Bọn hắn đang làm gì? Một ngày tuyển người hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ngay cả huyền thần đều chịu không được áp lực điên rồi. Đúng vậy a, tại như vậy một cái không có ra miệng, ngay cả thời gian đều đứng im địa phương, bị ép điên mới là bình thường kết quả a. Bên cạnh hắn, một thanh âm cũng tuyệt vọng nói, đúng vậy a, chúng ta chết chắc. Cái này thiên tuyển giả theo bản năng mà quay đầu, muốn nhìn một chút là ai tại phụ họa chính mình. Bên cạnh không có mưa ai. Hắn ánh mắt khẽ giật mình, lập tức kỳ lạ vì sao mình muốn nhìn bên cạnh. Chính mình trước đó là một người trốn tránh ngủ đi. Chính như Trần Huyền tính toán, theo thiên tuyển giả nhóm nhìn chăm chú khôi phục, những kia chỉ có hắn năng lực nhìn thấy màu trắng sâu bọ, chúng nó phát ra thường nhân nghe không được rít lên, rất nhanh lui về âm u góc, lại lần nữa dung nhập mặt đất trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ tạm thời giải trừ, chúng ta được nhanh điểm rời khỏi, về đến chân chính Lam Tinh. Ở sụt hẹ gì thu hồi cảnh xương, thân hình của nàng lay động, vừa mới nhìn trộm đến cảnh tượng nhường nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Nàng khó có thể tin, Trần Huyền trăm cầu không được trần tướng, chính mình không gây ý ở giữa thấy được một góc. Nàng nhìn về phía Trần Huyền, gấp rút hỏi, ngươi không phải nói năng lực rời khỏi sao? Trần Huyền bén nhạy phát giác được nàng giờ phút này cực độ suy yếu cùng khác thường lo lắng. Thật xin lỗi, là ta nóng nội. Nhìn nàng tránh né ánh mắt, Trần Huyền không có hỏi tới. Mỗi người cũng có bí mật của mình. Hắn ánh mắt vòng qua phế tích, rơi vào chấn nhỏ duy nhất công cộng kiến trúc bên trên. Chỉ có chỗ nào mơ hồ cùng chung quanh kiến trúc khác nhau, cũng không phải là những kia màu trắng sâu bọ tạo thành. Chờ ta đi chỗ cũ, sau đó ta sẽ nhường cựu vĩ hồ mang bọn ngươi rời khỏi. Lời của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin yên ổn lực lượng. Dứt lời, hắn bước chân hướng phía trong tiểu trấn công cộng kiến trúc. Thư viện, chỗ nào, chính là tỷ tỷ lưu lại trên tờ giấy nói tới, chỗ cũ. Ở sụt hẹ gì trầm mặc đi theo sau hắn, còn lại thiên tuyển giả do dự một chút, cũng cắn răng theo sau. Điên rồi cũng tốt, không điên cũng được, hiện tại trừ ra đi theo vị này đại thần, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thư viện cửa lớn là trầm trọng song khai cửa gỗ, phía trên hiện đầy năm tháng ăn mòn loang lổ dấu vết. Trần Huyền đưa tay, đẩy cửa ra. Két két. Một cỗ hỗn hợp có sách cũ mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt đàn hương khí tức đập vào mặt. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Chứng kiến thấy chỗ, đại sảnh rộng rãi sáng ngời. Từng dãy ra sách, phía trên chất đầy lít nha lít nhít thư tịch. Chấn nhỏ thư viện cũ xa. Sàn sạt. Lần này, là trang sách bị lật qua lật lại âm thanh. Âm thanh rất nhẹ, lại ở khắp mọi nơi. Hết đợt này đến đợt khác, liên miên bất tuyệt, từ thư viện bốn phương tám hướng truyền đến. Phản phất có hàng ngàn hàng vạn cái nhìn không thấy độc giả, đang ngồi ở mảnh này hoàn cảnh yên tĩnh trong, đồng thời đọc. Này ma quái âm thanh, nhường vừa mới trải qua một hồi rối loạn 23 tên thiên tuyển giả nhóm tê cả ra đầu, theo bản năng mà hướng Trần Huyền cùng ở sụt hẹ gì dựa sát vào. Ánh mắt của Trần Huyền đảo qua từng dãy cao ngất giá sách. Hắn đi đến giữa đại sảnh phục vụ tổng đài. Trên mặt bàn không có mưa hay, chỉ có một quyển mở ra, dây cuộc vỏ cứng mượn đọc sổ ghi chép, lặng lặng mà đặt ở chỗ đó. Giống như một mực chờ đợi đợi vị kế tiếp khách tới thăm đến. Đây là Trần Huyền lật ra sổ ghi chép tờ thứ nhất. Quá khứ thế giới quy tắc, hắn từng tờ một mà vượt qua. Phía trên các loại khác nhau bút tích, ghi chép từng cái mượn đọc người tên cùng ngày. Có chút tên nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, có chút lại làm cho Trần Huyền mí mắt có hơi giật mình. Thì như Tôn Ngộ Không Quyền Liêm. Cuối cùng, hắn lật đến trang cuối cùng. Mới nhất ghi chép, dừng lại tại rất nhiều năm trước một ngày nào đó. Cái tên đó bút tích, hắn quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Trần Huyền ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn sổ ghi chép bên trên, cái cuối cùng xinh đẹp tên. Tỷ tỷ, ngươi quả nhiên tới qua nơi này. Chương 180, quy tắc bảo khố chương 180, quy tắc bảo khố quá khứ thế giới sinh tồn quy tắc 1, lầm vào nơi đây người, thân thể lâm vào đình trệ. Ngươi có thể không cơ không khát, không ngủ không nghỉ, cho đến vĩnh hằng. Nhưng nhớ kỹ, vĩnh hằng ngươi, đem dần dần không còn là ngươi. Quy tắc 2, nếu như nhìn thấy người trong quá khứ ngay lập tức bước vào chí ít có một cái trong suốt cửa sổ niêm phong căn phòng ẩn nút. Nhớ lấy, tuyệt không thể nhường người trong quá khứ tiếp xúc đến người, chúng nó sẽ đem ngươi ở tại chỗ này. Quy tắc 3, tại trong tiệm sách, có thể mượn đọc thư tịch, nhưng muốn coi như không thấy tất cả độc giả lật sách thanh. Bọn hắn đắm chìm ở tri thức hải dương, không muốn tò mò, càng không nên quấy rầy. Quy tắc 4, quá nhiều kẻ ngoại lai tràn vào sẽ ra tốc quá khứ thế giới sụp đổ. Như nhìn thấy không gian xuất hiện vết rách đồng thời bắt đầu lan tràn, ngay lập tức rời đi nơi này. Quy tắc 5, muốn rời khỏi nơi đây người, tại người trong quá khứ không tại lúc, hai mắt nhắm lại, trong lòng đếm thầm 49 giây, cần phải tại thứ 49 giây đúng giờ mở ra. Quy tắc 6, như tại 49 giây trước đó, hoặc sau đó mở mắt lời nói, người đem cùng nơi đây cùng nhau chung kết. 6 đầu quy tắc, chữ viết xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ trải qua gian nguy sau bình tĩnh. Nàng tới qua. Đồng thời, nàng thấy rõ quy tắc của nơi này. Nhưng nàng không là cái thứ nhất. Trần Huyền trong đầu hiện lên sổ ghi chép thượng Tôn Ngộ Không Quyền Liêm những kia quỷ dị tên. Chắc hẳn, chính mình cũng sẽ không là cái cuối cùng. Người trong quá khứ là cái gì? Chưa thấy a. sụp đổ. Nơi này muốn sụp. Trên sau lưng Trần Huyền 23 tên tiên tuyển giả trong, một người trẻ tuổi chầm chậm vào đầu thứ 5 quy tắc, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo ép không được mừng như điên. Các ngươi nhìn xem, đầu thứ 5, đây là rời đi nơi này cách. Tiếng la của hắn tại yên tĩnh trong thư viện, chói tai vô cùng. Sàn sạt, xa xa xa. Kia ở khắp mọi nơi lật sách đồng thành, ma quái dừng lại một cái trước mắt. Đúng lúc này, xôn xao, xôn xao, rào rào, cuốn phong mưa rào lật sách thanh tại mỗi người bên tai nổ vang. Âm thanh không còn đến từ xa xa, mà là dán thai của bọn hắn quyết, sát bọn hắn sau gáy, điên cuồng lật qua lại. Hiểu rõ ngươi vô cùng kích động, nhưng ngươi đừng hại mọi người a. Vạn Tiểu Lục phản ứng cực nhanh, bổ nhào qua, gắt gao bưng kín người tuổi trẻ kia miệng. May mắn, cuồng bạo tiếng gầm chỉ là kéo dài mấy giây, lại lần nữa biến trở về kia không nhanh không chậm sàn sạt thanh. Mọi người sống sót sau tai nạn, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Một người đeo kính kính nam nhân đẩy khung kính, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Vô dụng, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tầm mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía hắn, nghĩa là gì? Ngón tay của hắn run rẩy, điểm tại quy tắc 4 cùng quy tắc 5 bên trên. Có biện pháp thì thế nào? Đây là một con đường chết. Đầu thứ 4, thế giới này sẽ vì chúng ta nhiều người mà sụp đổ. Đầu thứ 5, để cho chúng ta nhắm mắt lại đến 49 giây. Các vị tố chất tâm lý cho dù tốt, ngoại giới vừa có động tĩnh, đếm xem tiết tấu đều loạn. Cho dù không có thiên băng địa liệt, ai có thể tinh chuẩn đếm xong 49 giây? Bảo đảm không nhiều một giây, không ít một giây. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Lời vừa nói ra, bọn hắn tỉnh ngộ lại, lập tức màu máu tận khởi. Vạn Tiểu Lục một bộ chuyện nào có đáng gì biểu tình, này, bao lớn chút chuyện. Tìm một tự nguyện lưu lại người mở to mắt tính theo thời gian vừa đến, hô một tiếng, không phải đều năng lực đi ra. Nói xong, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Vạn Tiểu Lục trong nháy mắt tỉnh ngộ, chuyển hướng Trần Huyền, vỗ bộ ngực, tình cảm giật giảo nói, Huyền thần, ta tới. Ta lưu lại báo giờ. Ta Vạn Tiểu Lục một trái tim là nóng hổi. Loại thời điểm này, chính là cần tiểu đội hỏa chủng dũng cảm. Bên cạnh hắn Đinh Trạch thực sự nghe không nổi nữa, thấp giọng nói, Vạn ca, nơi này thời gian là đứng im, mở mắt nhắm mắt đều như thế, ngươi lấy cái gì tính theo thời gian? Vạn Tiểu Lục anh hùng khí khái trong nháy mắt tạm ngừng, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Ách, đây đúng là vấn đề. Trần Huyền đối với cuộc nháo kịch này ngoảnh mặt là ngơ. 49 giây. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Đây là sinh lộ, sẽ không sai. Hắn từ trong túi, lần nữa lấy ra tấm kia giấy đi chú. Trước đó, hắn giải đọc ra thông tin là cảnh cáo nguy hiểm hàng nghĩa. Cho nên mới thiết kế dẫn xà xuất động kế hoạch, tiến hành thăm dò. Xác định những kia màu trắng sâu bọ không đủ để tạo thành uy hiếp, kết hợp với trong thư viện phần này quy tắc. Câu này dặn dò hàm nghĩa chân chính, mới hoàn toàn ở trong đầu hắn hiện hiện. Có quỷ, đừng đụng. Chỗ cũ rời khỏi. Từ vừa mới bắt đầu, đều không nghĩ tới muốn ở chỗ này cùng hắn gặp mặt. Nàng chỉ là tại chỉ dẫn hắn tìm thấy một cái rời đi đường. Mỉm cười xuất hiện, ngay lập tức biến mất. Mặc kệ thế nào, Trần Huyền đặt ở trong lòng thật lâu cự thạch, lặng yên rơi xuống đất. Hiện tại, cuối cùng có thể 100% xác định hai chuyện. Thứ nhất, chính mình không phải chuyện lạ thế giới tạo vật, mà là một cái chân chính lam tinh người. Thứ hai, tỷ tỷ còn sống sót, chỉ là bởi vì nào đó trói buộc, không cách nào hiện thân, hiện tại chỉ có thể dùng tiểu này mịt mở cách thức truyền thông tin. Trần Huyền trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Chỉ cần ta đi được càng xa, đứng được cao hơn, mãi đến khi có thể hiểu được trong mắt người thế giới, chúng ta chân chính gặp nhau ngày ấy, cuối cùng cũng đến. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc ở Sô Eji đột nhiên tiến lên một bước, thanh âm của nàng lại lạnh vừa đội. Quy tắc 3, có thể mượn đọc thư tịch. Do đó, bản này sổ ghi chép hẳn là khế ước. Mượn sách, ta cho là nên chính là mượn đi một đoạn quy tắc. Tầm mắt của nàng đảo qua mọi người. Không muốn cho mượn, đều đợi các loại. Muốn mạnh lên, ngay lập tức đi tìm các ngươi năng lực khống chế quy tắc. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Trần Huyền ánh mắt xéo qua đảo qua nàng căng cứng bên mặt, lần nữa bắt được nàng loại đó nóng lòng thoát đi nôn nóng. Nàng như là đang tránh né cái gì. Thiên tuyển giả nhóm nghe vậy, đầu tiên là sử sốt. Lập tức, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía một hàng kia sắp xếp nối thẳng trần nhà to lớn giá sách. Tất cả mọi người ánh mắt đều từ tuyệt vọng chuyển thành cực nóng. Mượn đi. Quy tắc. Một ngày tuyển người tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang phát run. Chúng ta có thể mạnh lên. Đang trách đàm luận thế giới, nhiều quy tắc chính là nhiều một cái mạng. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, nơi này mới không phải thời gian nào phân mộ, nơi này là bảo khố, đương nhiên muốn tìm. Đều nói nhỏ chút, tìm chính mình có thể xem hiểu. Đừng lòng tham. Ngắn ngủi giao lưu sau, thiên tuyển giả nhóm đè nén mừng như điên, tận lực thả nhẹ bước chân, hai mắt sáng lên tại trên giá sách phi tốc xem. Trước đó cái đó đeo kính nam nhân, tại lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, đưa tay vươn hướng một quyển trang bìa một mạc cổ tịch. Hắn lật ra trang sách. Một giây sau, trên mặt hắn biểu tình đọc lại. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, trống rỗng. Uy, ngươi làm sao vậy? Người bên cạnh giật mình trong lòng, đưa tay đẩy hắn một cái. Phù phù. Nam nhân kêu thảm ngã nhào trên đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu, phát ra không giống tiếng người kêu khóc. Đầu óc của ta, trí nhớ của ta, trong sách thứ gì đó đang ăn đầu óc của ta. Hắn bị đè nén xuống chính mình kêu thảm, lại dùng đầu lâu nặng nề va chạm mặt đất, phát ra trầm muộn phanh phanh thanh. Chẳng qua mấy giây, cái chán đã là máu thịt bé bét. Một màn này làm cho tất cả mọi người tham lam trong nháy mắt đông kết. Quy tắc quà tặng sớm đã trong bóng tối tiêu tốt đại giới. Khống chế không được, liền sẽ bị quy tắc thân mình ẩn chứa khổng lồ thông tin phá tan thần trí, biến thành ngớ ngẩn, thậm chí tên điên. Thiên tài cùng tên điên, từ trước đến giờ chỉ có cách nhau một đường. Mọi người ở đây lại lần nữa chần chờ thời khắc, Trần Huyền động. Hắn tin tưởng chỉ dẫn chính mình lại tới đây, tuyệt đối không chỉ là vì để cho hắn an toàn rời khỏi. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động. Ầm ầm, tại trước hắn tiến lúc, một hàng kia sắp xếp giá sách tự động di động, xoay tròn. Chúng nó tại Trần Huyền trước mặt, tránh ra một cái duy nhất đường xá. Khi mà hắn đi qua, sau lưng giá sách lại ầm vang khép lại, đem mặt khác thiên tuyển giả gắt gao khốn ngay tại chỗ. Cái này, tình huống thế nào? Giá sách, giá sách là một mình hắn nhường đường. Tất cả thiên tuyển giả, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này. Trần Huyền một thân một mình, vòng qua nặng nề giá sách tạo thành di động mê cung. Hắn đã tới thư viện chỗ xấu nhất. Nơi này, không có bất kỳ cái gì độc giả tiếng vang. Ở trước mặt của hắn, trống trải trong lòng đất, lặng lặng mà đứng thẳng một cái trầm trọng thạch môn. Chương 181, cắt thịt nuôi chim ưng. Chương 181, cắt thịt nuôi chim ưng. Trên cửa không có đem thủ, không có khóa khổng. Một bức hoàn chỉnh to lớn phù điêu, chính là cánh cửa này thân mình. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Khắc đá Phật Đà túi đầu bên cạnh ngồi, tay trái nâng một cái cánh chim đầy đặn lưng, tay phải lợi nhận chính thật sâu cắt vào bắp đùi của mình. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng nhưng, quỷ dị chính là, vốn nên từ bi Phật Đà, trong con ngươi là tham lam vô cùng lo lắng hung quang, tựa hồ tại thúc dục. Ngược lại là con kia hung lệ ngừng, nét mặt là bình tĩnh, hoặc nói là một loại gần như chết lặng hờ hững. Trần Huyền đứng vững ở trước cửa, quanh mình tất cả ồn ào đều tại thời khắc này bị triệt để rút ra. Kia sàn sạt lật sách âm thanh, xa xa thiên tuyển giả nhóm đè nén kêu lên cùng bạo động, toàn bộ rút đi, trở nên xa xôi mà không chân thực. Hắn xem hiểu, bức họa này hàng nghĩa, rõ ràng đi nữa bất quá, mong muốn đạt được cái gì, nhất định phải nỗ lực ngang nhau đại giới. Chỉ dẫn đưa hắn mang đến nơi này, nàng vật lưu lại ngay tại cánh cửa này sao sao. Trần Huyền giơ tay lên, đầu ngón tay sắp chạm đến trước mặt thạch môn. Xa, một cái trang giấy ma sát nhẹ văng lên, đột ngột từ cạnh cửa trong bóng tối truyền đến. Kia phiến trong góc, chậm rãi chạy xuôi ra đây hắc ám tiếp lấy hội tụ thành một cái khô quắt còng lưng hình người hình dáng. Nó hoàn toàn do vô số ấu vàng tổn hại trang sách hoặc là xếp, hoặc là dán lại mà thành. Nhiều bản gãy sách biến thành nó xương cốt, để nó miễn cưỡng duy trì lấy đứng yên tư thế. Trên người còn khoác lên một kiện bị vô số bút tích nhuộm dần, sớm đã nhìn không ra nguyên sắc rách dưới cả xa. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc tên, sách báo quản lý viên hạch tâm quy tắc, người giữ cửa quy tắc đặc tính, nó chỉ cùng đến trước cửa người đối thoại. Mong muốn mở ra trước mắt cánh cửa này, trước hết nỗ lực đại giới đồng thời đạt được nó tán thành. Cái này do tri thức đắp lên thành quỷ dị tồn tại, ngẩng đầu lên. Tấm kia vốn nên là mặt vị trí, chỉ có hai cái bút tích xoay chậm chậm vòng xoáy màu đen. Trần Huyền cũng lặng lặng nhìn nó. Nó không có miệng. Âm thanh là vô số trang giấy qua lại ma sát lúc, phát ra khô khốc tiếng xào xạc. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại có người đi đến nơi này. Thanh âm của nó dừng một chút, bút tích vòng xoáy nhắm ngay Trần Huyền, như là tại cẩn thận xem kỹ. Không đúng, lần này ta hình như gặp qua. Ngươi đúng hẹn quay về. Vừa dứt lời, sách báo quản lý viên trang sách thân thể đột nhiên cất cao, lướt qua Trần Huyền đỉnh đầu, nhìn hướng ra phía ngoài những kia tại giá sách ở giữa bạo động bất an thiên tuyển giả nhóm. Ha ha, cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy đồng thời xông vào nơi này. Nó lại lần nữa hạ xuống thân hình, xích lại gần Trần Huyền, hai cái bút tích vòng xoáy dường như muốn áp vào trên mặt của hắn. Là ngươi đem bọn hắn mang tới sao? Trần Huyền biểu tình không có biến hóa chút nào, bình tĩnh gật gật đầu. Có hứng. Sách báo quản lý viên phát ra trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại loại tiếng cười. Ngươi là một cái tiểu tử thú vị. Như vậy, ngươi lần này còn muốn khai môn sao? Nó duỗi ra một cái quyển sách ngón tay, điểm một cái phía sau thạch môn. Từ cổ chí kim, rất nhiều người đều muốn đi vào. Bọn hắn khao khát đọc chân tướng, cho rằng đó là thông hướng toàn chi đường tắt, là áp đảo tất cả quy tắc chi thượng cuối cùng lực lượng. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều thất bại, lưu tại nơi này, đã trở thành tòa này trong thư viện mới độc giả. Không giống nhau, Trần Huyền trả lời. Quản lý viên đột nhiên dừng lại lời nói, thân thể khẳng kheo vây quanh Trần Huyền chậm rãi chuyển tầm bài vòng. Không đúng, không đúng. Nhưng, như, quá giống. Khô khốc âm thanh vang lên lần nữa, lần này lại mang theo một tia dường như không thể nhận ra cảm giác ba động. Nhất là ánh mắt của ngươi, cùng với nàng giống nhau như lúc. Trần Huyền không còn giấu giếm, ngươi nói, hẳn là tỷ ta. Tỷ tỷ. Sách báo quản lý viên động tác dừng lại, tựa hồ tại tiêu hóa cái từ này, nha. Nàng tựa như là để cấp qua, có đồ vật gửi lại tại ta chỗ này, muốn lưu cho người nào đó. Chứ không đề cập tới cái này. Nó giọng nói đột nhiên trở nên nóng bỏng, đã ngươi là đệ đệ của nàng, kia tất cả đều dễ nói chuyện, muốn đi vào sao? Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới cùng nàng nói chuyện trời đất thời gian. Nàng thế nhưng ta giải rằng giặc sinh mệnh bên trong, duy nhất chi kỷ. Ta có thể miễn phí đưa ngươi một lần vào trong cơ hội, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Rốt cuộc, dưới thế giới này một lần muốn đi vào lại, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trần Huyền lặng lặng nhìn nó, không nói một lời. Trên mặt hắn biểu tình, từng chút một nghiêm túc. So với trả lại tỷ tỷ thứ gì đó, cái này trang giấy quái vật dường như càng nóng lòng với dụ dỗ chính mình bước vào cánh cửa kia. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng rung mạnh ngắt lời trận này quỷ dị đối thoại. Tất cả quá khứ thế giới tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đất rung núi chuyển, không gian tại kịch liệt lay động. Trên trần nhà đèn treo đông đưa, lập tức cầm vang rơi xuống, nện trên sàn nhà, ngã vỡ nát. Ầm ầm long, thư viện mặt đất, giá sách, thậm chí ngay cả không khí thân mình đều vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe rãnh. Ầm ầm, ầm. Thư viện cửa chính bị một cỗ cự lực theo bên ngoài không ngừng va chạm. Có chuyện gì vậy? Elizabeth sắc mặt trắng bệch, cùng ở Suzy gì cùng nhau vọt tới cạnh cửa, xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ một chút, Elizabeth vị này thường thấy phó bản sinh tử, trong cổ họng cũng không khỏi phát ra bị bóp chặt loại hút không khí thanh. Ngoài cửa, không còn là cái đó yên tĩnh chấn nhỏ. Toàn bộ thế giới đều hòa tan. Tất cả kiến trúc, đường đi, cây cối đều hóa thành sền sệt màu trắng sắc dầu, đọc lại thành một mảnh lao nhanh hải dương, cuốn lên thao thiên cự lãng, cùng với từng đạo kết nối thiên địa màu trắng vòi rồng. Sắp hải chính hướng phía thư viện cái này cuối cùng đảo hoang, điên cuồng chạy ngược. Đồng hóa. Này là thế giới này kinh khủng nhất, thanh lý cách thức. Nhưng mà, này vẹn vẹn là bắt đầu. Giang giác. Một tiếng giòn vang, từ tất cả mọi người đỉnh đầu truyền đến. Kia phiến minh hàng sám trắng bầu trời, đột nhiên vỡ vụn. Nhất đạo vết rách to lớn vượt ngang chân trời lan tràn, lộ ra một mảnh thuần túy hư vô. Một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung phẫn nộ ý chí, ở bang giáng lâm. Ở chỗ nào đen nhánh vết nứt sau đó, có đồ vật gì? Muốn chui vào. Do đến không hết chúng sinh tướng dây dưa đè ép mà thành cánh tay, từ không trung trong cái khe từng chút một bỏ vào. Ngài giáng lâm. Không. Không. Ở sụt nhẹ gì ngạc nhiên ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy quen thuộc, do vặn bẹo huyết đục tạo thành dây núi lúc. Thân thể của hắn cứng lại rồi. Linh hồn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, những kia rủ xuống tứ chi hơn 100 triệu vạn một đôi mắt, tất cả tầm mắt đều khóa chặt tại cái này nhỏ nhỏ trong tiệm sách. Khóa chặt tại trên người Trần Huyền. Hai cái đủ để xóa bỏ tất cả nguy cơ đồng thời đánh tới. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo sách báo quản lý viên, vẫn như cũ hờ hững. Sách của nó trang thân thể tại kịch chấn trong có hơi lay động, vài miếng ố vàng trang giấy từ trên người phiêu tán. Ngoại giới tất cả, thiên băng địa liệt, thần Phật giáng lâm, chúng sinh kêu rên, đều không có quan hệ gì với nó. Nó chỉ là nhìn xem lấy Trần Huyền. Nó đang chờ đợi đáp án của hắn. Trần Huyền đồng dạng không có đi nhìn xem ngoại giới sụp đổ, cũng không để ý đến đỉnh đầu tôn này đem lại vô tận tuyệt vọng chúng sinh tướng. Tay hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay đụng vào tại trên phù điêu, Phật Đà đang cắt chém chính mình huyết đục vị trí. Trần Huyền quay đầu, nhìn về phía cái đó người giấy quản lý viên, bình tĩnh mở miệng: "Ta chuẩn bị xong." Chương 182, Núp Ních Hải Dương. Chương 182, Núp Ních Hải Dương. Thư viện ngoại thế giới, tại hóa lỏng. Kia phiến minh hàng sám trắng bầu trời, từ chính giữa ẩm vang xé rách, một gương mặt chậm rãi hiện hiện. Chúng sinh tướng gương mặt khổng lồ, ngài bao trùm tất cả thiên cung, vô cùng vô tận. Con mắt hoặc từ bi, hoặc quán độc, hoặc hờ hững, hoặc cùng nhiệt. Ngàn vạn ánh mắt thả xuống trong nháy mắt, ở sụt nhẹ gì đầu góc trống rỗng. Trước đó, mình bị cương ép xóa đi ký ức cùng kia phần nguồn gốc từ quy tắc căn nguyên bên trên sợ hãi, lần nữa như vỡ đê thủy triều, ở bang trào ra bể. Là ngài, ngài đến rồi, ngài thật sự đến rồi. Ở sụt nhẹ gì lảo đảo lùi lại, nặng nghề đâm vào một cái cao lớn trên giá sách. Vô số thư tịch vì thế giới kịch liệt lay động cùng nàng va chạm, rầm rầm chút xuống. Nàng tại trong lúc bối rối, bàn tay trong lúc vô tình đặt tại một quyển mở ra cổ tịch bên trên. Ông, một cái mắt, một đoạn hoàn toàn không thuộc về nàng ký ức, xông vào trong óc. Cả người khoác mũ rộng vành áo tơi cô độc thân ảnh, đứng ở vô tận bên bờ lưu xa hà. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn kia phiến bị nhuộm thành màu máu bầu trời, đây trời đều là chảy xuôi huyết lệ, lít nha lít nhít Phật Đà gương mặt. Chảy xuôi huyết lệ Phật Đà gương mặt ngươi nhìn xem. Các thần lại tại khóc. Cảnh tượng lóe lên liền biến mất. Ở sụt nhẹ gì toàn thân kịch liệt run lên. Lập tức đau khổ miệng lớn thở dốc, ngũ quan bặm mẻo, tim đập loạn đến cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Những này là trong sách, người đó ký ức. Phốc phốc, phốc phốc. Đúng lúc này, bén nhọn dị hưởng ngắt lời nàng suy nghĩ. Thư viện mặt đất, vách tường, giá sách khe hở bên trong, đột nhiên bộc phát ra sền sệt màu trắng mù nước. Vô số treo lên mặt bạch sắc trùng trĩ, từ những kia mù nước trong tranh nhau chen lấn mà leo ra, dâng tới mọi người. Chúng nó trường người thân thể cùng trùng chân đốt. Chúng nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là không tách ra hợp lấy miệng. Mọi người nhìn không thấy, nhưng giờ phút này một loại không cách nào kháng cự ý niệm trực tiếp rót vào tất cả mọi người trong óc. Về nhà đi, vĩnh viễn lưu lại. Có đồ vật gì đang phi tốc tới gần? Mặc dù nhìn không thấy, nhưng này trùng chân nhắn lạnh băng ác y đã nhanh muốn quấn lên ở sụt nhẹ gì mắt cá chân. Cút đi! Một tiếng sen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ dí lên từ ở sụt nhẹ gì trong cổ bộc phát. Nàng không có quay đầu, trở tay bắt lấy bên cạnh cái đó cao mấy mét to lớn giá sách. Lực lượng vi tắc không giữ lại chút nào mà thúc đẩy đến cực hạn. Ầm ầm. Tại thiên tuyển giả khiếp sợ nhìn chăm chú trong, nặng nghề gỗ thật giá sách bị nàng quả thực trở thành một khối cục gạch, lấy không thể địch nổi cự lực về phía trước quét ngang ra ngoài. Trong nháy mắt đem phía trước mấy chục cái bạch sắt trùng chỉ trong nháy mắt ép thành từng bãi sền sệt thì nát. Nhưng mà, này ngắn ngủi phát tiết cũng không nhường nàng bình tĩnh. Vừa vặn tương phản, lý trí của nàng hỏng mất. Nàng như bị điên một dạng, liều lĩnh hướng về giá sách sụp đổ về sau, không trung lộ ra khe hở phóng đi. Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn chạy trốn, rời xa gương mặt kia, rời xa vùng trời kia. Đứng lại, một tay gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, là Elizabeth. Nàng mặc dù không biết ở sụt nhẹ gì tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng tình hình bây giờ. Huyền thần không tại, giờ phút này nếu như lại chết cái này mạnh nhất chiến lực, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bây giờ chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Buông ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không muốn chết. Ở sụt nhẹ gì dây rủa, lực lượng lớn, dường như muốn đem Elizabeth cánh tay xương cốt bóp nát. Trong tuyệt vọng, Elizabeth đột nhiên xích lại gần, đối với lỗ tai của nàng quát tầm lên. Vậy hắn đâu? Trần Huyền đâu? ngươi muốn đem một mình hắn bỏ ở nơi này chờ chết sao? Ở Su Ye Ji tất cả động tác im bặt mà dừng, nàng cứng tại chỗ, tan rã ánh mắt vòng qua nặng nề hỗn loạn, không tự chủ được nhìn về phía cái kia thông hướng thư viện chỗ sâu nhất, duy nhất u ám đường xá. Huyền Quân còn đang ở bên trong, nhưng vào lúc này, một loại kỳ lạ không cảm giác xuất hiện, không phải thị giác, không phải thính giác, mà là nàng vĩnh hằng quy tắc mang đến đối với tồn tại cảm giác, mất đi một cái nhân số tại giảm bớt. Quy tắc 2, nếu như nhìn thấy người trong quá khứ ngay lập tức bước vào chí ít có một cái trong suốt cửa sổ niêm phong căn phòng ẩn nút. Trong suốt cửa sổ niêm phong căn phòng, ở Su Ye Ji gắt gao cắn môi dưới, một tia mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra, kịch liệt đau nhức nhường nàng hỗn loạn suy nghĩ cưỡng ép ngưng tụ một cái trước mắt. Nàng từ quy tắc nhị trung bừng tỉnh, trong nháy mắt đã hiểu Trần Huyền trước đó để bọn hắn tỉnh lại hàm nghĩa chân chính. Những thứ này nhìn không thấy quỷ dị, sợ có người nhìn chăm chú chúng nó. Tại Elizabeth ánh mắt mong chờ trong, nàng phát ra một tiếng khàn giọng chỉ lệnh, lộ ra một cô run rẩy cũng không xác định. Tất cả mọi người, ngay lập tức theo sát ta, làm thành một vòng tròn. Sau đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dùng ánh mắt của các ngươi trên dưới trái phải xem, bất kể thấy cái gì hoặc là không nhìn thấy cái gì, đều tuyệt đối không cho phép rời tầm mắt. Nay cổ quái mệnh lệnh nhường mọi người rối loạn tư mừng. Ngay tại mấy tên tiên tuyển giả trần chờ mong muốn lui lại lúc, Elizabeth vọt đến trước mặt bọn hắn, trong tay nàng một cái sắc bén đoàn đao, mũi đao lơ lửng ở trong đó một người nhãn cầu trước, cách xa nhau chẳng qua 1 cm. Không nghe thấy sao? Nàng âm thanh lạnh băng thấu xương, chúng ta bây giờ không cần chạy trốn người, chỉ cần năng lực nhìn xem con mắt. Nếu như ngươi không nghĩ cống hiến ngươi tầm mắt như vậy, cống hiến ngươi nhãn cầu cũng được. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, ngay lập tức lộn nhào mà chen vào đám người. Còn lại 22 tên thiên tuyển giả cuối cùng triệt để thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, làm thành một cái làm hết sức chặt chẽ vòng tròn. Dùng bọn hắn hoảng sợ tầm mắt, trên dưới trái phải mà quét mắt, tạo thành một cái 360 độ không góc chết nhìn chăm chú quyển. Hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù ở Su Ye Ji vẫn như cũng nhìn không thấy những kia sâu bọ, nhưng nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản mãnh liệt đánh tới chân nhắn ác ý, trong nháy mắt trở nên chậm chạp, trì trệ. Chúng nó tiến công xu thế, bị này 22 đạo tập trung nhìn chăm chú cưỡng ép ngăn chặn lại. Nhưng chúng nó cũng không tối lui. Hậu phương sâu bọ vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vào tới, về phía trước để ép, chống chất. Rất nhanh, chúng nó liền xếp được càng ngày càng cao, tạo thành lớp kín vờn quanh tại thư viện trung quanh, y mắng ngọ nghệ màu trắng thị tường. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tất cả thư viện đều tại chúng nó kinh khủng trọng lượng dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Bốn phía bắt đầu hướng vào phía trong nghiêm trọng nghiêng, không gian sinh tồn bị áp xúc đến cực hạn. Không được, ta không chịu nổi. Một tên tiên tuyển giả toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn nhìn dường như muốn đụng phải chính mình chót mũi bức tường, tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ. Hắn tuyệt vọng lên, mong muốn nhắm mắt lại. Ta muốn thử một chút quy tắc 5, ta muốn đến 49 giây. Đây là hiện tại cơ hội duy nhất. Không được. Ở Su Ye Ji quát bảo ngưng lại. Ngươi bây giờ nhắm mắt lại, chúng nó liền biết lập tức thừa lúc vắng mà bảo. Những người kia không thấy được người trong quá khứ sẽ để cho ngươi đếm xong trước, đều từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Là cái này quy tắc 5 vì sao cố ý thuyết minh tại người trong quá khứ không tại lúc, mới có thể nhắm mắt đếm thầm nguyên nhân. Vừa dứt lời, giang giác, một tiếng tấm ván gỗ bạo liệt giòn vang, đột ngột từ ở Su Ye Ji phía sau truyền đến. Để ép ở sau lưng nàng một cái to lớn giá sách, đột nhiên từ nội bộ vỡ ra. Mấy cái bạch sắt trùng chỉ từ vỡ toang tấm ván gỗ trong chui ra. Chúng nó treo lên từng trương nhe răng cười, cùng ở Su Ye Ji mặt giống nhau như lúc, gơ chân đốt hướng hậu tâm của nàng chụp tới. Đánh lén. Ngay tại kia trắng bệnh trùng chảo sắp chạm đến da thịt mấy mắt. Xôn xao. Ở Su Ye Ji dưới chân sàn nhà, đen nhánh dòng nước cuốn ngược mà lên, trong nháy mắt tại sau lưng nàng ngưng tụ thành một mặt hát thuẫn, đem tất cả sâu bọ đánh lén đều văng ra. Đúng lúc này, một đầu hát thủy cánh tay nắm ở Su Ye Ji thân thể, đưa nàng từ hiểm cảnh trong đột nhiên hướng về sau một vùng, vững vàng đặt ở khu vực an toàn. Một thân ảnh từ thư viện chỗ sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra, chân huyên quần áo có chút lộn xộn, kính phản xạ chung quanh hỗn loạn quang ảnh, một đôi đồng tử kim mang đang tiêu đốt cổ dại. Đó là chuyện lạ, quy tắc phân tích khí bị hắn thúc đẩy đến cực hạn ký hiệu. Hắn tiến lên một bước, tâm niệm vừa động, vờn quanh thân minh hà hát thủy liền ầm vang bạo tán thành trên trăm đạo sắc bén gai nhọn, lấy so viên đạn tốc độ nhanh hơn, tinh chuẩn xuyên qua những kia vừa mới đánh lén bạch trùng. Phốc phốc phốc, từng đợt chầm đủ, những kia sâu bọ tại hát thủy ăn vào dưới hòa tan thành từng bãi màu trắng sắc dầu. Vẹn vẹn một kích, vòng gây liền bị thanh ra một cái to lớn lỗ hổng. Huyền thần, hắn cuối cùng bay bể. Những thứ này sống sót sau hai nạn thiên tuyển giả nhóm nhìn thấy, gần như dập tắt hy vọng, bị lại lần nữa nhóm lửa. Nhưng mà, ánh mắt của Trần Huyền chỉ khóa chặt tại hàng tỷ chúng sinh dây dưa mà thành, đang chậm rãi hạ xuống Phật cánh tay. Thượng Sam, nghe được kêu gọi, ở Su Ye Ji ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu ánh mắt của Trần Huyền, nàng sửng sốt. Hắn ở đây cười, lẽ nào hắn mong muốn đổ vật đã đáp thủ? Không giống nhau, nàng nghĩ kỹ. Trần Huyền mở miệng lần nữa, âm thanh bình ổn. Vận dụng ngươi nhìn trộm đi, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mang tất cả mọi người cùng rời đi. Chương 183, nghe ta nhịp tim. Chương 183, nghe ta nhịp tim. Thế nhưng ngài, giọng ở Su Ye Ji phát run, nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn tiếp một chút bầu trời. Ngài đang xem ta, ta chỉ cần hơi sử dụng nhìn trộm ngài tầm mắt liền biết ngay lập tức khóa chặt ta. Nàng không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai loại đó từ tồn tại phương diện bị trực tiếp xóa đi cuối cùng sợ hãi. Xem ta, giọng Trần Huyền không lớn, làm trên Su Ye Ji na hỗn loạn suy nghĩ vì đó trì trệ. Nàng vô thức ngẩng đầu, đối mặt cặp kia thiêu đốt lên kim sắc ánh sáng chói lọi con người. Ta đã lấy được có thể tạm thời quấy nhiễu ngài chú ý phương pháp. Bên cạnh bạn tiểu lục trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ vào Trần Huyền trong tay đồ vật, đầu lưỡi đều đang đánh kết. Huyền, Huyền thần, ngài đây là đi tiến hóa. Đó là một chồng ố vàng cũ nát trang sách, giờ phút này như vật sống một dạng, tại Trần Huyền trong tay không cam lòng dãy rủa và mèo. Bọn hắn đám người này bước lên trở thành ngớ ngẩn hoặc là người điên mạo hiểm, liều sống liều chết mới dám đọc một tờ, còn muốn tại trong đầu tiêu hóa hồi lâu. Kết quả, Huyền thần đây là trực tiếp đem thư cho xé. Trần Huyền liếc mắt trong tay nhúc nhích trang giấy. Ừm, thư viện chỗ sâu nhất có một gia hỏa, không tốt lắm khách, một mực cùng ta cố lộng huyền hư. Hắn dừng một chút. Kết quả, hắn không chỉ đem ta muốn cho ta, còn thuận tiện đem trên người trang sách cũng tiến ta. Những thứ này nên so với các ngươi tại trên giá sách tìm thấy cao cấp rất nhiều. Trần Huyền cuối cùng bổ sung một câu tổng kết. Hắn vô cùng hào phóng. Vạn Tiểu Lục ngơ ngác gật đầu, hắn nghe hiểu từng chữ, nhưng luôn cảm thấy kết quả trước mặt quá trình bị tóm tắt ước điểm điểm máu tanh chi tiết. Trần Huyền đương nhiên biết rõ, cái đó sách báo quản lý viên bị hắn dùng đạo lý đối nhân xử thế cho thuyết phục. Bất quá, đại giới hắn còn trả không nổi, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến thăm hỏi kia phiến cuối cùng cắt thịt nuôi chim ưng cánh cửa. Ở Sô Dẹ Di nhìn chăm chú Trần Huyền, ngoại giới là nhúc nhích thuần trắng thị tường, đỉnh đầu là chậm rãi đè xuống thần Phật chi cánh tay. Toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ kêu rên, nhưng ở người đàn ông này trong mắt, nàng không nhìn thấy một tia sợ hãi. Kia phần tất cả đều ở trong lòng bàn tay yên ổn, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Trong nội tâm nàng sợ hãi cũng không biến mất, lại bị cỗ này không giảng đạo lý lòng tin cưỡng ép xuống. Ở Sô Dẹ Di cắn răng, tức nhìn trộm quy tắc bị thúc đẩy đến cực hạn. Ngay tại nàng tầm mắt bắt đầu vặn mèo, cô kia bầu trời khủng bố tầm mắt sắp lần nữa tập trung trong nháy mắt. Một cái thanh âm xa xôi tại nàng trong óc đột nhiên vang lên. Gặp được phiền phải sao? Tiểu đáng thương, muốn hay không đem thân thể giao cho ta? Ở Sô Dẹ Di toàn thân chấn động. Ai? Không giống nhau nàng phản ứng, một cỗ ngang ngược vô lý lực lượng trực tiếp va vào nàng nhìn trộm quy tắc trong. Lần này tầm mắt vượt qua vặn mèo thời gian, cuối cùng dừng lại tại một quả tinh cầu màu xanh lam bên trên. Đó là Lam Tinh. Thời khắc này Lam Tinh, toàn cầu tất cả phòng lấy dễ ảm khán giả đều nhìn chằm chằm vào đen nhánh màn hình. Khoảng cách huyền thần bọn hắn biến mất đã qua bao lâu? Màn hình đen 23 phút. Sẽ không thật sự gửi a? Quốc gia khác thiên tuyển giả đâu? Toàn bộ mất liên lạc, trạng thái không biết. Không khí khẩn trương đang lan tràn. Ầm. Đúng lúc này, toàn cầu mấy chục ức khán giả màn ảnh trước mắt, bất luận là điện thoại, máy tính hay là trên quảng trường cự màn, đều tại cùng thời khắc đó một chút sáng lên. Hình tượng kịch liệt lắc lư. Giờ khắc này, tất cả khán giả cũng cảm giác mình bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép kéo vào trong màn hình, đã trở thành người nào đó con mắt. Càng quan trọng chính là, vượt qua thời gian chiều không gian, bọn hắn nhìn xem đến một mảnh do vô số hình người màu trắng sâu bọ tạo thành, yên tĩnh cùng bố hải dương. Thấy cảnh này, toàn cầu lập tức sôi trào. Sống, trực tiếp khôi phục. Huyền thần hắn quả nhiên còn sống sót. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đây màn hình côn trùng. Đây chính là bọn họ đối mặt địch nhân sao? Ta cảm giác hội chứng sợ lỗ trọng phạm. Thật là buồn nôn. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem, chúng nó tựa như là bất động. Đúng vậy, bất động. Những hành động kia đi qua thế giới hệ thống miễn dịch chúng nó tồn tại quy tắc, chính là không thể bị nhìn chăm chú. Mà giờ khắc này, chúng nó bị tất cả Lam Tinh văn minh, mấy chục ước sinh linh đồng thời nhìn chăm chú. Tất cả bạch trùng động tác, tại cùng thời khắc đó, im bặt mà dừng. Trùng chiếu nguy cơ, trong nháy mắt giải trừ. Nhưng mà, chân chính nguy cơ mới vừa vặn giáng lâm. Trên bầu trời Phật cánh tay không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó tiếp tục chậm chạp mà kiên định giáng lâm. Cố kia thuần túy áp lực, thậm chí nhường không gian chung quanh không chịu nổi gánh nặng mà kết tinh, sau đó răng rắc mà vỡ vụn. Trần Huyền ngẩng đầu, nhìn thẳng kia che đậy tất cả bầu trời tay lớn, cuối cùng xác nhận phán đoán của mình. Quan Âm cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn đem hắn thu về tiếng cái đó vặn mèo tuyệt vọng vãi đàm Tây Du thế giới trong. Ta sẽ trở về. Trần Huyền tự nói, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt. Nhưng không phải lấy hiện tại kiểu này, như chó bị bắt về đi khuất nhục cách thức. Một giây sau, hắn nâng lên một ngón tay, một giọt đen như mực hắt thủy trôi nổi tại đầu ngón tay. Ở chỗ nào thuần túy trong bóng tối, một tia vô cùng ngưng luyện kim sắc quang mang lặng yên sáng lên. Đạo lý đối nhân xử thế LV12. Trần Huyền đối với bầu trời tôn này vĩ đại tồn tại bình tĩnh tuyên cáo. Với lại, ta ghét bị người sai xử. Đúng lúc này, đối mặt áp đỉnh mà đến Phật cánh tay trong miệng hắn rõ ràng đọc lên tỷ tỷ lưu cho chính mình, lại vốn nên thuộc về ngài 6 chữ thành thời chân ngôn. Đúng, nha, đâu, phịt, meo, hồng. Chân ngôn vang lên máy mắt. Kia không ngừng dáng lâm Phật cánh tay thật sự xuất hiện mắt trần có thể thấy, cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Trần Huyền lần này cuồng vọng cử động, thật sự vì chính mình tranh thủ đến một máy mắt. Ngay tại lúc này, Trần Huyền cong ngón búng ra, giọt kia kim hắc giao hòa dịch thể trong nháy mắt chia ra thành 23 đạo nhỏ xíu lưu quang, lấy siêu việt thị giác tốc độ tinh chuẩn bắn vào tất cả thiên tuyển giả mi tâm. Một cái bao trùm tất cả mọi người quy tắc kết nối, trong nháy mắt thành lập. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền không chút do dự làm ra một cái nhường toàn cầu mấy tỷ người đều hoảng sợ động tác. Hắn nâng tay phải lên, vũ chỉ khép lại như lao cắm vào bộ ngực của mình. Hắn tinh chuẩn đẩy ra xương sườn, bắt lấy chính mình viên kia đang trầm ổn nhảy lên trái tim, lấy tim đập của mình làm cơ chuẩn. Đây là nguyên thủy nhất, cũng là giờ phút này duy nhất tuyệt đối tin cậy máy bấm giờ. Lời của hắn thông qua đạo kia quy tắc kết nối trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Đi theo ta đến. Hắn nhắm hai mắt lại. 1001 đông đông đông. Ngoại giới tất cả huyên náo cùng sụp đổ, tại thời khắc này đều che đậy. Tất cả thiên tuyển giả thế giới bên trong, chỉ còn lại kia duy nhất, đơn thuần, tinh chuẩn mà hữu lực sinh mệnh nhịp, tại trong đầu đồng bộ tiếng vọng. 1002-1003. Sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng. Tất cả tâm tình tiêu cực đều bị cái đó trầm ổn được không giống nhân loại tiếng tim đập cưỡng ép áp chế, vươn lên. Bọn hắn từ bỏ tự hỏi, bản năng đi theo cái này nhịp, ở trong lòng đếm thầm. 1.008-1.009. Trên bầu trời Phật cánh tay cuối cùng tránh thoát lục tự chân luôn trong nháy mắt trì trệ. Kia hàng tỷ cái khuôn mặt tạo thành cự trường, mang theo đủ để nghiền nát tất cả uy áp, đột nhiên bổ xuống. Cũng liền tại tính toán hoàn thành nháy mắt, Chân Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Trong dự đoán bắt được, cũng không phát sinh. Tại Phật cánh tay rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, hóa thành một cái to lớn xuống dưới chạy xiết đồng hồ cắt chạm vòng xoáy. Dòng lũ thời gian ở trong đó không ngừng lao nhanh người chuyển. Quá khứ cùng tương lai mảnh vỡ tại vòng xoáy biên giới không ngừng lặp đi lặp lại thoáng hiện. Bọn hắn tại Phật chỉ khép lại trước một giây, bị thời gian này vòng xoáy triệt để thôn vệ. Chỉ có nhất đạo tiên luôn quanh quẩn tại đây phiến sắc uy về hư vô trong không gian. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ tìm thấy triệt để đánh bại ngươi phương pháp. Toàn cầu hoan lạc. Tại đi qua thế giới triệt để sụp đổ sau hình thành tuyệt đối trong hư vô. Con kia giả thiên Phật cánh tay dừng ở tại chỗ. Hàng tỷ trên gương mặt tâm tình đột nhiên do nổi giận chuyển thành một loại không hề ba động hờ hững. Nó không có rời đi, mà là tại trong hư vô chậm rãi di động. Cuối cùng đứng tại trên một điểm, chính là đinh trạch ném bị ngạn hoa trùng sáp hà tâm. Phật cánh tay thượng một cái vô số gào khóc gương mặt tạo thành xíu xiu ngón tay, chậm rãi duỗi ra, điểm hướng về phía kia phiến không hề có gì hư vô. Một giây sau, một cái đỏ như máu rễ cây đột nhiên từ trong hư vô phá không mà ra, bị ngạn hoa hà 100 cái, ngàn cái, vạn cái. Đúng lúc này là hàng tỷ căn, chúng nó cắm rễ tại hư vô, bắt đầu điên cuồng múa, xen lẫn quấn quanh, như một hồi lòng trọng bị dị hoa lạc. Một cỗ đại biểu cho sung sướng ba động khuyết tán ra tới, chúng nó tựa hồ đối với cái này nhà mới phi thường hài lòng, bắt đầu xé rách hư không, hướng phía một phương hướng nào đó, tham lam lan tràn mà đi. To lớn Phật cánh tay lúc này mới chậm rãi biến mất.